nguyên nhân cùng hắn, lần này chiến tranh rất có thể là do Vân quốc cấm mưu. Lần này tứ liên minh các nước quân theo thứ tự là Lương quốc, Liên nước, Phong quốc, Dư nước. Vài quốc gia lần này xuất binh 16 vạn, cộng đồng hướng về Linh quốc quy mô lớn tiến công, tiến lên mà tới. Những này đối Linh quốc tới nói bản cũng không coi vào đâu, Linh quốc chỉ là Trịnh gia quân đội liền có 500.000, Hoàng gia quân đội 300.000, Cố gia có quân 250.000. Tổng cộng 1 triệu dư quân đội, Linh quốc biên cương, 4 phương 8 hướng, tất cả 10 vạn quân sĩ thủ hộ, cho dù như vậy, còn thừa lại hơn 200.000 nhân mã, nơi nào sẽ sợ này khu khu tứ liên minh các nước quân. Tây Bắc bản địa quân coi giữ liền có 10 vạn, thêm vào sau đó gia nhập 200.000 quân sĩ, liền tổng cộng có 300.000 quân đội, lẽ ra nên ung dung thủ thắng. Thế nhưng, mấy ngày trước có người báo lại, Vân quốc tập hợp đủ 80 vạn đại quân, thế nhưng lại án binh bất động, không biết muốn làm gì. Sau đó, tứ liên minh các nước trong quân thống xuất lại là Vân quốc nguyên soái phụ tá đắc lực một trong, Ngưu Si Khúc Tĩnh. Tứ liên minh các nước quân quân mã tuy rằng liên tục bại lui, thế nhưng là trước sau lại có thể bảo tồn thực lực, cái này cũng là Khúc Tĩnh công lao. Tin tức này vừa đến, Linh quốc tại tất cả biên phòng lại phân biệt rút lấy 50.000 quân đội, đi vào tiền tuyến trợ giúp. Sau đó, Lục Anh Kiệt thích thú hạ chỉ, tất cả đại thế gia đến đây hiệp trợ. Thế gia quân đội nhân mã tuy ít, thế nhưng là mỗi người đều là tinh anh. Này mấy trăm ngàn nhân mã tuy nhiều, thế nhưng phần lớn đều là ngưng khí tứ trọng võ giả, cho dù có hóa chân võ giả cùng cao giai ngưng khí võ giả, cũng bất quá là năm chắc thân vệ quân cùng quân tướng. Có thể nói, thế gia nhân mã tuy ít, 2 vạn nhân mã đủ có thể so sánh với 10 vạn nhân mã, này vẫn là không hiểu trận hình nguyên nhân, nếu như sẽ bày trận, chỉ sợ cũng không ngừng 10 vạn nhân mã rồi. Xem ra, lần này hậu trường hắc thủ là Vân quốc rồi, bọn họ yếu tứ nước công kích Linh quốc chính là muốn bước lên chiến sự. Sớm biết từng cái đại quốc chỉ giữa đều có tiểu quốc tồn tại, tại mỗi cái thế lực lớn kẽ hở sinh tồn. Đồng dạng, các đại nước cũng phòng ngừa đánh giáp lá cả, lẫn nhau trong lúc đó đều có an ý không đi động những nước nhỏ này. Lần này Linh quốc cùng tứ nước chiến đấu, e sợ sẽ trở thành Vân quốc công kích Linh quốc ngựa cớ, cho nên mới nói đây là Linh quốc sống còn cuộc chiến. Nói đi nói lại, này Vân quốc cũng thật là có năng lực, lại có thể sách động tiểu quốc xuất binh hướng về Linh quốc tiến công, hơn nữa một cái lại còn là tứ nước. Thật không làm rõ được. Vân quốc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn yếu chiếm đoạt Linh quốc sao? Nhưng là bọn hắn không thể nào biết nhanh như vậy đem Linh quốc nuốt hết, nếu như thôn phệ Linh quốc tốc độ không đủ nhanh, như thế sẽ bị Linh quốc kể cả 4 phía quốc gia vây công. Vân quốc hoàng đế sẽ không như thế đần, Cao Hàn cho rằng, khẳng định có một cái âm mưu to lớn đang chậm chậm triển khai, tốt như chính mình càng vạch trần, càng mơ hồ rồi. Chương 121, lần đầu tham chiến. Chương 121, lần đầu tham chiến. Ước chừng đi rồi 10 ngày. Cái này khổng lồ đội ngũ rốt cuộc đạt tới Tây Bắc chi địa, chiến trường tuyến đầu thành thị Long Thành. Toàn bộ Long Thành tuy rằng không phải như thế xanh vàng rực rỡ, kim nạm thêm ngọc, thế nhưng Cao Hàn có thể thấy được, Long Thành đích sắc rất thích đứng ở chiến sự, nói là một tòa hùng vĩ quân sự cứ điểm cũng không quá đáng. Tường thành đều là dùng một loại đặc thù thực dụng vật liệu đá kiến tạo, hết sức cứng rắn, ở bề ngoài có từng mảnh bối sắc lớn màu đỏ hoa văn, nhìn từ đằng xa, giống như là trên thân rồng long lân bình thường. Tại trên tường thành đạo kia đạo ngân dấu vết, có thể nói rõ, cái này thành trì quản lý rất nhiều thảm thiết chiến tranh, trải qua vô số trà đạp. Toàn bộ tường thành có cao 10 trượng, tại phía trên tường thành, có rất nhiều hy vọng khẩu, từng cái liêu vọng khẩu đều có 2 cái binh sĩ ở đằng kia thủ hộ, một cái cầm trường thương, một cái khác lại trên người chịu cung tên. Toàn bộ thành trì không hề qua có 2 cái cửa thành, một là mặt hướng ngoại cảnh, một cái khác nhưng là tại đối diện. Tại từng cái trên cửa thành mặt đều có một tảng đá lớn. Cùng cửa thành một kích cỡ tương đương, ở trong thành có thể khống chế đá tảng lên xuống, vạn nhất cửa thành bị công phá, cũng có thể bảo đảm kẻ địch vào không được thành. Cao Hàn không khỏi cảm thán, thực sự là một cái quân sự pháo đài A, dựa vào cái này thành trì, cho dù trong thành này chỉ cần có 10.000 binh mã, cũng có thể chống lại được đối phương 30.000 binh mã. Bất quá, nếu như rừng gặp phải chân chính cường giả, e sợ khuynh khắc giữa cũng sẽ bị phá hủy, chỉ nói riêng hợp linh cường giả, có thể tự do trên không trung bay lượn. Ngươi sẽ trông cậy vào hợp linh cường sẽ từ cửa thành đi tới sao? Thế nhưng, linh quốc nhỏ như vậy địa phương, hợp linh cường giả là sẽ không tham gia quốc chiến, trừ phi là lật đổ vương quốc, thay đổi triều đại thời khắc trọng yếu, song phương hợp linh cường tài sẽ xuất chiến. Về phân hóa chân tầng thứ võ giả như thế có thể nhảy một cái qua 10 trượng, bất quá, cho dù nhảy một cái qua 10 trượng, cũng cuối cùng cũng phải có đặt chân thời điểm, hơn nữa trên không trung cũng không thể động, lúc này liền sẽ trở thành mục tiêu sống. Cứ như vậy, coi như là hóa chân cửu trọng võ giả trên người hộ thể chân khí. Cũng không chống cự nổi này lên tới hàng ngàn hàng vạn công kích, chỉ là này lên tới hàng ngàn hàng vạn công kích, dậm dạp chẳng chịt công kích được trên người một người, ngẫm lại liền có thể sợ. Cao Hàn đám người lúc vào thành. Trong thành đã không có mặc cho Hà lão bách tính rồi, xem ra là bị thanh không. Ở trước cửa thành, Cao Hàn đã đi xuống xe chở tù, tình cảnh này để nên tiếp Trịnh Vân Thanh đám người tướng lĩnh sợ ngây người, cũng không biết này đẹp trai thiếu niên anh Tuấn là phạm cái gì sai, cư nhiên bị áp đảo con trước. Bất quá trong đó Cao Hàn lại nhìn thấy hai người quen, Tư Đồ gia con trai Tư Đồ Kiếm, Trịnh gia trưởng tử Trịnh Lăng. Hai người đều là đỉnh nón trụ mang giáp, một bộ đại tướng quân dáng dấp, bất quá tu vi của hai người cùng nửa năm trước so ra. Lại là không hề thôn kình, không chỉ nhưng là bọn hắn, Trịnh Vân Thiên con trai Trịnh Thụ cũng ở trong đó, một cái khác cũng không tại. Mấy người dồn dập tiến đến Cao Hàn bên cạnh, hỏi Cao Hàn xảy ra chuyện gì. Cao Hàn đem chuyện đã xảy ra nói cho mấy người. Mấy người cũng đều dồn dập là Cao Hàn bên vực kẻ yếu, bất quá càng kinh dị hơn với Cao Hàn thực lực, nửa năm không gặp, lại đã đạt tới ung dung một quyền liền đánh bại hóa chân ngũ trọng võ giả. Cuối cùng Tư Đồ Kiếm chỉ nói một câu, bất phàm người, không thể theo lẽ thường coi như. Mấy người một bên có vừa nói, nguyên lai trong Long Thành không tha cho nhiều như vậy quân đội, Trịnh Vân Thanh sớm liền hạ lệnh. Trong thành chuẩn bị quân 10 vạn, còn lại quân đội ở ngoài thành đóng quân. Cao Hàn đầu tiên theo mấy người leo lên thành trên cánh cửa lớn, chiến trường kia vốn là một mảnh bao la bát ngát thảo nguyên, bất quá lúc này đã ố vàng rồi, hơn nữa hố to hố nhỏ, có nhiều chỗ. Đỏ tươi một mảnh, hẳn là máu tươi bị nhuộm qua. Từ đó có thể thấy được, hẳn là trải qua rất nhiều tràng thảm thiết chiến đấu. Ở cửa thành trước đó ba dặm, là quân trướng nơi trú đóng, này rậm rạp chẳng chịt lều vải dường như đầy sao vậy. Lúc này, Cao Hàn đột nhiên phát hiện có một tia dị thường, ở phía xa có vô số điểm đen cấp tốc tới gần, ở đằng kia chút điểm đen mặt sau bụi bặm phi dương. Ố ố ố tùng tùng tùng. Chiến số vang lên, chống trận lôi lên, âm thanh càng hưởng càng nhanh, Cao Hàn cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, tim đập càng lúc càng nhanh, thật giống mỗi gõ một tiếng đều lôi đến Cao Hàn trong lòng. Địch tấn công, địch tấn công. Hết thảy bộ đội bắt đầu tập hợp, chuẩn bị ứng chiến. Lúc này, mấy cái lính liên lạc cưỡi tuấn mã, phân biệt tại địa phương khác nhau chạy vội cho biết. Trong quân trướng hết thảy binh sĩ bắt đầu cấp tốc tập kết, tại quân trướng trước mặt một mảnh trên đất trống, như sơn hải bình thường binh sĩ cấp tốc bày tốt trận hình. Trịnh Vân Thanh cưỡi một thất cao lớn màu đen tuấn mã hướng về đội ngũ hàng trước nhất bước đi. Mã con hát mã, cái hạt giống, so với bình thường tuấn mã cao một đầu, tốc độ chạy trốn cơ hồ là hát tông mã 5 lần. Tại nó móng lên phân biệt có chút một tia màu đỏ cái lông, bắt đầu chạy lại như tại bốn con móng bên dưới sinh ra tứ đạo hỏa quang. Đây là Hắc Long Xích Ảnh mã, không nghĩ tới Linh Quốc lại có cái này chủng loại mã. Cao Hàn hơi kinh ngạc, Hắc Long Xích Ảnh mã cơ hồ là không phải yêu thú mã bên trong cực phẩm rồi. Phẩm chất tại đây bên trên mã, đã có yêu thú sức mạnh, tỉ như lợi dụng sức mạnh trong cơ thể công kích kẻ địch, cũng đã có được trí khôn nhất định. Cứ như vậy, bọn nó đem càng thêm khó thuần phục, thế nhưng tốc độ cũng là càng thêm nhanh. Thậm chí cao giai mã khả lấy tự do ở trên bầu trời bay lượn. Chỉ bất quá trong chớp mắt, Trịnh Vân Thanh liền đạt tới phía trước đội ngũ, bằng tốc độ kinh người đạt tới. Hắn vận dụng hết chân khí, tại quân tướng phía trước nói chuyện, dường như an bài một cái máy phóng đại thanh âm, tiếng gầm hướng bốn phía tàn đi. Các tướng sĩ, nhung địch vô tội đột kích, bị khổ chính là bách tính, trong những người này, khả năng có cha mẹ của các người đám tỷ tỷ, thê tử tử nữ, tất cả những thứ này đều là lỗi của bọn hắn, loại chuyện này các ngươi đáp ứng không? Không đáp ứng. Hết thảy quân sĩ đem trong tay trường mâu đều toàn bộ giơ lên cao, miệng đồng thanh phẫn giận dữ hét, như cùng ở tại một trong dân cư hô lên, âm thanh trong nháy mắt liền lấn át Trịnh Vân Thanh âm thanh. Nhìn những kia các tướng sĩ trên mặt phẫn hận vẻ mặt, nghe này gào thét, Cao Hàn cảm nhận được một luồng xưa nay đều có thể cảm nhận được khí thế, luồng khí thế này trong tràn đầy túc sát, bi tráng. Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ khi nào về? Cao Hàn biết, luồng khí thế này là tất cả tướng sĩ niềm tin cùng khí thế tạo thành. Cao Hàn hàn băng khí thế tại này cỗ trước mặt chẳng qua là huỳnh đèn tẩy ánh sáng, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị phá hủy. Trịnh Vân Thanh tay giơ lên thật cao, tất cả thanh âm trong nháy mắt biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, hoàn toàn yên tĩnh cực kỳ, thậm chí so với vừa mới Trịnh Vân Thanh không lên tiếng lúc càng thêm tĩnh. Tất cả mọi người lấy ngưỡng mộ mắt chỉ nhìn Trịnh Vân Thanh, đối với bọn họ tới nói, Trịnh Vân Thanh chính là lãnh tụ, hắn lời nói thậm chí so với thánh chỉ càng thêm hữu hiệu. Từ một điểm này có thể thấy được, là nguyên soái Trịnh Vân Thanh vẫn là rất được những binh sĩ này tôn sùng. Các loại tất cả thanh âm quy về yên tĩnh sau, Trịnh Vân Thanh tiếp tục nói, tất cả đại thế gia đến giúp một tay các đệ tử, hôm nay có thể không tham chiến. Liên để cho các ngươi nhìn một chút ta Linh Quốc tướng sĩ anh dũng đi. Cao Hàn biết, hiện tại chiến sự còn hay không là khẩn trương như vậy, Linh Quốc uy hiếp không phải tứ nước quân liên minh, bọn họ chỉ là một đám thằng hề mà thôi. Quan trọng nhất là không biết lúc nào xuất hiện. Tại liên quân phía sau 80 vạn vân đội, Trịnh Vân Thanh không tin tưởng bọn hắn tập kết quân đội sau không tiến công Linh Quốc, chỉ là hiện tại không biết bọn hắn khi nào sẽ tiến công Linh Quốc mà thôi. Nói đến hiện tại, đã có thể thấy rõ xa xa điểm đèn lên rồi, là từng hàng binh tướng, hàng trước là sắp xếp kỵ binh, mặt sau đi theo một mảnh đèn kỵ binh sĩ. Chuẩn bị chiến tranh. Lời này vừa nói ra, Linh Quốc hết thể binh sĩ toàn bộ giảng trường thường trong tay nghiêng cùng với phía trước, chỉ xéo bầu trời. Mà những kia đeo đao kiếm binh tướng nhóm, đem binh khí của chính mình lấy ra. Trong tay nắm thật chặt, liền chuẩn bị ra lệnh một tiếng, nhằm phía quân địch, đại sát đặc sát. Mà Trịnh Vân Thanh nhưng là rục ngựa đến toàn quân bên trái, nhìn chăm chú vào đối diện. Chiến cuộc này hắn không thể tham gia. Làm một tên nguyên soái, là không thể đem chính mình đặt thân với bất kỳ nguy hiểm nào mức độ, nếu là nguyên soái bỏ mình, này toàn quân đều sẽ rơi vào hỗn loạn tương bừng, đại quân cũng biết tự sụp đổ. Nơi xa những quân đội kia lúc bắt đầu, hành quân tốc độ vẫn tính không vui, các loại khoảng cách linh đội bất quá mấy chục dặm thời điểm. Đống nhiên gia tăng tốc độ, cơ múa binh khí trong tay, hướng bên này đánh tới. Chiến. Trịnh Vân Thanh trường thương trong tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái, trong tay trường quát một tiếng, cho đến cổ họng đều khàn giọng rồi. Giết a. Dường như vung cương ngựa hoang, cái này bộ đội cấp tốc vọt lên phía trước đi. Dường như chi chi mũi tên rời cùng, cả mảnh sân bãi trong nháy mắt liền trống. Song phương tướng lĩnh cũng không hề nói gì phí lời, trước lúc này song phương đã trải qua rất nhiều trận chiến đấu rồi, cũng không có cần thiết lại nói những kia nhiều lời. Trịnh Vân Thanh dục ngựa trở về Long Thành, leo lên cửa thành. Chú ý chiến sự. Khoảng cách mấy chục dặm đối với bình người thường mà nói, hay là rất xa một khoảng cách, thế nhưng đối võ giả tới nói, cũng coi như quá xa, chỉ bất quá chớp mắt mà tới. Hai phương quân mã dường như dòng lũ bình thường cứng cỏi va chạm vào nhau, lập tức, binh khí tiếng va chạm, vô số đóa huyết hoa ở mặt trước dâng trào. Tựa hồ tại trước đó tuyến dâng lên đóa đóa màu đỏ huyết vân, một luồng gây mũi mùi máu tanh, ở trên chiến trường lan tràn, này khe danh trong tràn đầy dòng máu, chiến mã đạp ở phía trên, bắn lên vô số huyết hoa. Cao Hàn vận lên linh hồn chi nhãn, nhìn về phía mấy chục dặm hơn dặm chiến trường, giống như một cái kính viễn vọng như vậy, đang nhìn chỗ, hết thảy cảnh tượng đều chân thật dương hiện tại trước mắt. Nay thảm thiết chiến đấu, Cao Hàn chưa từng có từng chứng kiến, mạng người như dâm rác, cũng trong lúc đó, có vô số người tại tử vong. Khả năng vừa mới giết một người, liền có địch binh từ sau lưng cho bù một đao, này máu tươi cuối cùng hội tụ thành một luồng dòng suối, ở trên chiến trường chảy xuôi. Chuyện này, Cao Hàn toàn bộ làm như không thấy, hắn chỉ là thật chặt nhìn thẳng chiến trường một vị trí, một người khoác áo giáp tiểu tướng, cơ múa trong tay một côn, không ngừng đem địa phương đầu lâu nện thành bùn loãng. Đây là Chính Không. Chính Không tuy rằng cũng là con cháu thế gia, thế nhưng hắn làm đại nguyên soái con trai, nhất định phải gương cho binh sĩ, đây là Trịnh Vân Thanh dặn dò. Kỳ thực Trịnh Vân Thanh cũng là rất đau lòng, phải biết trên chiến trường không đơn thuần có Chính Không, càng có của mình trưởng tử Trịnh Lăng, cháu trai Trịnh Thụ, những thứ này đều là hắn Trịnh gia huyết mạch a. Thế nhưng đại nguyên soái không ra chiến trường, Trịnh gia dòng dõi cũng không ra chiến trường, sẽ để cho mình tướng sĩ cảm thấy, chính mình đây là theo tư tình, cứ như vậy, làm sao phục chúng. Tự Trịnh gia gánh mặc cho nguyên soái bắt đầu, đều là làm như vậy, một khi chiến sự bắt đầu, nguyên soái dòng dõi đều phải tham chiến, mỗi một đời đều là như thế này, như thế đại công vô tư, cái này cũng là Trịnh Vân Thanh tại sao như thế được bọn quân sĩ ủng hộ nguyên nhân. Mà Cao Hàn nhưng là một mực nhìn chăm chú vào Trịnh Không, chỉ lo Trịnh Không này phát sinh cái gì bất ngờ tình hình. Trịnh Không lần lượt bất chấp hậu quả giữ gìn Cao Hàn, thậm chí không tiếc chống đối cha của mình, cũng phải thay Cao Hàn nói chuyện. Đã để Cao Hàn này như hàn băng lạnh lòng có chút cảm động. Cao Hàn thừa nhận người huynh đệ này, hắn không chấp thuận huynh đệ của mình ở trước mặt mình phát sinh cái gì bất ngờ. Bất quá, một mực sợ cái gì, liền đến cái gì, một luồng khí tức nguy hiểm đang tại hướng về Trịnh Không áp sát. Cao Hàn mở trừng hai mắt, thân thể cấp tốc nhảy xuống tường thành, hướng về chiến trường lao đi. Chương 122, đánh bậy đánh bạn. Chương 122, đánh bậy đánh bạn. Tại bên trong chiến trường hỗn loạn, Trịnh Không có thể nói dũng mãnh. Căn bản là cùng biến thành người khác tựa như, một cái tề mi côn trên dưới tung bay, mỗi một lần vung lên đều có ít nhất một binh sĩ tử vong. Không chỉ như thế, hơn nữa còn hiển lộ hết chính mình lưu manh phong thái, các loại phương pháp đều lợi dụng, cái gì gõ ám côn, đánh xuống thể, đánh lén, ám hại. Các loại phương pháp đều đã dùng hết. Vốn là Trịnh Không chính là hóa chân võ giả, tại chỉnh mảnh bên trong chiến trường xem như là cao giai võ giả tồn tại, còn dùng hết hạ lưu thủ đoạn, đương nhiên toàn bộ có hiệu quả. Chỉ là ngắn ngủn một phút, Trịnh Không liền mang đi hơn 10 đầu quân địch tính mạng, lưu manh kia phong thái nhất thời không hai, không người có thể hơn được hắn. Chiến đấu bắt đầu sắp tới 1 giờ, Trịnh Không sớm đã hoàn thành bách nhân trảm, mà lại giết người số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng, liền sắp đột phá 150 người rồi. Cái thành tích này coi như là Tư Đồ Kiếm cùng Trịnh Lăng cũng không thể so sánh cùng nhau, hai người tuy rằng mạnh hơn Trịnh Không, nhưng là có chút quá mức chính. Không giống Trịnh Không, cái dạng gì chiêu số đều có thể lấy ra dùng, chỉ cần có hiệu quả là tốt rồi, mặc kệ hắn hạ lưu không giới lưu, đẹp đẽ không dễ nhìn, Trịnh Không lưu manh chiêu số tại chiến trường này đạt được rất tốt biểu diễn. Hiện tại, Trịnh ra mấy người, giết người số lượng, duy nhất có thể ổn siêu Trịnh Không chính là Trịnh Thụ rồi. Hắn tu vi không biết so với Trịnh Không mấy người mạnh bao nhiêu lần, hơn nữa còn có Trịnh gia thất bộ bá vương thương. Trịnh Thụ mỗi một thương xuất kích, cũng sẽ chết chí ít hai vị trở lên địch binh, thất bộ bá vương thương mỗi xuất một chiều, đều có một tên địch tướng chết thảm dưới thương. Một giờ, Trịnh Thụ trọn vẹn giết 170 tên địch binh, địch tướng 5 tên rồi. Bất quá, thường tại bờ sông đi, nào có không đỡ dậy. Có lẽ là Trịnh Không giết người quá nhiều, quá mức chắc nhãn, cho nên liền có người theo dõi Trịnh Không. Đó là một hóa chân tứ trọng địa phương tướng lĩnh, cầm trong tay một cây trường thương, một mực theo đuôi tại Trịnh Không mặt sau, dự định khoảng cách gần rồi. Đem chi một kích giết địch. Xem người kia trang phục, hẳn là một quốc gia tiên phong, hơn nữa là nguyên soái trước trướng tiên phong, tại một trong quân. Cũng coi như là dưới một người, trên vạn người vị trí. Rốt cuộc, người kia khoảng cách Trịnh Không càng ngày càng gần, làm người kia khoảng cách Trịnh Không 20 mét thời điểm, đột nhiên ra tốc, trường thương trong tay che kín chân khí. Đem tất cả không khí đều toàn bộ xé rách. Thậm chí một khoảng cách nhỏ gần binh tướng, tránh né không nổi, bị cây trường thương mang theo ra cường bạo phát sức mạnh, trong nháy mắt kích chia 5 xẻ 7. Lực lượng là không phân địch ta. Những người kia có linh quốc binh mã, cũng có liên quân binh mã, bọn họ đã có kinh nghiệm, dồn dập cho người kia tránh ra một con đường. Lúc này, Trịnh Không tài cảm giác được. Sau lưng cái cỗ này sức mạnh mạnh mẽ, phảng phất có thể đem một ít xé nát sức mạnh, hắn muốn trốn tránh khai mở nguồn sức mạnh này. Bất quá, hiện tại tài cảm giác được lúc này đã muộn, huống hồ đối phương là hóa chân tứ trọng võ giả, cho dù hắn có thể tránh thoát một thương này, cũng tránh không khỏi chiêu tiếp theo. Bóng tối của cái chết bao phủ hắn. Trịnh Không vào đúng lúc này cảm nhận được tử vong. Theo trường thương khoảng cách Trịnh Không ngực càng ngày càng gần, mặt của người kia lên cũng hiển lộ ra cười gần đến, phảng phất mình đã đem Trịnh Không giết đã chết giống như. Hết thảy tất cả dường như đã thành chắc chắn, Trịnh Không chắc chắn phải chết. Tại chiến trường đối diện, đứng đấy một đám người. Lập ở mặt trước chính là năm cái cưỡi quân mã người. Trung gian là một người thường phục văn sĩ, hông đeo trường kiếm. Hai bên phân biệt đứng thẳng mấy cái người mặc chiến giáp tướng sĩ, tu vi toàn bộ là hóa chân ngũ trọng, một thân cấp trên khí tức, nếu như là Trịnh Vân Thanh tại đây thì sẽ biết. Bốn người này chính là tứ cái quốc gia binh mã nguyên soái. Mà trung gian cái kia văn sĩ, chẳng qua là ngưng khí cửu trọng tu vi, liền ngay cả trường kiếm bên hông đều là phàm phẩm, chỉ không phải trang sức dễ nhìn một ít mà thôi. Thế nhưng hắn nhưng đứng ở những người kia chính giữa, bốn người thật giống bảo vệ hắn tựa như, chăm chú vây quanh người kia, bất quá lại đem mã sai phần sau bước, thể hiện ra người kia siêu quần địa vị. Mấy người đem người kia giết Trịnh Không toàn bộ quá trình đều xem ở trong mắt, từ vừa mới bắt đầu tiếp cận, đến lúc sau ra chiêu, mấy người đều không có một điểm bỏ qua, trước sau nhìn chăm chú vào nơi đó. Đại nhân, Trịnh Không sau khi chết, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Bên người một cái nguyên soái cung kính đối trung gian cái kia văn sĩ nói ra. Người kia cười ha ha, vuốt ve một cái đầu ngựa, đối với sau lưng mấy người nói ra, tại hạ tu vi không đủ, không thấy rõ nơi đó cảnh tượng, hết thảy tất cả chi tiết nhỏ đều dựa vào mấy vị nguyên soái rồi. Đại nhân quá khen, bực này kế sách hay là đại nhân ra. Chúng ta chẳng qua là tận chút sức mọn mà thôi. Mấy người dồn dập nói ra. Người kia cười ôn hòa một cái, nếu như lần này kế sách của ta có thể thành công, phần này công lao là mấy vị nguyên soái, ta sẽ tấu mời nguyên soái. Các ngươi mỗi nước đều sẽ phân tam tòa thành trì. Cứ như vậy công lao của các ngươi có công lớn a. Mấy người dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng, "Ta đại nhân có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực." Người kia hơi cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng nói, "Làm tứ nước tiên phong giết Trịnh Không, Trịnh Lăng, Tư Đồ Kiếm sau, khiến tứ nước tiên phong đem Trịnh Thủ cũng cùng nhau giết chết." Lúc này người kia trong mắt hiện lộ hết hung tàn, lệnh quân sĩ tại quân trước lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Nhớ kỹ, nhất định phải đem bốn người này danh tự một cái không rơi mang lên. Cứ như vậy, mặc kệ Trịnh Vân Thanh lão nhân kia làm sao chấn định, cũng biết điên cuồng. Sau đó chúng ta Minh Kim thù binh, hắn nhất định sẽ phái binh đổi tới, đến ta Vân Quốc 80 đại quân mai phục địa phương, bọn họ. Tất toàn quân bị diệt. Chỉ cần bọn hắn không còn này 35 vạn đại quân, Long Thành 10 vạn quân đội, là không thủ được chúng ta 1 triệu đại quân tấn công, đến lúc đó Linh Quốc liền là vật ở trong túi của chúng ta. Nói xong tất cả những thứ này, người kia đem trường kiếm bên hông gỡ xuống, vướt ve một cái hoa lệ vỏ kiếm, trong lòng tàn nhẫn nói, chỉ cần đem Linh Quốc công phá sau, chính là ngươi tứ nước vong kỳ. Đến lúc đó ta Vân Quốc đem đồng thời chiếm đoạt, ta Vân Quốc đem một lần thành tựu 6 tinh quốc nhà. Chỉ cần lại đem 4 phía quốc gia chậm rãi từng bước xâm chiếm nuốt trôi đi, ta Vân Quốc đem sẽ trở thành vùng này một cái duy nhất đế quốc. Bất quá, tất cả những thứ này hắn đương nhiên không thể nói, đây chính là hắn Vân Quốc mục đích lần này, đầu tiên uy bức lợi dụ tứ nước, thông qua cuộc chiến tranh này mà tổn điệu tứ nước hết thảy quân đội. Liền ngay cả lần này mỗi nhử đều là tứ đội, đem Trịnh Vân Thanh lãnh đạo bộ đội tiêu diệt hết sau, Vân Quốc đại quân sẽ dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai đem Linh Quốc chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh Linh Quốc sau, hao binh tổn tướng tứ nước đều sẽ bị dễ dàng thủ tiêu, trở thành Vân Quốc một phần. Vì cái này âm mưu, Vân Quốc trên dưới chuẩn bị rất nhiều năm, dùng lấy hết tất cả biện pháp, đem lương, liền, phong, dư tứ nước thu vì mình nước phụ thuộc. Nhìn thương khoảng cách Trịnh không bất quá một thước khoảng cách lúc, người này nụ cười càng ngày sáng lạ, đây chính là linh đội hủy diệt bắt đầu. Bất quá, ở này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, người kia trường thương lại ngừng ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm. Nay đầu thương không khí bốn phía, toàn bộ ngưng tụ rồi, không khí cực độ ngưng tụ, làm cho trường thương không nhúc nhích được nửa phần, liền ngay cả sức mạnh cuồng bạo đều ngưng tụ rồi. Một bóng người đứng ở Trịnh không một trượng sau, tay phải về phía trước dương, ngực không ngừng phập phồng, khẩu cũng không ngừng thở dốc, cao hàn trong cơ thể không khí không ngừng thở ra đến, tạo thành đạo đạo băng khí. Người này chính là Cao Hàn, vừa mới hắn tại trên thành tường, liền nhận ra được Trịnh không phía sau, trước sau có một người tại nhìn hắn chằm chằm, không đơn thuần là hắn, liền ngay cả Tư Đồ Kiếm, Trịnh Lăng, Trịnh Thụ sau lưng đều có một người tại lén lén lút lút đi theo. Bất quá, Trịnh không sau lưng người kia đầu động thủ trước, huống hồ Cao Hàn coi trọng nhất cũng chỉ có Trịnh không, những người khác có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì thôi. Cho nên Cao Hàn tài sẽ nhanh chóng lướt xuống tường thành, dùng sức lực khí toàn thân, hướng về Trịnh không nơi chạy tới. Bất quá, bởi Cao Hàn hiện tại cầm giữ nhất trọng tu vi, dẫn đến chạy đến này hao phí rất lớn thể lực. Cho nên áp chế không nổi thân thể chân khí, thở ra tới không khí mới là từng đạo băng khí, lúc bình thường, Cao Hàn một mực áp chế tình huống này. Phải biết Cao Hàn thân thể là lấy băng tối thể, trong thân thể chân khí diệt hàn lãnh cực kỳ, cho nên Cao Hàn thở ra tới không khí, đều tại dưới không 10 độ trở xuống. Bây giờ, Cao Hàn trải qua thời gian dài chạy nhanh, chân khí đại lượng tiêu hao, tại đây vài trăm ngàn binh hoang loạn mã bên trong dùng cho chiến đấu còn cảm giác không đủ đây, còn cân nhắc gáp chế vẻ ngoài như thế chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ngươi là ai? Ngươi hẳn không phải là quân sĩ người, vì sao ngăn cản ta? Cao Hàn vẫn chưa mặc khôi giáp, cho nên tuyệt không phải trong quân người, cho nên cái kia cầm súng người, âm trầm nói. Hàn ca. Trong tưởng tượng tử vong cũng không hề giáng lâm, Trịnh không không khỏi về phía sau nhìn lại, thấy là Cao Hàn, Trịnh không kinh ngạc nói, hắn cũng thực sự không nghĩ tới, Cao Hàn lại sẽ xuất hiện tại trên chiến trường. Cao Hàn hiện tại da rẻ dường như Hàn Ngọc như vậy, hướng ra phía ngoài từng tia liều lĩnh hàn khí, tại Cao Hàn bốn phía trên đồng cỏ trên cỏ khô đều mang băng kia. Hiện tại Cao Hàn ngoại trừ này đóng băng nhất trọng tu vi, toàn bộ sức mạnh đã toàn bộ phóng ra, nhìn chằm chằm đối diện người kia, lại nói với Trịnh không. Ngươi đi tìm Trịnh Lăng, còn có Trịnh Thụ kêu đến Tư Đồ Kiếm vậy đi. Ta có khẩn cấp chuyện quan trọng. Cao Hàn nói chuyện, phí lời nửa câu không nói, tay phải phóng thích băng thế, giam cấm người kia trường thương, thân thể một trận vặn mẹo, tại người kia sau lưng trong nháy mắt lại xuất hiện một cái Cao Hàn. Cái kia Cao Hàn đưa tay ra, một trường đánh vào người kia phía sau, sau đó liền không lại đi quản hắn rồi, nên ngang rời đi, hướng về Tư Đồ Kiếm vị trí bước đi. Người kia bị Cao Hàn một trường đánh trúng, bắt đầu cũng không phản ứng gì, cũng không xuất hiện thân thể bị đánh bay tình huống, bất quá thân thể của hắn toàn bộ đang chậm chậm biến cương, cuối cùng ở đằng kia không núp đích, trong mắt tràn ngập sâu sắc không tin. Nguyên lai, Cao Hàn một trường kia hàm chứa băng thế, trong nháy mắt liền đem người kia trái tim đóng băng rồi, tâm đều không nhảy, còn làm sao còn sống, hắn tu vi còn chưa tới loại kia cao siêu mức độ. Huống hồ hắn cũng không phải là cái gì có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, chỉ là bình thường hóa chân tứ trọng võ giả. Tại Cao Hàn một trưởng này bên dưới làm sao còn sống? Cái gì? Trịnh không được cứu. Chuyện này bị địa phương 5 người kia thu hết trong mắt, nghe được tin tức này, chính giữa người kia nụ cười trong nháy mắt đọc lại, sắc mặt một cái âm trầm tới cực điểm, tức giận một cái liền đem bảo kiếm trong tay té xuống đất. Chương 123, hóa chân thất trọng đột kích. Chương 123, hóa chân thất trọng đột kích. Không đơn thuần là phe địch người kia, liền ngay cả bản thân phe nhân mã đều ngốc nhược một gà nhìn Cao Hàn. Người xung quanh mã đều sợ ngây người, nhìn thấy Cao Hàn trải qua dồn dập kính sợ tránh xa. Bị bàn tay đụng một cái hóa chân tứ trọng võ giả liền ngửa rồi, vậy nếu là Cao Hàn ở trong đám người, một trận lăn lộn, vẫn không thể chết cái lên tới hàng ngàn hàng vạn. Cuối cùng, mọi người đạt được một cái kết luận, Cao Hàn là cái yêu tinh A. Một cái hóa chân tứ trọng võ giả, bị một cái hóa chân tam trọng võ giả đụng một cái liền ngửa rồi, không phải yêu tinh là cái gì. Cho nên người xung quanh nhìn một chút Cao Hàn, lạnh một lát, bất luận địch ta, trong nháy mắt cùng Cao Hàn kéo ra ba trượng khoảng cách, tỉnh đập bị Cao Hàn đụng tới. Vốn chỉ là người xung quanh mã tránh né Cao Hàn, nhưng phía sau người vừa nhìn, người phía trước đều tránh né Cao Hàn, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá căn cứ theo đại lưu, không bị đòn ý nghĩ, dồn dập noi theo, thế nhưng trong lòng ngược lại là nghĩ, người kia là ai? Làm sao dọc theo đường đi tất cả mọi người cho nhường đường? Cho nên thẳng thắn đến mặt sau, những người kia liền không cần suy nghĩ rồi, nhìn thấy Cao Hàn liền dứt khoát cho nhường ra một cái rộng ba trượng thông đạo, Cao Hàn một đường là thông suốt không trở ngại nha. Bắt đầu, Trịnh Vân Thanh cũng đang kỳ quái, không hiểu Cao Hàn tại sao phải đi chiến trường, muốn trách cứ với hắn, nhưng Trịnh Mục Phong đã từng nói, Cao Hàn người này chỉ có thể đối xử tử tế, không thể áp chế. Cũng liền bởi vì nguyên nhân này, lần kia tại giáo vũ tràng yếu trừng phạt Cao Hàn mới phát giác được khó xử, nếu không phải Cao Hàn tự động thỉnh tội, hắn còn thật không biết kết thúc như thế nào rồi. Thế nhưng, nhìn thấy Cao Hàn phương hướng sắp đi, chính là Trịnh Không vị trí, Trịnh Vân Thanh mới phát giác được có gì đó không đúng, cẩn thận về phía sau phóng tầm mắt tới mà đi. Chính thấy Trịnh Không phía sau tên kia hóa chân tứ trọng võ giả, Trịnh Vân Thanh trong lòng hơi động, vội vàng hướng Trịnh Lăng mấy người phía sau nhìn lại, dồn dập phát hiện vài tên hóa chân tứ trọng võ giả. Trịnh Vân Thanh trên đầu ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hắn là một quốc gia nguyên soái, nếu là lúc này còn không biết có cái gì không đúng, vậy thì uổng phí hắn này nguyên soái chức vụ rồi. Bất quá, đã có Cao Hàn đi rồi. Hắn liền không đi qua tham gia náo nhiệt, hắn tin tưởng Cao Hàn thực lực, chỉ là mấy cái hóa chân tứ trọng võ giả, hẳn là còn không đặt ở trong mắt. Hắn nhưng là tận mắt thấy Cao Hàn một quyền đem Đoạn Lăng Không đánh bại. Phải biết cho dù Đoạn Lăng Không lại kém, cũng là hóa chân ngũ trọng võ giả, không phải mấy cái này hóa chân tứ trọng võ giả có thể so sánh. Dọc theo đường đi nhân mãi nhường ra con đường, để Cao Hàn tỉnh không ít thời gian, lại tăng thêm Tư Đồ Kiếm vị trí khoảng cách Cao Hàn không xa. Chỉ không chỉ là mấy phút, Cao Hàn liền đi tới Tư Đồ Kiếm bên cạnh. Cao Hàn tới thời điểm, cái kia hóa chân tứ trọng võ giả chính trốn tại phe mình nhân mã trong, chuẩn bị ra tay đánh lén đây, kết quả Cao Hàn vừa đến. Hắn người xung quanh trong nháy mắt không còn. Tên kia trong mắt chỉ có Tư Đồ Kiếm, cầm trong tay lợi kiếm, chính muốn ra tay, Tư Đồ Kiếm, ngày này nằm sau chính là... Ồ! Tên kia đang nói, đột nhiên cảm giác bốn phía hết sức sáng sủa. Cũng không có này đình thai nhức góc binh khí tương giao âm thanh. Lập tức có chút kỳ quái. Hắn buồn bực ngẩng đầu lên muốn nhìn một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn vừa mới ngẩng đầu lên, một luồng hàn phong liền phả vào mặt, chưa kịp hắn phản ứng lại, một cái bàn tay liền vỗ vào trên đầu hắn. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt xâm nhập hắn linh hải, hắn cảm giác được của mình linh hải như kim đâm dao cắt. Sau đó ý thức liền biến mất rồi. Cao Hàn bốn thành băng thế không phải hắn có thể chống cự, huống chi đầu của hắn là cùng Cao Hàn tay chặt chẽ đụng vào nhau. Băng thế uy lực càng không phải là hắn có thể chống cự rồi. Nguyên bản Tư Đồ Kiếm giết đến đang sảng khoái đây, nhưng là trong nháy mắt, bốn phía đều không người, không đơn thuần là kẻ địch. Liền ngay cả phe mình quân mã đều biến mất không thấy hình bóng. Tư Đồ Kiếm nhất thời còn cho là mình bá khí tứ dò, đem tất cả mọi người sợ quá chạy mất đây, nhưng là quay đầu nhìn lại, chính thấy Cao Hàn đứng tại thân thể mình ba trượng sau, mà một cái tay của hắn thả tại một người trên trán, mà người kia nhưng là ở đằng kia ngồi xổm, không nhúc nhích. Chờ chút ngồi xổm, trên chiến trường còn có ngồi xổm người. Tư Đồ Kiếm không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn kỹ một mắt người kia trang phục cùng binh khí trong tay khiến hắn giật nảy cả mình, tiên phong hóa trang, trong tay lợi kiếm là hạ cấp trường kiếm. Đây là hóa chân võ giả. Hơn nữa đẳng cấp không thấp. Tư Đồ Kiếm trong lòng bước lên ý nghĩ như vậy, phải biết quân nhân không thể so với con cháu thế gia, một tên ngưng khí võ giả cũng có thể cầm hạ cấp vũ khí, coi như là có hóa chân võ giả đều nhất định có thể nắm lấy hạ cấp vũ khí. Hơn nữa, tình huống như thế vẫn là ở linh trong, phải biết tại tiểu trong, cho dù là hóa chân tam trọng võ giả đều không nhất định có thể bắt được hạ cấp vũ khí. Nhưng phàm là có thể cầm, chí ít cũng là hóa chân tứ trọng, nói cách khác người này ít nhất cũng là hóa chân tứ trọng võ giả. Nghĩ tới đây, một thân mồ hôi lạnh thấm thấu y phục của hắn. Bất quá, hắn vẫn là kỳ quái, tại sao phương này tròn ba trượng không có bất kỳ ai rồi, này cùng Cao Hàn cứu mình thì có cái quan hệ gì đâu. Thế nhưng... Theo Cao Hàn di động, Tư Đồ Kiếm đã minh bạch đây là tại sao. Cao Hàn đến đâu, cái nào liền sẽ thanh trừ phạm vi ba trượng đất trống đến. Cao Hàn ra hiệu Tư Đồ Kiếm đi theo chính mình đến, sau đó liền hướng về Trịnh Lăng cùng Trịnh Không vị trí đi đến, về phần Trịnh Thụ là hóa chân tam trọng võ giả, cho dù là không địch lại tên kia hóa chân tứ trọng võ giả, cũng chí ít có thể chống đối một trận. Mà Trịnh Lăng cùng Trịnh Không thì liền hoàn toàn bất đồng, bọn họ chẳng qua là một tên hóa chân nhất trọng võ giả. Căng hết cỡ có thể chống cự hóa chân nhị trọng một trận, nhưng là đối phương nhưng là hóa chân tứ trọng võ giả, lại kém cũng không phải hai người bọn họ có thể ngăn cản. Bất quá, có Tư Đồ Kiếm đi theo, Cao Hàn không cách nào đi nhanh như vậy rồi, liền huyễn ảnh độ cũng không cần thi triển, chỉ là dựa vào thể lực số lượng, Tư Đồ Kiếm liền theo không kịp rồi. Đợi đến nơi cần đến thời điểm, Tư Đồ Kiếm là mệt đến thở không ra hơi, không người, thở nặng tức, chỉ cảm giác đều sắp hộc máu. Cao Hàn đến thời điểm, Trịnh Lăng nơi ngực đã có một đạo sâu thấy được tận xương vết thương rồi, mà Trịnh Không cũng là vết thương đầy người, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, mà người kia đã giơ đao lên, hướng về Trịnh Lăng đầu bổ tới. Còn chưa tới Trịnh Lăng bề ngoài trước đó, sắc bén đao khi đã đem Trịnh Không mặt quẹt làm bị thương rồi, nếu là ở đi xuống một điểm, e sợ chỉ là đao khí liền có thể đem Trịnh Lăng đầu lâu bổ ra. Bất quá, liền ở đây là, những kia đao khí lại bị một luồng băng khí đông lại ở giữa không trung, sau đó hướng về thân đao cùng người kia tay kéo dài mà đi, chẳng qua là trong chớp mắt, người kia trong nháy mắt liền bị đông kết ở, cánh tay thành cái kia hình dạng, không thể tại hướng phía dưới làm ra đánh cho động tác. Bất quá, Trịnh Lăng cũng bị Cao Hàn dùng băng thế đóng băng rồi, thế nhưng đối Cao Hàn mà nói điều này cũng ngược lại là dễ làm. Chỉ là đem trong cơ thể hắn hàn khí hết thể hấp thu hồi lại thì thôi. Bất quá, Trịnh Lăng ngực vết thương rốt cuộc là quá mức sâu hơn, cho nên hiện tại đã vô lực tái chiến. Cao Hàn tra xét một cái thương thế của hắn, may mà một đao kia vẫn chưa thương tới nội tạng, thế nhưng rốt cuộc là mất máu quá nhiều, hiện tại không hôn mê đã là vận hạnh. Cao Hàn bào chế đúng cách, lại trong nháy mắt liền đem này người sống đóng băng chết, sau đó mang theo mấy người tìm tới Trịnh Thụ. Tìm tới Trịnh Thụ lúc, hắn đang cùng đối phương chiến đấu. Bất quá tình hình so với Trịnh Lăng hai người tốt hơn nhiều. Trịnh Thụ thất bộ bá vương thương rốt cuộc là huyền giai công pháp, tuy rằng không thể đánh bại đối phương thế nhưng cũng đủ để bảo vệ tính mạng, bất quá khỏe miệng của hắn vẫn là không ngừng tràn ra máu tươi. Cao Hàn đến người kia trước người, chỉ là một quyền liền đem này người đến lạnh thấu tim, nơi ngực xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Cao Hàn quả đấm lên dính đầy máu tươi, tích tích rơi trên mặt đất. Một người miểu sát tứ đại tiên phong, cái tin này một truyền 10, 10 truyền 100. Phe địch quân đội bất quá chỉ là nửa giờ liền biết hết rồi tin tức này. Trong nháy mắt, sĩ khí ngã mạnh, bọn họ lại cũng vô tâm ham chiến, bị linh đội giết đến tơi bời hoa lá, đánh tơi bời. Mà cái kia văn sĩ, sắc mặt tâm trầm, của mình mưu lược cư nhiên bị một người thiếu niên đánh bậy đánh bạ phá vỡ, này làm cho trái tim hắn chìm tới cực điểm. Người này phải giết. Cùng Lưu Thạch đại nhân, xin nhờ rồi. Cái kia văn sĩ nhắm hai mắt lại, không tình cảm chút nào nói. Ở cái này văn sĩ phía sau đi ra một người, vừa bắt đầu người này là ẩn giấu ở trong quân, một mực đi theo cái kia văn sĩ, tứ nước nguyên soái nguyên bản cho rằng chẳng qua là người này một cái tiểu tư mà thôi. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không phải tưởng tượng như thế, người này tướng khí thế phóng thích ra, mấy người hóa chân ngũ trọng tu vi trong phút chốc liền bị áp chế, xuất thủ ý nghĩ đều không có. Hóa chân thất trọng. Mấy người vô ý thức lẩm bẩm, không nghĩ tới, người này lại là hóa chân thất trọng võ giả. Tại tứ trong nước đủ có thể xương tụng một phương cao thủ. Ở quốc nội cho dù không thể nên ngang mà đi, cũng là hùng bá nhất phương nhân vật vô địch rồi, chí ít không phải là bọn hắn có thể dễ dàng trêu tới. Người kia tuổi tại tam chừng hơn 10 tuổi, sinh mái tóc màu đỏ, thế nhưng vẫn chưa im lên, thêm vào này bao la thân thể, cả người nhìn lên cuồng ngạo cực kỳ. Cuồng Lưu Thạch khỏe miệng hơi nhếch lên, Quý Đông Bình, như vậy tốt sao? Chúng ta lần này đến đây, là vì đối phó Trịnh Vân Thanh lao thất phu kia, ta như vậy vừa đi. E sợ rất khó ứng phó hắn nha. Cái kia văn sĩ chính là Quý Đông Bình, Vân Quốc đại nguyên soái đệ nhất lưu sĩ. Quý Đông Bình âm thanh như xuất từ cửu u, người này thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, tứ trọng võ giả ở trước mặt hắn căn bản là cùng giả dối như thế, mặc người chém giết, đoán chừng ngũ trọng võ giả cũng sẽ bị hắn đánh giết, hiện tại chỉ có cầu hồn rồi. Kính xin Cuồng Lưu Thạch đại nhân giúp một chuyện, đem bên cạnh hắn tứ tên tiểu quỷ cùng nhau giết chết. Cuồng Lưu Thạch cười khinh bỉ, việc rất nhỏ. Mấy cái không nhập lưu tiểu quỷ mà thôi, Tam ca, nhìn đối diện Trịnh Vân Thanh lao thất phu điểm, chỉ cần hắn động thủ, ngươi liền lập tức lên, giết hắn tại trong vạn quân. Sau lưng Quý Đông Bình còn có một người, cùng Cuồng Lưu Thạch lớn lên 7 phần tương tự, mới nhìn hãy cùng sinh đôi tựa như, hắn nghe được Cuồng Lưu Thạch nói chuyện, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nghe đến người kia đáp ứng, Cuồng Lưu Thạch khỏe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, thân thể hóa thành một đạo mũi tên nhọn, hướng về Cao Hàn vị trí vọt tới. Dọc theo đường đi trải qua địa phương, phàm là che ở trước người hắn binh sĩ, mặc kệ địch ta, trong nháy mắt bị hắn nổ nát, tứ đại nguyên soái vội vã hạ lệnh, vung vẩy lệnh kỳ, để bản thân phe nhân mã nhường ra một con đường, cung người kia hành tẩu. Kỳ thực không cần tứ đại nguyên soái hạ lệnh, song phe nhân mã như đụng tới Cao Hàn như vậy, tự động cho nhường ra một con đường, những này cao giai võ giả chiến đấu có thể không phải là bọn hắn có thể tham dự, trừ phi là chán sống rồi. Chương 124, tướng đối tướng. Chương 124, tướng đối tướng. Cao Hàn bảo vệ mấy người đang bên trong chiến trường điên cuồng giết chóc, chỉ cần thấy được có uy hiếp mấy người võ giả, Cao Hàn đều sẽ tại trước tiên phá hủy hắn. Hóa chân nhị trọng, tam trọng võ giả tử thương vô số, thế nhưng Cao Hàn cũng lại không thấy có hóa chân tứ trọng võ giả, có lẽ đối với đối phương sợ đến không dám đi ra rồi hả? Trong này nhất là hung lệ chính là Cao Hàn, có bốn thành băng thế, Cao Hàn bình thường một trưởng có thể để cho bốn tên trở lên ngưng khí võ giả đông lại, phàm là bị đông kết võ giả tuy rằng thân thể phi thường hoàn hảo, thế nhưng trong cơ thể sinh cơ đã hoàn toàn bị chết rét. Chỉ bất quá chỉ là 10 phút, Cao Hàn người giết liền vượt qua Trịnh Không, đặt đến kinh người 200 người. Chính lúc Cao Hàn giết đến đang sảng khoái thời điểm, một con đường từ đằng xa bắt đầu kéo dài tới nơi này, một cổ cường đại khí thế ép thẳng tới Cao Hàn mấy người. Chính đang điên cuồng giết chóc Cao Hàn đình chỉ động tác của mình, mà phe địch binh sĩ đối Cao Hàn khủng bố đã đạt đến một cái cực điểm, hận không thể phe mình lập tức minh kim thu binh, nếu Cao Hàn bất động, bọn họ cần gì lại đi gây vị này ôn thần đâu này. Hết thể binh sĩ đều rất xa chạy ra 10 trượng, hết khả năng khoảng cách Cao Hàn xa một chút, tiết kiệm một lúc Cao Hàn lại tâm huyết dâng trào, giết mấy người giải buồn. Nếu như Cao Hàn biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng, nhất định rất bất đắc dĩ, bọn họ coi chính mình là làm cái gì rồi, giết người giải buồn. Hắn không sẽ nhàm chán đến loại trình độ này. Bất quá, Cao Hàn hiện tại cũng không rảnh rỗi đi lưu ý ý nghĩ của bọn họ, hắn đang tại chăm chú nhìn chằm chằm Cuồng Lưu Thạch. Cuồng Lưu Thạch khí thế trên người rõ ràng cho thấy hóa chân thất trọng, mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng đầy đủ gây nên Cao Hàn coi trọng rồi. Này! Bọn tiểu nhị, ta nghĩ các ngươi hay là hẳn là hướng về phía sau lui ra một khoảng cách. Cao Hàn mắt thấy phương xa, đối với Trịnh Không mấy người nói ra. Hàn ca! Để ta với ngươi cùng chung hoạn nạn, ngươi không đi ta có gì phải sợ. Theo Cao Hàn ánh mắt, Trịnh Không đương nhiên phát hiện người kia, người nọ trên người phát ra khí thế làm hắn khiếp đảm. Quân địch đã lui, quân ta chưa bây giờ, ta Trịnh gia liền cũng không lui lại chiến sĩ, chỉ có đấm máu phẫn giết tướng quân. Cho dù là chết trận xa trường. Đây là Trịnh Lăng lý do, mà Trịnh Thụ tuy rằng không lên tiếng, nhưng nhìn hắn ánh mắt, hẳn là thập phần tán thành câu nói này rồi. Chỉ có Tư Đồ Kiếm ánh mắt so sánh nghiêm nghị. Mắt trong tràn đầy lo lắng, nghe được Trịnh gia ba người nói những câu nói này liền càng thấy lo lắng. Tư Đồ Kiếm tuy rằng thân là tướng lĩnh, thế nhưng hắn dù sao cũng là xuất từ Tư Đồ gia. Thân là quan văn một trong Tư Đồ gia, suy nghĩ là một loại bản năng, đặc biệt là tại đây nguy hiểm bên trong chiến trường. Trải qua vừa nãy tứ đại hóa chân tứ trọng võ giả tập kích chính mình bốn người sự kiện, hiện tại lại có một cái hóa chân thất trọng võ giả lại đây, hắn nếu là không rõ ràng, liền thẹn là Tư Đồ gia tử tôn rồi. Liếc mắt một cái Tư Đồ Kiếm, Cao Hàn biết. Hiện tại chỉ có giao cho vẫn tính lý trí hắn. Tư Đồ huynh, mời đem Trịnh Lăng Trịnh không mang về, xin nhờ rồi. Trịnh Không nghe được Cao Hàn lời nói còn muốn phản đối, bất quá Cao Hàn mới vừa nói xong, liền một cái tay đao đánh vào Trịnh Không trên cổ. Trịnh Không lập tức trả chỗ tới. Về phần Trịnh Lăng, đã sớm mất đi sức chiến đấu, Tư Đồ Kiếm nhẹ nhõm đem hai người nắm lên hai người, đoạt lấy một con ngựa, hướng về phía sau sông đi. Bất quá Trịnh Thụ lại bị lưu lại, hắn là hóa chân tam trọng võ giả, cho dù không có Cao Hàn bảo vệ. Hắn thực lực ở nơi này cũng đủ có thể tự vệ. Bất quá, Trịnh Lăng mấy người rời đi. Rõ ràng để phe mình có chút quân tâm bất ổn, bọn họ cho rằng chiến trường sẽ có cái gì biến số, cho nên Trịnh gia hai vị công tử cùng Tư Đồ Kiếm mới sẽ trở lại. Đây là một loại người phản ứng bình thường, không liên quan tới không tín nhiệm Trịnh Vân Thanh. Chỉ là đối không biết cảm thấy lo lắng. Cao Hàn không phải bản nhân, biết hiện tại quân sĩ rất cần phải có người khích lệ, không phải vậy mặc dù có bị đối phương thêm ra vài lần nhân mã, cũng sẽ chết thương nặng nề, quân tâm một mất. Sức chiến đấu sẽ gấp kịch hạ thấp. Linh quốc các tướng sĩ. Yên tâm, vẫn chưa phát sinh tình trạng gì, hiện tại do ta Cao Hàn dẫn mọi người, đến A, để cho chúng ta đem địch nhân giết đến tơi bời hoa lá đi. Hôm nay chúng ta liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết. Cao Hàn. Cao Hàn là ai hả? Chưa từng nghe nói tướng quân bên trong có gọi Hàn nha. Ta nghe nói lần này chúng ta linh quốc giới này luận võ, đoạt giải quán quân chính là Cao Hàn, cùng chúng ta phủ nguyên soái quan hệ rất tốt, có phải hay không là? A. Trải qua nhắc nhở của ngươi ta nhớ ra rồi. Ta nói xem người này gương mặt làm sao như thế nhìn quen mắt đâu này. Là băng hiệp. Cái gì? Đúng là băng hiệp, hắn có thể là thần tượng của ta, hóa chân nhất trọng ung dung chiến bại hóa chân tam trọng võ giả, ta sùng bái nhất chính là hắn. Ta cũng là nha. Các anh em, băng hiệp đến rồi, chúng ta còn sợ cọng lông A. Hôm nay nhất định phải đem đối diện mấy tên cặn bã này lưu lại nơi này. Băng hiệp. Băng hiệp. Linh quốc quân đội tinh thần mạnh mà tăng lên một đoạn dài. Coi như là hoàng đế ngự giá thân trinh cũng chỉ đến như thế. Quân đội sĩ khí nhấc lên thăng, sức chiến đấu trong nháy mắt bạo biểu, mỗi suất một chiều, liền cũng phải gọi một lần băng hiệp, này làm cho Cao Hàn có chút bất đắc dĩ, làm sao như thế không được tự nhiên đâu này. Người ta mỗi xuất một chiêu đều là chửi đồng tới, nói thí dụ như ngươi em mở so với, ta thao ngươi em mở rồi vân vân, không ngờ như thế hiện tại của mình tên gọi đều là chửi đồng. Bây giờ đối phương nhân mã đã bị tiêu diệt mấy vạn, hơn chục ngàn quân đội, hiện tại còn lại bất quá chỉ là mấy vạn. Này làm cho này tứ nước nguyên soái có chút đau lòng, tuy rằng muốn phản đối Quý Đông Bình, bất quá ngẫm lại, hiện tại đắc tội rồi Linh Quốc, nếu như đắc tội nữa Vân Quốc, bọn họ quốc gia nhất định diệt vong. Hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chính là giữ vững được, hy vọng đến lúc đó Vân Quốc thắng lợi, có thể rất lớn lực chống đỡ bọn hắn quốc gia, về phần tưởng thưởng, bọn họ không suy nghĩ thêm nữa rồi. Chỉ cần không bị trừng phạt là tốt rồi. Cao Hàn vừa mới nói xong, cuồng lưu thạch đã tới Cao Hàn phụ cận rồi, đầu tiên là không nói hai lời, thân thể nhảy lên thật cao, ở trên cao nhìn xuống, đối với Cao Hàn liền vung ra một quyền. Một đạo mạnh mẽ quyền ảnh xuất hiện tại giữa không trung, hướng về Cao Hàn kéo tới, đầu tiên kéo tới chính là một cỗ cuồng bạo khí thế. Ở phía dưới binh sĩ có chút không tránh kịp, quyền ảnh chưa tới chỉ là cuồng bạo khí thế liền đem bọn hắn ép thành vài đoạn. Các ngươi trước tiên cách chúng ta xa một chút. Giết bao nhiêu kẻ địch trước tiên không cần để ý, đến lúc đó ta sẽ hướng Trịnh Nguyên Soái giải thích. Cao Hàn biết, nếu như vậy đi xuống, hai người chiến đấu phong ba, liền có thể đem vô số bản thân phe nhân mã giết chết. Tử vong như vậy, đối với bọn họ tới nói không đáng giá, chiến sĩ muốn chết cũng phải là oanh oanh liệt liệt chết. Uống xong một tiếng này, đạo kia quyền ảnh đã đánh tới phụ cận, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, Cao Hàn bóng người đã bị oanh thành mảnh vỡ, tiêu tan trên không trung. Đạo kia quyền ảnh phi đến trên mặt đất. Tại đại địa phía trên lưu lại một sâu rộng 10 trượng hố to, may mà vừa mới Cao Hàn trô ra lệnh. Không phải vậy một quyền này không biết tử thương bao nhiêu quân tướng đây. Cuồng lưu thạch cuồng cười một tiếng, băng hiệp Cao Hàn. Hư danh mà thôi, còn không phải không tiếp nổi một quyền của ta, đồ bỏ đi. Hết thảy binh sĩ đều ngây người, nhóm người mình thần tượng cứ thế mà chết đi. Binh sĩ tuy rằng đều là chút binh lính càng quái, nhưng là bọn hắn nhiệt huyết, bọn họ là chân hắn tử, không giống như là có chút ngụy quân tử. Làm kỵ nữ lập đền thờ. Ngu si qua đi, những lính kia đem ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, điên cuồng hướng về cuồng lưu thạch vọt tới, mang dê thảo mẹ kiếp la hét phải đem chi chém thành muôn mảnh. Muốn chết. Nghe đến những kia quân sĩ chửi mình, cuồng lưu thạch sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại rồi, song quyền khanh khách vang lên. Điên cuồng hướng về sông lên linh quốc binh sĩ đánh tới. Cuồng chiến. Cuồng lưu thạch một bên cơ mùa năm đấm, một bên điên cuồng hét lớn, hai tay vung vẩy tốc độ càng là nhanh hơn mấy lần. Vô số quyền ảnh trên không trung hình thành, thậm chí so với vừa mới công kích Cao Hàn đạo kia quyền ảnh uy lực càng mạnh hơn. Càng thêm ngưng tụ. Nhiều như vậy mạnh mẽ quyền ảnh ngưng tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bất ổn rồi, liền không gian tựa hồ cũng có chấn động nhẹ nhẹ. Nếu là những binh sĩ kia bị quyền này ảnh đánh tới, nhất định là hẳn phải chết kết quả, mà những này quyền ảnh đầy đủ giết chết hơn ngàn người rồi. Trên tường thành, Chính Vân Thanh con ngươi co rụt lại, cái gì? Hóa chân thất trọng, Cao Hàn chết rồi. A. Cùng thiên quyết. Vân quốc cùng ra. Lao tử để cho bọn họ bồi mệnh. Người đến, chuẩn bị ngựa lệnh hết thể quân sĩ lùi về sau hai dặm, chờ đợi mệnh lệnh. Lao tử phải đem hắn nhiều thành thịt băm. Đối với hắn mà nói, đối toàn bộ Trịnh gia tới nói, Cao Hàn đều rất là trọng yếu. Hơn nữa của mình con thứ hai cùng Cao Hàn quan hệ cá nhân rất tốt, nếu như biết Cao Hàn tử vong, vẫn không thể trực tiếp tìm cùng ra liều mạng. May mà, Trịnh không là hôn mê trở về, bây giờ còn tại trong quân trướng dưỡng thương đây. Mệnh lệnh ra đi. Dưới thành tường phương đã có nhân tướng Hắc Long xích ảnh mã dắt đến này, Trịnh Vân Thanh thả người nhảy xuống, hướng về chiến trường chạy như bay. Tại trong sự nhận thức của hắn, Cao Hàn tuy mạnh, thế nhưng một cái hóa chân tam trọng võ giả tuyệt đối không phải hóa chân thất trọng đối thủ, đối với Cao Hàn chết đi, hắn đã chấp nhận. Đồng dạng điên cuồng còn có Tư Đồ Kiếm, phải biết muội muội của hắn hiện tại mê luyến Cao Hàn mê được muốn chết muốn sống, nếu là biết Cao Hàn chết ở chiến trường, cần phải tươi sống vội chết không thể. Cho nên hắn cũng chạy xuống thành đi, muốn đi chiến trường, tìm tòi hư thực, bất quá trong lòng vẫn tin tưởng Cao Hàn đã bị chết chiếm đa số. Bất quá, bọn họ mới vừa chạy đi hơn 10 mét, dị biến xuất hiện. Chỉ thấy những kia đánh hướng binh sĩ quyền ảnh ở giữa không trung dồn dập bạo liệt, căn bản cũng không có đánh đến trên mặt đất. Một luồng xung kích phá từ chỗ đó phát ra, ở giữa không trung hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, những kia xông về phía trước binh sĩ không cần nhận được mệnh lệnh, bị cái cỗ này sóng trùng kích đỉnh xuất cách xa trăm mét. Mà ở giữa không trung hạ xuống cuồng lưu thạch lại bị này cỗ sóng trùng kích đỉnh hướng về không trung, này bạo liệt những kia quyền ảnh cách hắn rất gần, may mà hắn chống đỡ lấy hộ thể chân khí, tài miễn ở bị thương. Phá kiếm thuật. Cao Hàn này đến chậm âm thanh dưới đất vang lên, vừa nãy hắn sử dụng như ảnh tùy hình, tránh thoát cú đấm kia, sau đó nhìn thấy nhiều như vậy quyền ảnh, không chút do dự rút ra bảo kiếm, hướng về giữa không trung xông đi, liên tục sử dụng phá kiếm thuật. Bất quá, những kia sức mạnh cuồng bạo cũng khiến thân thể của hắn xông hướng trên mặt đất, đồng thời trên mặt đất lưu lại một sâu sắc hố to, hắn nhưng là dưới mặt đất. Tuy rằng hắn không có hộ thể chân khí, thế nhưng có so với hộ thể chân khí không kém chút nào băng vực, cho nên cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bắt kiếm thuật. Cao Hàn nhảy ra hố sâu, một kiếm hướng về giữa không trung cuồng lưu thạch bổ tới. Cùng lúc đó, tại tứ liên minh các nước trong quân quý Đông Bình nói ra, hạ lệnh, binh lùi năm dặm chờ lệnh. Lưu Vân đại nhân. Chính thất phu ra sân, hiện tại binh sĩ đã vô dụng rồi, xem các ngươi thắng thua rồi. Lời nói đều không nói, một bóng người từ phía sau lao nhanh mà ra, chính là cái kia cuồng lưu thạch tam ca, cuồng lưu vân. Cuồng lưu vân phương hướng sắp đi nhưng là Trịnh Vân Thanh địa phương, Trịnh Vân Thanh vừa nhìn người này tu vi, rõ ràng là hóa chân bắt trọng võ giả. Cố gắng càng nhanh càng tốt, trong lòng càng là chìm xuống, e sợ lần này mình được cuối cùng đều là thất bại nha. Đối phương lại có một tên hóa chân bắt trọng võ giả cùng một tên hóa chân thất trọng võ giả, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ nha. Hắn không có đem Cao Hàn tính ở trong đó. Chương 125, trả thù bắt đầu. Chương 125, trả thù bắt đầu. Một đạo kiếm quang chói mắt tránh qua, xông thẳng không trung cuồng lưu thạch, ven đường bên trong không khí đầu tiên bị ngưng tụ ở, sau đó bị đạo này tản nhận anh kiếm chém thành hai nửa. Buồn cười. Và ngươi. Cuồng lưu thạch nhìn thấy Cao Hàn lại dám ra tay công kích chính mình, vừa định nói cười nhạo, nhưng là lời còn chưa nói hết, đạo kiếm quang kia liền chém tới hắn phụ cận. A, nhanh như vậy kiếm khí, cuồng lưu thạch thậm chí cũng không kịp ra tay chống cự, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ lấy hộ thể chân khí, kiếm khí liền hung hăng chém ở trên người hắn. Xì, kiếm khí vô tình đưa hắn hộ thể chân khí phá vỡ, tại trên thân thể hắn lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Cuồng lưu thạch bị này đạo kiếm khí xông tới lần nữa về phía sau nhanh chóng, tại ngực của hắn tùy ý xuất điểm điểm tích tích máu tươi. Cao Hàn chấn định nhìn cuồng lưu thạch, vẫn chưa có thả lỏng cảnh giác, mà là chăm chú nhìn chằm chằm cuồng lưu thạch, kiếm trong tay nắm chặt, tay trái không ngừng ngưng tụ lực số lượng. Hắn cũng sẽ không tự đại đến cho là mình chiêu kiếm này có thể giết chết đối phương, mà sự thực cũng không xuất hắn sở liệu, cuồng lưu thạch tuy rằng bởi xem thường bị thương, thế nhưng vẫn chưa chết. Thậm chí hắn bị thương cũng không phải nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Chỉ bất quá Cao Hàn kiếm khí dị thường ra rét, những kia lạnh giá kiếm khí không ngừng tại trong thân thể của hắn bừa bãi tàn phá, cho nên mới tạo thành thân thể của hắn ở giữa không trung hơi động không thể cảnh tượng. Hắn đang dùng chân khí trục xuất trong thân thể những kia hàn tính kiếm khí, nay kiếm khí không ngừng ở trong thân thể hắn phá hoại, phàm là kiếm khí trải qua địa phương, đều bị đông kết ở. Cuồng lưu thạch khống chế trong cơ thể chân khí, trong thân thể của mình đối Cao Hàn này đạo kiếm khí tiến hành vây đuổi chặn đường, một khi gặp đến những kia hàn khí, liền đem chi dồn dập chấn vỡ. Nay đạo kiếm khí rốt cuộc có thể không địch lại cuồng lưu thạch trong cơ thể này khổng lồ chân khí, cuối cùng bị tiêu diệt đi. Nói đến thời gian rất dài, bất quá thực tế toàn bộ quá trình bất quá chỉ là mấy giây. Một luồng hơi lạnh theo miệng của hắn đã bị phun ra ngoài, đây là kiếm khí bị hoành nát tan sau, hóa thành nguyên lai bản nguyên, tại trong miệng xếp hàng đi ra. Bất quá, dù là như thế, hắn miệng cũng cảm thấy tê tê, một điểm chi giác cũng không có. Chúc mừng, Tây Thiên Thân trẻ lượng lấy hắc hổ cương ngân tây lần lượt. Cuồng lưu thạch hung hắn nói, ánh mắt là dị thường độc ác. Bất quá nói ra lại làm cho Cao Hàn có chút bất đắc dĩ. Thật sự là không hiểu cuồng lưu thạch đang nói cái gì, Cao Hàn tuân ra một câu trịnh không tiếng mở đầu, này tôn tử đang nói gì đấy. Không có người trả lời Cao Hàn, hiện tại toàn bộ chiến trường phạm vi mấy dặm, không tồn tại bất kỳ binh sĩ, hết thảy binh sĩ đều ở phía sau chờ lệnh, bao quát vừa mới Cao Hàn cứu những người kia. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trong còn có 5 người, Cao Hàn cùng cuồng lưu thạch. Mới vừa từ nơi xa tới Trịnh Thụ, còn có chính đang không ngừng tiếp cận hai người cuồng lưu vân cùng Trịnh Vân Thanh. Hắc Long xích ảnh mã không hổ là tốt nhất tuấn mã, tại hai người giao thủ này một quãng thời gian. Hắn liền đạt tới hai người phụ cận. Cao Hiền Chất, cây, lập tức cưới lên của ta Hắc Long xích ảnh, hiện tại chiến trường có biến, đối phương còn có một tên hóa chân bắt trọng võ giả. Ta không biết có thể bảo toàn hai người các ngươi, chậm thì có biến. Trước hết đi tới là cưới Hắc Long xích ảnh mã Trịnh Vân Thanh. Vừa mới đến trước mặt hai người, Trịnh Vân Thanh liền tung người xuống ngựa, biểu hiện ngưng trọng đối hai người nói ra. Người này, ta đến ứng phó đi. Cao Hàn mỉm cười đối với Trịnh Vân Thanh nói ra. Mà xa xa cuồng lưu vân càng ngày càng gần, Trịnh Vân Thanh có chút lo lắng đối Cao Hàn nói ra, bọn hắn không phải tầm thường võ giả, bọn họ là vân quốc cuồng gia người. Cuồng gia cuồng vân quyết là huyền cơ giai công pháp. Không thua kém kiếm gia vô hình vô tướng. Cuồng gia. Cao Hàn sửng sốt một cái, nghi vấn hỏi, ngươi xác định là cuồng gia? Là, ta xác định là cuồng gia, tiểu tử ngươi có vấn đề gì sao? Cao Hàn cùng Trịnh Vân Thanh trong lúc nói chuyện, Cuồng Lưu Vân đã tới phụ cận rồi, cùng Cuồng Lưu Thạch sóng vai mà bên trong. Âm trầm thấp giọng nói. Thế nhưng Cao Hàn trong mắt vẫn chưa toát ra sợ hãi biểu hiện, mỉm cười hỏi hai người này, thế nhưng này trong mắt một tia sắc cơ, ai cũng không có phát hiện Cuồng Vô Nhai là các ngươi người nào. Người già sao người? Vì sao biết danh tự này? Nghe đến lời này sau, hai người trên mặt mang theo nghi hoặc. Tình cờ biết được mà thôi. Hừ, ta nói đây. Chết cũng yếu ngươi làm cái rõ ràng quỷ. Ta sẽ nói cho ngươi biết, đó là ta Tam Thúc, là ta Cuồng gia cao thủ một trong. Lúc này, Cuồng Lưu Thạch miệng gần như đã khôi phục lại, theo một bộ nổ thiên vẻ mặt đối Cao Hàn nói. Là hợp linh cường đi. Không đợi Cuồng Lưu Thạch nói xong, Cao Hàn liền đánh gây hắn, ngươi vừa nãy chỗ đọc đó là cái gì, thần chú sao? Nghe đến nơi này, Cuồng Lưu Thạch sắc mặt một cái trở nên âm trầm, hung tợn nói, ta vừa nãy là nói, muốn chết, hôm nay ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu tử, để mạng lại đi. Chính lúc Cuồng Lưu Thạch muốn động thủ, Cuồng Lưu Vân ngăn lại hắn, đối Cao Hàn nói, làm sao ngươi biết ta Tam Thúc là hợp linh mạnh, chẳng lẽ, ngươi là hắn ra ngoài lúc chỗ thu nhận đệ tử. Nghe nói như thế, Cuồng Lưu Thạch động tác cũng ngừng, xác thực, vừa nãy hắn không có tỉ mỉ nghĩ, sớm biết Cuồng Vô Nhai tu vi tại Cuồng gia là bí mật, chuyên môn chấp hành một ít nhận không ra người nhiệm vụ. Nói thí dụ như, ám sát thế lực đối địch thiên tài, ra tay cướp giật đê giai tu luyện giả trong tay thiên địa tài bảo, nói chung, là một phe thế lực không tốt việc làm đều có hắn đến làm. Bởi vì hắn làm chính là loại công việc này, cũng dẫn đến hắn đệ tử thiên tài cũng nhiều vô cùng, rất nhiều đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tỷ như, hắn đi ám sát một tên thiên tài, mà đối phương nếu là rất sợ chết, liền sẽ liều lĩnh cầu xin tha thứ, thậm chí không tiếc bái Cuồng Vô Nhai vi sư, cố Cuồng Lưu Vân có câu hỏi này. Nếu là người này là Cuồng Vô Nhai đệ tử, vậy thì là người một nhà, biến tướng tới nói, là hắn Cuồng gia thiên tài. Cao Hàn khỏe miệng bắt đầu đi một nụ cười, sau đó càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành cười gằn, ta là gia gia hắn, hắn lỗi, các ngươi cũng cùng một chỗ chịu đựng đi. Hôm nay ta liền đem sinh mạng của các ngươi cầm đi. Sau đó, Cao Hàn quay đầu đối với Trịnh Vân Thanh nói, nguyên soái đại nhân. Cái này gọi. Ặc, ngươi tên gì? Ngươi. Người kia sắc mặt tái nhợt, Cuồng Lưu Thạch đại gia là. Ai? Cháu ngoan, nguyên lai ngươi gọi Cuồng Lưu Vân nha. Cho dù của ta bối phận tại đây, ngươi cũng không cần tại nhiều như vậy nhân chi trước gọi. Chết. Cuồng Lưu Thạch đã không chịu nổi, Cao Hàn lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã hắn, bị một cái hóa chân tam trọng võ giả nhục nhã, đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Tại trong miệng nhảy ra cái chữ này sau, Cuồng Lưu Thạch nắm lên nắm đấm, thân thể bắt đầu hướng về Cao Hàn chạy vội, nắm tay thành quyền, mang theo quyết chí tiến lên khí thế hướng về Cao Hàn xông đi. Chỉ là tốc độ nhanh vô cùng, nắm đấm nhìn lên cũng không có uy lực gì. Bình bình đạm đạm một quyền mà thôi. Không quá nửa trên đường, nắm đấm bắt đầu xảy ra biến hóa, vô số chạy đầm địa bắt đầu tụ tập, mấy cỗ cuồng bạo khí lưu bắt đầu ở nắm đấm hướng bốn phía tản đi. Tại nắm đấm bên ngoài dường như hình thành một luồng lốc xoáy tựa như. Cuồng bạo đem dọc theo đường đi huyết nhục tịch cuốn lại, toàn bộ lốc xoáy sưng màu đỏ, tanh hôi cực kỳ. Toàn bộ quyền đầu đeo tanh hôi màu đỏ lốc xoáy, hướng về Cao Hàn thẳng tắp oanh kích mà đi. Cao Hàn nhìn thấy cảnh tượng này, mi mắt buông xuống, mặt không thay đổi nói ra, chính thúc thúc, gia hỏa này liền giao cho ta. Có thể không? Nhưng là... Trịnh Vân Thanh muốn nói, Cao Hàn cũng không phải là đối thủ của đối phương đi. Bất quá câu nói này hắn còn chưa nói xuất, cú đấm kia là đến Cao Hàn trước mặt. Trịnh Vân Thanh thân thể đang muốn hướng về Cao Hàn phương hướng xông đi, thân thể ngưng tụ lại hộ thể chân khí. Dự định là Cao Hàn cứng rắn chống đỡ hạ một quyền này đầu. Quyền này uy lực, hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng, coi như là hóa chân ngũ trọng võ giả, bởi không có hộ thể chân khí, cũng sẽ bị nắm đấm hình thành khí lưu xé rách. Hắn nhưng là tận mắt thấy. Một thanh lợi kiếm bị cuốn vào, bị cái cố này xoay tròn quyền phong không ngừng lôi kéo, cuối cùng vỡ thành mấy đoạn. Bất quá, không đợi hắn ra tay, Cao Hàn thân thể liền động. Cao Hàn không lùi mà tiến tới, thân thể hướng về Cuồng Lưu Thạch vọt tới, trường kiếm trong tay nắm chặt. Thiên tầm phá kiếm thuật. Cao Hàn vừa tới liền thi triển chuyên môn tìm đối phương nhược điểm chiêu số. Tuy rằng hóa chân thất trọng đối Cao Hàn mà nói, xác thực không phải rất mạnh, thế nhưng chớ quên Cao Hàn nhưng là đóng băng tu vi. Cao Hàn thân thể tại lốc xoáy bên trong xoay trái xoay phải, kiếm đi long xà, không ngừng hướng về Cuồng Lưu Thạch quả đấm nhược điểm điểm tới. Tất cả cũng rất thuận lợi, thế nhưng Cao Hàn lại quên một điểm. Vậy thì nắm đấm bên cạnh này cuồng bạo khí lưu. Mỗi khi Cao Hàn kiếm liền muốn đâm tới quả đấm đối phương lên nhược điểm lúc, cũng sẽ bị cuồng bạo khí lưu dẫn qua một bên đi, căn bản vô pháp chạm vào đối phương nắm đấm. Tuy rằng Cao Hàn kiếm đang không ngừng tiếp cận đối phương nắm đấm, thế nhưng là dù như thế nào đều không thể chạm vào hắn. Ha 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 ha. Như thế nào? Tiểu tử, bất kỳ chiêu số muốn tới gần ta đều là không thể nào. Đây chính là ta dựa vào cuồng vân quyết tự nghĩ ra chiêu số, cuồng bạo quyền, ngươi đã không cách nào đánh tới ta, ta liền phải đem ngươi đánh thành bùn nhão. Cuồng Lưu Thạch cuồng cười nói. Cuồng Lưu Thạch cười xong, nắm đấm không ngừng tiếp cận Cao Hàn, tuy rằng không vui, thế nhưng khoảng cách Cao Hàn càng gần, hắn liền phát hiện mình kiếm Việt không bị sức mạnh của mình khống chế, mà là nhận lấy này cuồng bạo khí lưu khống chế. Cao Hàn, ta tới cứu ngươi. Trịnh Vân Thanh nói xong, trong tay lóe lên, xuất hiện một cây trường thương màu đen. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Cuồng Lưu Vân bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Vân Thanh trước người, hai tay một cặp màu máu đỏ găng tay. Nguyên soái đại nhân, không cần lo lắng cho ta, trong vòng 3 phút, hắn hẳn phải chết. Cao Hàn trên mặt đống nhiên toát ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử, ngươi nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi sao? Cuồng Lưu Thạch cười gần nói, trong thân thể chân khí càng là cuồng bạo một phần, trên nắm tay lốc xoáy cũng mạnh một phần. Đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Cao Hàn đánh tới, mà Cao Hàn mỉm cười không thay đổi, trong thân thể chân khí bỗng nhiên bạo phát, bốn thành băng thế cũng buộc phát ra, một phương băng vực hình thành. Trước lúc này, Cao Hàn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cái gọi là lốc xoáy truy cứu tới cùng, cũng chính là khí lưu mà thôi. Mà Cao Hàn băng vực là đem phạm vi một trượng khí lưu ngưng tụ, khiến cho đình chỉ, như thế thứ nhất, này cuồng bạo khí lưu tiểu đình chỉ rồi, đối phương cũng là không cách nào ngăn cản chính mình thi triển phá kiếm thuật rồi. Quả thực như thế, lốc xoáy như ý giữa đình chỉ lại. Phá kiếm thuật. Cao Hàn kiếm trong nháy mắt có một chút Cuồng Lưu Thạch quả đấm lên, hắn quả đấm trong nháy mắt liền xuất hiện một cái lỗ máu. Tiểu tử. Ngươi. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa nói hết, Cao Hàn trường kiếm nhất run, xuất hiện tại chân thật kiếm sau xuất hiện 9 đạo kiếm ảnh. Đây là huyễn kiếm thuật. Này. Đó là thật. Đó là giả. Mặc kệ, ta hết thể đánh tan là được rồi. Cuồng Lưu Thạch căn bản là không phân rõ đạo kia kiếm ảnh là thật sự, đạo kia kiếm ảnh là giả dối. Bất quá, Cuồng Lưu Thạch trong nháy mắt oanh ra hơn 20 đạo quyền ảnh, hướng về Cao Hàn 10 đạo kiếm ảnh đánh tới. Băng vực. Hàn khí tràn ngập tại phạm vi một trượng, Cuồng Lưu Thạch vung các hạng tốc độ đều giảm bất gấp mấy lần, thậm chí quyền tốc độ cũng bị hàng chậm rất nhiều. Hơn 20 đạo quyền ảnh biến mất, tốc độ biến mất, căn bản là không cách nào nữa độ hình thành quyền ảnh. Nhưng là, hàn khí đối Cao Hàn cũng không có ảnh hưởng gì. 10 đạo kiếm ảnh dồn dập xuyên thấu qua Cuồng Lưu Thạch cổ, một vệt màu đỏ máu tươi bay qua. Mấy giây sau, ung u cùng ngủ. Một cái xương sọ rơi trên mặt đất. Cao Hàn trường kiếm còn hộp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cuồng Lưu Vân, khóe miệng cười gằn, cái kế tiếp, tới phiên ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, sức mạnh toàn bộ phát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, sức mạnh toàn bộ phát. Một trận gió nhẹ lướt qua, rung động trái tim tất cả mọi người dây cùng, Cao Hàn lại đem hóa chân thất trọng võ giả giết, tin tức này không khác nào sấm sét giữa trời quang. Tuy rằng vừa mới Cuồng Lưu Thạch vừa mới có chút khinh địch, thế nhưng lại khinh địch cũng là hóa chân thất trọng võ giả, chỉ là hộ thể cường độ chân khí liền đủ chống đối một tên phổ thông hóa chân lục trọng võ giả công kích một trận rồi. Cao Hàn cười nhẹ chậm rãi hướng về chính đang đối đầu hai người đi đến, tuy rằng tốc độ rất chậm, thế nhưng mỗi đi một bước, khí thế trên người liền ngưng tụ một phần, bốn phía nhiệt độ cũng thuận theo hàng rồi vài lần. Trịnh Vân Thanh cùng Cuồng Lưu Vân động tác ổn định rồi, Trịnh Vân Thanh trường thương trong tay không ngừng run run. Trịnh Vân Thanh trong tay này cây thương, là hạ cấp cực phẩm binh khí, độ cứng có thể so với trung giai binh khí. Cây thương này bộ dáng hết sức kỳ quái, cả cây thương sưng màu đen, đầu thương càng là kỳ lạ, toàn bộ đầu thương đều chiếm cứ một cây thương 1/3, đầu thương trên mũi dao cũng là chế tạo từng chiếc màu đen phong gai. Như cùng ở tại cả cây thương nơi cuối có một đoàn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, hơn nữa toàn bộ đầu thương hết sức to lớn, lại có nửa mét độ rộng, nhìn lên rất ba khí, lực phá hoại cũng 10 phần. Mà đối diện cái kia Cuồng Lưu Vân cả người đều sững sờ rồi, tay không nhúc nhích, hai mắt đăm đăm, ngơ ngác mà nhìn trên đất không ngừng nhấp nhô đầu lâu, trong đầu trống rỗng. Ha ha! Tiểu tử ngươi làm rất tốt mà. Tiểu tử này ỷ vào mình là phụ thân con nhỏ nhất, chỉ là hóa chân thất trọng tu vi tại trước mặt ta càng rỡ. Ta đã sớm chịu đủ lắm rồi, bất quá ngươi hay là đi chết đi. Sau một lúc lâu, Cuồng Lưu Vân đống nhiên điên cuồng cười ha hả, cười sau, đống nhiên hai trong mắt lóe ra một tia sát khí, hướng về Cao Hàn đi đến. Đối thủ của ngươi. Trịnh Vân Thanh muốn ngăn trở Cuồng Lưu Vân, thế nhưng Cao Hàn lại ngăn trở Trịnh Vân Thanh cách làm. Cao Hàn thân thể ngừng ngay tại chỗ, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, đầu lâu rủ xuống, nguyên soái đại nhân. Người này liền giao cho ta đi. Dứt lời, cũng không đợi Trịnh Vân Thanh phản ứng lại. Thân thể đột nhiên đứng tại này, không nhúc nhích, duy trì loại kia tư thế. Vừa mới nghe được Cao Hàn lời nói, Trịnh Vân Thanh thân thể theo bản năng dừng một chút. Vẹn vẹn trước mắt này công phu, Cuồng Lưu Vân là đến Cao Hàn phụ cận, một quyền liền đánh về phía Cao Hàn. Bạt kiếm thuật. Một luồng ánh kiếm cấp tốc hướng về Cuồng Lưu Vân bay đi, tốc độ cực nhanh. Chiêu kiếm này uy lực Cuồng Lưu Vân tự nhiên nhìn thấy. Hắn cũng không muốn cuối cùng kết cục là Cuồng Lưu Thạch như thế, đầu một nơi thân một nẻo. Cuồng lực. Theo Cuồng Lưu Vân quát to một tiếng, hắn trên nắm tay sức mạnh bỗng nhiên gia tăng, liên tiếp không khí bạo rách nát âm thanh âm vang lên, hướng về đạo kiếm quang kia mạnh nện đi. Âm vang. Mạnh mẽ quyền kình cùng ánh kiếm chạm vào nhau, phát ra kim loại vang lên âm thanh, tại quyền kình lên bước lên liên tiếp đốm lửa, tiếng nổ mạnh không ngừng. Bất quá, cuối cùng vẫn là bản kiếm thuật hơn một chút, xinh đẹp ánh kiếm hung hăng đem quyền kình cắt ra. Thế nhưng sức mạnh cũng tiêu hao hầu như không còn, bị trên nắm tay bao trùm hộ thể chân khí bắn ra rồi. Thậm chí ngay cả đối phương hộ thể chân khí đều không có phá hoại, liền bị bắn ra rồi. Cao Hàn hơi nhướng mày, đây là bản kiếm thuật lần thứ nhất bị người chính diện phá tan. Vẫn là ở chính mình băng thế cùng kiếm thế tăng lên sau bị phá đi. Quả nhiên thật sự có tài. Ngươi trở lại nói cho Cuồng Vô Nhai. Lao tử sẽ đi tìm hắn tính sổ. Đương nhiên, ngươi nhất định phải bảo đảm chính ngươi có thể ở dưới tay ta chạy trốn. Cao Hàn khẽ mỉm cười, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Ngươi rất cản rỡ. Ta nhất định sẽ nói cho Tam Thúc, bất quá là tại đem ngươi băng thành tám mảnh sau. Cuồng Lưu Vân giữ tợn cười mà nói, trên tay sức mạnh bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Một quyền này. Ngươi hẳn phải chết. Uống ú ố nờ dê. Cuồng Lưu Vân hét lớn một tiếng, tay phải thành quyền. Về phía trước đánh tới, nắm đấm không khí bốn phía đều hướng về Cao Hàn đè ép mà đi, lĩnh Cao Hàn không thể động đậy, căn bản là không cách nào tránh né. Nếu không cách nào tránh né, vậy thì chính diện phá tan, Cao Hàn hai mắt nhắm lại. Hơi cười lạnh nghĩ đến. Phá kiếm thuật. Cao Hàn cầm trong tay lợi kiếm, hướng về Cuồng Lưu Vân quả đấm điểm tới, nhưng là dường như có một chút một khối thiết bản tựa như, tại trước nắm đấm một thước nơi. Căn bản là không cách nào tiến thêm. Phá kiếm thuật tuy rằng có thể phá tan nhược điểm của đối phương. Thế nhưng Cuồng Lưu Vân trước nắm đấm mặt bức tường kia khí tường là hoàn toàn do không khí áp xúc thành, mặc dù có nhược điểm, cũng duy trì không khí đặc tính, không ngừng lưu động, mà sơ hở vị trí cũng đang không ngừng biến hóa. Một chiêu này uy lực quả nhiên mạnh mẽ, dĩ nhiên để Cao Hàn phá kiếm thuật đều không thể làm gì, Cao Hàn cũng lần đầu ý thức được, thất quyết kiếm thuật cũng không phải vô địch, đụng tới một ít tinh diệu chiêu số. Chỉ có thất quyết kiếm thuật là không đáng chú ý. Hàn khí ngưng sơn. Cao Hàn đưa tay một trường, đánh ra một tòa băng sơn đi ra, hàn khí bức người, đông triệt nội tâm. Nay cự sơn bình thường hàn khí hung hăng hướng về Cuồng Lưu Vân ép đi, cùng Cuồng Lưu Vân cú đấm kia hung hăng đánh vào nhau, hai cỗ cường đại khí lưu tứ bắn tới. Oeng. Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, hai luồng khí va chạm đại địa đều có đạo đạo vết rạn nước hướng bốn phía lan tràn mà đi, băng sơn to lớn hàn khí không ngừng đông lại Cuồng Lưu Vân trước người không khí. Đến cuối cùng, này ngưng tụ không khí bị miễn cưỡng đông ra vết rách như vậy, nhìn lên lại như không gian xuất hiện vết rách. Rốt cuộc là Cao Hàn băng sơn càng tiết kiệm một bậc, hung hăng nghiền ép lên đi rồi, đem Cuồng Lưu Vân một quyền này quyền kình ép nát tan. Băng sơn đem quyền kia kình nổ nát sau, tiếp tục hướng Cuồng Lưu Vân nghiền ép mà đi. Cuồng Lưu Vân trên mặt cũng không hề có vẻ sợ hãi, trái lại âm trầm nở nụ cười, quả nhiên có chút năng lực, xem ra có thể đem Cuồng Lưu Thạch giết chết bất tận là vận khí gây ra. Bất quá ngươi cho rằng đó là ta toàn bộ thực lực sao? Dứt lời, Cuồng Lưu Vân khí thế trên người tăng lên dữ dội, xông thẳng Vân Tiêu, tựa hồ muốn toàn bộ thương khung xé rách. Trịnh Vân Thanh hoảng sợ nhìn Cuồng Lưu Vân, hắn không nghĩ tới đối phương khí thế bằng bạc, so với hắn chỉ có hơn chớ không kém. Hắn tin tưởng, Cuồng Lưu Vân thực lực cho dù không bằng chính mình, cũng cùng mình kém không xa rồi, nếu như lại tăng thêm vừa nãy Cao Hàn giết chết cái kia Cuồng Lưu Thạch, mặc dù không thể đem chính mình lưu lại. Thế nhưng 100% có thể đem chính mình đẩy lùi. Cuồng Lưu Vân khí thế tăng lên tới mức cực hạn, nhìn lên, hắn khí thế đủ có thể so sánh hóa chân cựu trọng đỉnh cao, cả người nhìn lên bá khí 10 phần. Đây là ta Cuồng gia Cuồng Vân quyết bên trong bí kỹ, như vừa nãy Cuồng Lưu Thạch sử dụng đến, ngươi cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đem kích bại. Bất quá, hiện tại hắn không có cơ hội này, ngươi được chết trong tay ta. Nói xong, Cuồng Lưu Vân đối với Cao Hàn tùy ý đánh một quyền. Một khí thế bảng bạc hướng về Cao Hàn hung hăng ép đi. Bạt kiếm thuật. Ánh kiếm tránh qua, này như núi khí thế trong nháy mắt biến thành hai nửa, tiêu tan trên không trung. Cao Hàn lạnh lùng nhìn Cuồng Lưu Vân, ngươi cái này bí kỹ cũng chính là chỉ dựa vào khí thế áp đảo kẻ địch rồi đi. Nói rõ một chút, ngươi đây chính là dọa người, ngoài mạnh trong yếu, một con cọp giấy mà thôi, không đáng sợ. Liên tục bạt kiếm thuật. Mấy đạo kiếm quang tránh qua, mấy đạo kiếm khí tung hoành hướng về Cuồng Lưu Vân chém tới. Mà Cuồng Lưu Vân nhưng là sắc mặt hơi đen, vừa nãy Cao Hàn mặc dù không có toàn bộ nói đúng, thế nhưng cũng là không rời mười rồi, trên căn bản nói gần như. Hắn bí kỹ gọi cuồng bá xung thiên, cái này bí kỹ đúng như là Cao Hàn nói như vậy, là một loại tăng lên khí thế bí kỹ, có thể mang khí thế tăng lên một cấp độ. Nay kỳ thực là cái rất lợi hại bí kỹ, nếu như là hóa chân cựu trọng sử dụng này bí kỹ, là có thể tỏa ra hợp linh cường giả khí thế, chỉ cần khí thế kia đánh ra đến, này thế nhưng hợp linh cường trở xuống võ giả đều có được áp chế. Nếu là gặp phải người khác, hắn một chiêu này là 10 lần như một, là ai đều sẽ cho rằng thế nhưng, đáng tiếc là, hắn gặp gỡ chính là Cao Hàn. Cao Hàn linh hồn chi nhãn bắt đầu vận hành, cuồng lưu vân thực lực chân chính liền có thể ở trong mắt hắn bày ra. Ở trong mắt Cao Hàn, cuồng lưu vân thực lực vẫn là hóa chân bắt trọng, chỉ là khí thế lên cải biến, thực lực cũng tăng lên một ít, thế nhưng nhỏ bé không thể nhận ra. Bất quá, dù là như thế, khí thế kia ít nhiều gì đối Cao Hàn vẫn còn có chút ảnh hưởng. Khí thế nói trắng ra, là một cái võ giả niềm tin sức mạnh, là ý chí. Một cái võ giả đấu tranh, là niềm tin cùng ý chí đấu tranh, sức mạnh đấu tranh chỉ là mặt ngoài. Niềm tin lên áp chế, thấp nhất phương tự tin sẽ rõ hiện ra không đủ, như vậy chiến đấu này còn làm sao tiếp tục nữa. Cho nên hai cái võ giả chiến đấu bắt đầu đều phải phóng thích khí thế của mình, không phải những khác, làm như vậy là để tỉ thí niềm tin, loại kia kiên tin chính mình không đổi niềm tin, loại kia võ giả bất khuất niềm tin. Có thực lực tài càng có lòng tin, cho nên thực lực càng mạnh võ giả, khí thế trên người cũng càng thêm mạnh mẽ, đồng dạng ý chí cũng càng thêm mạnh mẽ. Bất quá, Cao Hàn không phải là khuyết thiếu tất thắng niềm tin người, võ giả ý chí càng là vô cùng cường đại. Nhưng là, Cao Hàn chính mình cũng rõ ràng, dựa vào bản thân hóa chân tam trọng tu vi, muốn đem hóa chân bắt trọng võ giả giết chết, chỉ sợ là có chút độ khó, huống chi đối phương khí thế vẫn là hóa chân cửu trọng khí thế. Cho nên, Cao Hàn nhắm chặt hai mắt, bắt đầu ngưng tụ lực số lượng, đem chính mình phong ấn tu vi thả ra ngoài, hiện tại Cao Hàn là hóa chân tứ trọng tu vi. Một luồng lâu không gặp sức mạnh một lần nữa dập dờn trong thân thể, cảm giác thư thái để Cao Hàn không nhịn được rên rỉ lên. Đồng thời, khí thế trên người cũng đang từng bước tăng cao, một luồng có thể đem thiên địa vạn vật đóng băng khí thế tràn ngập trên không trung, cùng cuồng lưu vân so với, không hề yếu. Nhìn thấy Cao Hàn tu vi lại tăng lên, cuồng lưu vân kinh ngạc nhấc lười không dưới, Chính Vân Thanh cũng là trợn mắt ngoác mồm. Nói như vậy lên, Cao Hàn vừa mới vẫn là đè nén sức mạnh cùng đối phương đánh. Cuồng Lưu Vân có chút hoảng sợ rồi, hắn thả ra cuồng bá xung thiên bí kỹ, cho là mình nhất định có thể thủ thắng, nhưng là hiện tại lại nhìn, cảm thấy Cao Hàn tu vi sâu không lường được. Hắn thậm chí cảm nhận được sợ hãi Cao Hàn sức mạnh, sợ hãi Cao Hàn tiềm lực. Người nói, sợ hãi đã đến cực hạn là điên cuồng, câu nói này không có chút nào sai. Hiện tại, Cuồng Lưu Vân chính là điên cuồng, mang theo quyền sáo hai tay không ngừng vũ động. Từng đạo có thể sẽ trời liệt vân quyền kình điên cuồng màu đen hướng về Cao Hàn ép đi. Giống như một mảnh màu đen mây đen, hướng về Cao Hàn hung hăng ép đi. Cao Hàn hai mắt mộ nhiên mở to, một đạo hàn băng chi khí tại trong con ngươi của hắn tránh qua, dường như có thể đóng băng tất cả mọi thứ đóng băng lại. Cuồng Lưu Vân mắt liếc tới Cao Hàn hai mắt, trong lòng run sợ một hồi, phảng phất toàn thân mình đều bị đóng băng ở, một trận hàn khí từ đáy lòng nô ra, trên thân thể lên một tầng nổi da gà. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, Cuồng Lưu Vân công kích càng thêm điên cuồng. Này đám mây đen trọn vẹn tăng lên gấp đôi, phảng phất thiên đều sụp xuống rồi. Cao Hàn cười lạnh một tiếng, run rế. Chớ có càn rỡ. Chương 127, bại địch quân. Chương 127, bại địch quân. Cuồng Lưu Vân sau khi nghe xong, nộ khí trung thiên, một cái tiểu tiểu hóa chân tứ trọng võ giả lại dám xưng mình là run rế, người này không chết, về sau mặt của mình còn hướng về cái nào thả. Cao Hàn nhìn kia không ngừng hướng phía dưới ép quyền thiên. Mặt không hề cảm xúc, tay trái hướng lên trên duỗi ra, một mặt băng hình tròn tròn thành, đem Cao Hàn thân thể bảo hộ ở dưới mặt. Huyền Thuẫn. Công pháp bên trong, nếu như nói thác kiếm thuật là công kích cao nhất, hàn khí ngưng sơn là công kích diện tích rộng nhất, như vậy Huyền Thuẫn nhưng là Cao Hàn hết thể công pháp bên trong mạnh nhất thủ hộ chiêu số một trong. Đặc biệt là tại Cao Hàn thực lực tăng lên sau, Huyền Thuẫn sức phòng ngự càng là tăng lên gấp bội, thậm chí ngay cả Cao Hàn chính mình cũng không biết sức phòng ngự cao tới trình độ nào. Bất quá, đối phó mảnh này quyền thiên, Cao Hàn cũng không còn cách nào, chỉ có thể dùng chiêu này rồi. Dầm dầm. Này màu đen quyền kình tạo thành quyền thiên ép đến Huyền Thuẫn lên, phát ra thanh âm như sấm, oanh hay nhức óc. Bất quá, có Huyền Thuẫn ngăn cản, không có một quyền có thể đánh đến Cao Hàn trên người, toàn bộ bị ngăn cản tại Huyền Thuẫn ở ngoài. Mà mảnh này quyền ảnh tự nhiên cũng đem Trịnh Vân Thanh bao quát ở bên trong, Trịnh Vân Thanh há có thể sợ sệt chiêu này. Trường thương trong tay vũ lên, hung hăng hướng về quyền thiên bổ tới. Những kêu bay về phía quyền kình của hắn trong phút chốc bị không ngừng xé rách, cuối cùng xuất hiện một cái khẽ hở thật lớn. Khi tất cả quyền kình biến mất thời điểm, Cao Hàn Huyền Thuẫn thậm chí một tia vết nứt cũng không có. Đây là Cao Hàn mạnh nhất phòng ngự chiêu số, hơn nữa là Cao Hàn toàn lực triển khai ra, há có thể dễ dàng như vậy bị đánh phá. Cảm giác không sai. Cao Hàn cảm thán một tiếng, đem trong tay huyền thuẫn triệt hồi, mỉm cười nhìn Cuồng Lưu Vân, không ngừng cười gằn, vẻ ngoài không sai, bất quá sức mạnh quá phận quá đáng tàn đi. Cao Hàn lại ở bên cạnh lời bình lên, loại này coi thường Cuồng Lưu Vân chưa từng có chịu đến qua, một cơn tức giận từ trong đan điền hướng về cái trán xông đi. Tiểu tử, chết đi. Cuồng Lưu Vân hai mắt đỏ đậm, toàn thân chân khí hội tụ ở song quyền, thân thể hướng về Cao Hàn nhanh chóng bay đi. Ven đường đem nắm đấm giơ lên, hướng về Cao Hàn đầu cùng ngực đánh tới. Trên đường trải qua trên đất dồn dập xuất hiện từng cái khe rãnh, hơn nữa hắn lộ tại quyển sáo bên ngoài cánh tay lại biến thành màu đen. Một quyền này sức mạnh ta đều yếu sử xuất toàn lực chống cự, thất tinh gia tộc không hổ là thất tinh gia tộc. Đào tạo người đi ra quả thật là lợi hại. Chính Vân Thanh sức mạnh tụ với trường thương bên trên, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay cứu viện Cao Hàn. Bất quá Cao Hàn lại không cho hắn cứu viện cơ hội, trường kiếm trong tay vung đẩy, giống như một đầu linh xà hướng về song quyền du động mà đi. Phá kiếm thuật. Một quyền này tuy mạnh, thế nhưng mạnh hơn chiêu số, chỉ cần không có liền đến mạnh nhất, thủy chung là có nhược điểm. Cuồng Lưu Vân cái này hai quyền cũng không ngoại lệ, hơn nữa quyền này cũng không hề hơi nén, mà là cực hạn nhanh, sức mạnh cũng vô cùng cường. Xì khanh. Cao Hàn một kiếm phá rơi mất Cuồng Lưu Vân quyền này. Tuy nhiên lại công kích được rảnh tay bộ bên trên, mà Cuồng Lưu Vân một cái khác đánh về phía Cao Hàn mặt quả đấm Cao Hàn lại nhưng không có phá tan. Quả đấm kia theo thế hướng về Cao Hàn trước mặt nện tới, một quyền liền xuyên thấu qua Cao Hàn đầu lâu, nắm đấm từ phía sau thấu đi qua. Bất quá, lại cũng không như trong tưởng tượng óc nước toát. Huyết tương tung tóe. Cao Hàn thân thể lại biến mất rồi, huống hồ tại Cuồng Lưu Vân sau lưng chuyển tới một âm thanh. Mà ở Cuồng Lưu Vân trước mặt còn có 9 cái Cao Hàn, ở đằng kia nguy cấp thời khắc, Cao Hàn sử dụng như ảnh tùy hình, mới tránh thoát cú đấm kia. Nay 9 cái Cao Hàn biểu hiện không khác nhau chút nào, cầm trong tay lợi kiếm, nhìn chăm chú vào Cuồng Lưu Vân. Chỉ bất quá, Cao Hàn trường kiếm trong tay mũi nhọn nơi lại có một lỗ hổng, chỉ có hạt gạo lớn, lại dị thường chợt mắt. Trung giai găng tay, phối hợp với sức mạnh của ngươi quả nhiên mạnh mẽ, bất quá, hôm nay ngươi nghỉ muốn rời đi này. Huyễn kiếm thuật. 9 cái Cao Hàn đồng thời nhỏ giọng nói. Cao Hàn thân thể không ngừng trên đất di động, tại thân thể của hắn mặt sau có 9 bóng người đi sát đằng sau. Sau đó Cao Hàn thân thể hòa vào này 9 bóng người bên trong. 9 bóng người không ngừng vây quanh Cuồng Lưu Vân chuyển động, kiếm trong tay cũng không ngừng múa lên, ánh kiếm bắn ra bốn phía, khiến người hoa cả mắt, căn bản là phân không rõ thật giả. Cuồng Lưu Vân đồng dạng không phân rõ cái nào bóng người là thật hay giả. Bắt đầu hắn cho rằng dẫn trước người kia nhất định là Cao Hàn, nhưng là một quyền đi xuống, lại vô hụt. Sau đó hắn lại từ ảo ảnh bên trong kiếm trung tìm kiếm, chân chính kiếm cùng hư huyễn kiếm khẳng định có chỗ bất đồng, nhưng là, Cao Hàn tàng kiếm thuật lại làm cho chân chính kiếm hoàn mỹ giấu ở những bóng mờ kia dưới thân kiếm. Cuồng Lưu Vân quả đấm liên tiếp thất bại, căn bản là đánh không tới Cao Hàn bản thân, bắn chúng chỉ là Cao Hàn ảo ảnh. Bạt kiếm thuật. Cao Hàn thừa dịp Cuồng Lưu Vân không để ý, sử dụng bạt kiếm thuật, 9 ánh kiếm cùng hướng về Cuồng Lưu Vân tung bay đi. Khen. 9 đạo kiếm khí bên trong chỉ có một đạo có lực công kích, còn lại đều là hư huyễn, cho nên, chỉ có một đạo ánh kiếm chém tới Cuồng Lưu Vân trên thân thể, mặt khác 8 đạo toàn bộ nhập vào cơ thể mà qua. Chỉ bất quá, Cao Hàn lại đã quên một cái vấn đề khác, chính là hóa chân bắt trọng võ giả hộ thể chân khí. Hóa chân bắt trọng hộ thể cường độ chân khí thật sự là quá lớn, Cao Hàn bạt kiếm thuật lại không cách nào đem xuyên thủng. Nay cũng hợp tình hợp lý, phải biết bạt kiếm thuật vốn là tốc độ thật nhanh kiếm chiêu, lực công kích không phải rất cường đại. Cao Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, hơi suy nghĩ, hộ thể chân khí quả nhiên lợi hại, cùng mình băng vực so với gần như, bất quá liền cùng mình băng vực như thế, hộ thể chân khí cần phải cũng có nhược điểm tồn tại đi. Cảm giác được Cao Hàn bản kiếm thuật cũng không hề phát ra tác dụng, Cuồng Lưu Vân một trận cười quái dị, Cao Hàn. Hóa chân tứ trọng chính là hóa chân tứ trọng, ngươi vĩnh viễn không biết hóa chân bắt trọng sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, chỉ là hộ thể chân khí liền để ngươi nhức đầu, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Phá kiếm thuật. Cao Hàn không vì Cuồng Lưu Vân lời nói lay động, dứt khoát sử dụng phá kiếm thuật, đồng thời thi triển lên linh hồn chi nhãn, tìm kiếm Cuồng Lưu Vân hộ thể chân khí nhược điểm. Xì. Quả thực, tìm tới Cuồng Lưu Vân hộ thể chân khí nhược điểm, đồng thời một kiếm phá rơi mất Cuồng Lưu Vân hộ thể chân khí. Chỉ là dùng thời gian hơi chút dài ra một chút, may mà Cao Hàn huyễn kiếm thuật một mực nhốt Cuồng Lưu Vân, không phải vậy, Cao Hàn còn không tìm được Cuồng Lưu Vân hộ thể chân khí nhược điểm, đã bị một quyền đánh bể. Chân khí bị phá. Cuồng Lưu Vân tự nhiên là đầu tiên cũng cảm giác được, trong lòng cả kinh, xoay người đối với phá tan chính mình hộ thể chân khí kiếm khí phương hướng chính là một quyền. Cao Hàn tránh né không nổi, vội vã đem trường kiếm trong tay chặn tại trước người của mình. Ầm vang. Một quyền này nhưng là ngưng tụ cuồng lưu vân toàn bộ sức mạnh, thêm vào trong tay găng tay lại là trung giai quyền sáo, sức mạnh vô cùng lớn, hạ cấp trường kiếm đã chống cự không được mãnh liệt như vậy đối kháng rồi. Một luồng sóng trùng kích tứ tán mà đi, phạm vi 10 trượng cũng bắt đầu từng tấc rạn nứt, to lớn khe danh hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, thậm chí một ít phân lượng nhẹ cục đất cùng cỏ khô đều bị này cỗ chấn động lực lượng đánh bay. Bị hai người đối chiến hình thành sóng trùng kích chấn động phải nát tan, lấy càng tăng nhanh hơn tốc độ hướng về bốn phía nhanh chóng, tạo thành một luồng bão cát. Cao Hàn không địch đối phương, một cái đã bị đánh bay ra ngoài, sức mạnh thông qua trường kiếm chuyển tới Cao Hàn trên người, Cao Hàn chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị xé rách như vậy, cả cánh tay cũng máu thịt be bét lên. Mà Cao Hàn trường kiếm trong tay càng là xuất hiện vết rách, phải biết cuồng lưu vân trong tay nhưng là trung dài găng tay, độ cứng không hề tầm thường, lại tăng thêm hai người mạnh mẽ lực công kích. Cao Hàn kiếm trong tay vốn cũng không phải là hạ cấp trường kiếm bên trong tốt nhất, tại hai người đối chiến dưới, rốt cuộc hỏng mất. Nếu là Cao Hàn trong tay là niên hoa trong tay ngạc sĩ, tuyệt đối sẽ không thảm như vậy, nếu không phải là có hàn khí chống đỡ, thanh kiếm này sớm tại cùng cuồng lưu vân chiến đấu bắt đầu liền phá thành mảnh nhỏ rồi. Cuồng lưu vân một đòn đem Cao Hàn rút đi, vẫn chưa nghĩ truy kích, mà là xoay người về phía sau chạy trốn. Muốn chạy? Cao Hàn bây giờ còn vận hành linh hồn chi nhãn. Cho nên những này cắt đuổi đối Cao Hàn cũng không bất luận ảnh hưởng gì, cuồng lưu vân nhất cử nhất động Cao Hàn nhìn rõ rõ ràng ràng, bao quát cuồng lưu vân về phía sau chạy động tác. Lại vì ta làm cuối cùng một kiếm việc đi. Cao Hàn vuốt ve thân kiếm, tự lẩm bẩm. Dứt lời, điên cuồng hướng về trường kiếm vận chuyển sức mạnh, hàn khí từ từ đem trường kiếm ngưng kết lên đến, liền ngay cả kiếm vết nứt đều bị hàn băng lấp bằng, bên ngoài quan sát, tựu như cùng một thanh hàn băng trường kiếm. Như ảnh tùy hình, liên tục bạt kiếm thuật. Cao Hàn thân ảnh nhất trận vặn mèo, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại 10 trượng ở ngoài, đứng lại sau lại là một trận vặn mèo, thân thể lại xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Chỉ là mây tránh, Cao Hàn liền đuổi kịp cuồng lưu vân, trường kiếm không ngừng vung dậy, tam đạo kiếm khí hung hăng hướng về cuồng lưu vân phía sau bổ tới. Hiện tại cuồng lưu vân trên người đã không có khí thế mạnh mẽ, trốn chạy võ giả trên người là không có khí thế, bởi vì hắn không có đánh giá ý tứ. Lại tăng thêm hắn hộ thể chân khí cũng không có nhô lên. Kiếm khí rất dễ dàng liền xuyên thấu qua thân thể của hắn. Ha ha ha. Kẻ ngu si, còn dùng ảo ảnh đây. Ta sau khi trở về sẽ gọi ta hai cái ca ca đến, ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha. Cuồng Lưu Vân nhìn thấy kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua, trái lại nở nụ cười. Cao Hàn ngạc nhiên, của mình kiếm khí cứ như vậy như giả dối sao. Bất đắc dĩ lắc đầu, Cao Hàn lẳng lặng nhìn Cuồng Lưu Vân ở đằng kia càn rỡ cười to, hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến rồi. Thậm chí còn chiếm được bất ngờ kinh hỉ. Như thế thứ nhất, chính mình liền không có cần thiết tại đi giết đối phương binh sĩ rồi, trận chiến tranh này, Linh Quốc nhưng là nhiều đối phương vài lần binh lực, thất bại mới là lạ. Cuồng Lưu Vân cười về phía trước chạy, chợt thấy chính mình chạy qua địa phương, có một đôi quen thuộc giày, lại nhìn lên trên. Ồ, này quần cũng rất quen thuộc, đai lưng làm sao như vậy giống của mình đâu này. Sau đó, Cuồng Lưu Vân ý thức liền biến mất rồi, ý thức tại biến mất trước đó, hắn nhìn thấy nửa người trên của chính mình. Cao Hàn bóng người đi tới Cuồng Lưu Vân trước đó, vung tay lên, Cuồng Lưu Vân trên tay găng tay biến mất không thấy. Đem hai cái bao tay này thu sau khi thức dậy, Cao Hàn thân thể lại xuất hiện tại Cuồng Lưu Thạch bên cạnh, tại trên người hắn trên dưới lục lọi một phen, đồng nhiên dừng lại tại trong ngực của hắn, từ đó nắm ra một quả nhẫn đến. Sau đó Cao Hàn liền lui trở lại, hướng về nơi cửa thành chạy như bay. Lùi. Làm bụi bay tản đi, cùng ra hai huynh đệ thi thể ánh vào tất cả mọi người mi mắt, Quý Đông Bình hung hăng. Mang theo một chút không cam lòng, phát hiệu lệnh. Tứ liên minh các nước quân lập tức minh kim thu binh, mà Trịnh Vân Thanh cũng không hề hạ lệnh truy, cũng là minh kim thu binh rồi. Ừ. Linh quốc binh sĩ phát ra rung trời tiếng hoan hô, nguyên soái và tuế. Bang hiệp vô địch. Chương 128, thích khách. Chương 128, thích khách. Quân khải sục sôi tiếng reo hò không ngừng ở trên chiến trường vang lên, thông qua binh sĩ đem Cao Hàn cùng tên Trịnh Vân Thanh gọi cùng nhau, là có thể biểu thị tại trong lòng của bọn họ. Cao Hàn đã cùng Trịnh Vân Thanh có tương đồng địa vị. Nhìn gào thét bên trong quân sĩ, Cao Hàn đỗng nhiên trong lòng thăng khí hùng tâm vạn trượng, muốn dẫn dắt bọn hắn thẳng hướng cái thời đại này đỉnh cao, thành lập một cái vĩnh hằng quốc độ. Vào lúc này, Cao Hàn võ tâm thậm chí đều đã có dao động, thế nhưng Cao Hàn chính mình còn không biết. Hắn còn đắm chìm tại đầy bầu nhiệt huyết tiếng reo hò trong, nếu như nói, Cao Hàn tâm cảnh đổ nát, vậy hắn cả một đời, đem khó có thành tựu, sẽ vĩnh viễn dừng lại tại hóa chân tứ trọng giai đoạn này. Cao Hàn tâm càng ngày càng kích động, mà hắn võ tâm cũng dao động càng ngày càng lợi hại, thậm chí có phá nát dấu hiệu. Liên ở Cao Hàn võ tâm phải nhanh đổ nát thời điểm, một bàn tay vỗ tới trên bả vai của hắn, Cao Hàn triệt để giật mình tỉnh lại, đầy đầu mồ hôi lạnh. của mình võ tâm còn chưa đủ kiên định a. Cao Hàn yên lặng nghĩ đến. Như thế nào? Cao Hàn, đến của ta trong quân đi. Xem ngươi hy vọng cùng thực lực, sẽ có rất tốt phát triển. Trịnh Vân Thanh mỉm cười nói với Cao Hàn, chỉ cần ngươi tới trong quân, theo ngươi hiện tại hy vọng cùng công lao, thêm vào chỗ ngươi thực lực mạnh mẽ, ta bảo đảm linh bên trong ngươi là dưới một người trên vạn người. Nếu như vừa nãy đem lời này nói với Cao Hàn, hắn nhất định sẽ vui vô cùng, nhưng là trải qua vừa nãy, Cao Hàn tâm lại yên tĩnh lại rồi. Quân đội mặc dù là rèn luyện người địa phương, đồng dạng cũng là khiến nhân tâm tương phản lớn nhất địa phương, như vậy rất bất lợi với cảnh giới võ đạo. Nếu như thường xuyên có một người cho nhắc nhở còn nói được một điểm, thế nhưng nếu là không có lời nói, cuộc đời của mình có thể coi là hủy ở nơi này. Mượn vừa nay tới nói, nếu không phải Trịnh Vân Thanh này vỗ một cái, e sợ của mình võ tâm đã hỏng mất. Hậu quả chính là, chính mình đem không có quyền leo lên võ đỉnh cao. Đây không phải Cao Hàn mong muốn, hắn mong muốn là này đỉnh phong thực lực, phá tan hết thể cực hạn. Huống chi, vừa nay hắn hồi tưởng toàn bộ chiến đấu. Chính mình chẳng qua là dựa vào võ lực, đánh bậy đánh bạ phá hết phe địch tâm ưu. Có thể, yếu là mình không có như thế lực lượng cường đại đâu này. Hậu quả đem là cái dạng gì? Rất có thể, âm mưu của đối phương thực hiện được. Tuy rằng không biết bọn hắn sau lưng đến cùng có âm mưu gì, thế nhưng chắc chắn sẽ không quá qua quýt bình thường, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không tại cuối cùng phái ra hai tên cao giai hóa chân võ giả đi ra thi hành. Cho nên, tính như vậy lên, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng. Đối mặt với Trịnh Vân Thanh này thành khẩn ánh mắt, Cao Hàn khẽ lắc đầu một cái, khóe miệng có chút nhếch lên, xin lỗi. Ta không có hứng thú ở trong quân phát triển, xin lỗi. Bất quá, vừa nãy nhắc nhở tri ân. Ta sẽ không quên, về sau Trịnh ra chuyện ta sẽ tận lực giúp một tay. Cao Hàn nói xong thân thể dường như một đạo thanh phong, hướng về cửa thành phương hướng lao đi. Lưu lại Trịnh Vân Thanh ngây ngốc đứng ở đó, không hiểu Cao Hàn tại vậy nói gì, bất quá Cao Hàn câu nói sau cùng hắn là nghe được chân chân thiết thiết. Thông qua lần này, Cao Hàn đã minh bạch lòng của mình đến cùng muốn cái gì, này võ tri tâm cũng kiên định hơn rất nhiều. Từ nay về sau hắn sẽ không là tương lai mê mang. Hắn võ tâm kinh qua quyền lợi thử thách, võ cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ cần hiện tại hắn có đầy đủ linh khí cùng hàn khí, đột phá hóa chân ngũ trọng chỉ là vấn đề thời gian. Buổi tối hôm đó, tại Long Thành cho Cao Hàn xếp đặt lần lễ chúc mừng, tham gia đều là chút trọng yếu tướng lĩnh. Mọi người uống đều rất tận hứng. Bất quá Cao Hàn lại chỉ uống mấy chén rượu, vẫn là Trịnh không mấy người cùng người hắn quen mời hắn, những người còn lại đều lấy ánh mắt kính sợ nhìn Cao Hàn. Căn bản là không dám kính Cao Hàn. Phải biết Cao Hàn giết đã chết hai người võ giả, một cái hóa chân thất trọng, một cái hóa chân bắt trọng. Mặc dù nói cái kia hóa chân thất trọng bắt đầu có chút coi thường, thế nhưng cái kia hóa chân bắt trọng nhưng là khiến xuất toàn lực của chính mình chiến đấu, thậm chí dùng ra bí kỹ. Nhưng là đến cuối cùng vẫn là chết vào Cao Hàn tay, chuyện này coi như là Trịnh Vân Thanh đều rất khó làm được. Cho nên, bọn họ đã đem Cao Hàn coi như là Trịnh Vân Thanh bằng nhau cao thủ. Đương nhiên không dám làm càn như vậy. Bất quá có mấy người lại không có để ý cái này, Trịnh không mấy người, còn có kiếm gia Đoạn gia của các đại gia tộc người cũng không phải rất gò bó. Đoạn gia mấy người nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt, âm lãnh dị thường, trong đó còn mang theo thật sâu kiên kỵ, đố kỵ. Đặc biệt là Trịnh không, chỉ thấy hắn mang theo một cái vỏ rượu cùng một người uống đang sảng khoái đây. Huynh đệ! Ngươi! Họ! Cái gì? Trịnh không hai mắt mơ hồ, nói chuyện mồm miệng không rõ. Tà tê mẹ kiếp! Họ Trịnh! Ngươi đâu này? Ồ! Thật trùng hợp, thật trùng hợp. Ta cũng họ Trịnh. Ngươi đến, lên 10 vỏ rượu ngon. Làm một cùng họ Trịnh chúc mừng một cái. Hai người lại tận hứng uống bài hũ, nói chuyện hết sức náo nhiệt. Nhà ngươi là cái nào? Quê nhà của ta là Linh Quốc Hoàng Thành. Ngươi đâu này? Thật trùng hợp, hai ta thật là có duyên nha. Ta cũng là Linh Quốc Hoàng Thành. Ngươi đến, ở trên mấy vỏ rượu ngon, là cùng là người lưu lạc chân trời góc biển, cạn một chén. Cao Hàn một trận bất đắc dĩ, nay cùng là người lưu lạc chân trời góc biển quan hệ gì nha? Mấy người lại uống một vò rượu, nói chuyện tiếp tục. Ngươi ở chỗ nào? Ta làm sao chưa từng xem ngươi? Ta ở tại Hoàng Thành Trịnh gia. Ta cũng là nha, thật có duyên, thật có duyên. Về sau nhất định phải thường liên hệ nha. Cao Hàn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao hai người nói chuyện, càng tán gẫu càng gần. Chưa kịp hắn hướng về phía trước đi thăm dò xem, bên cạnh hai cái tướng lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Trịnh không cùng Trịnh Lăng lại uống nhiều quá. Cao Hàn là một trận bất đắc dĩ, nguyên bản cho rằng Trịnh Lăng cùng Trịnh không sẽ có không giống, xem ra hai người không hổ là huynh đệ, chẳng qua là Trịnh Lăng bình thường ẩn nút tốt mà thôi. Hiện tại vừa uống rượu, lộ ra nguyên hình, thực sự là Trịnh không anh em ruột. Nếu hai cái này huynh đệ đều là như thế, làm như vậy hai huynh đệ phụ thân, Trịnh Vân Thanh có thể hay không cũng là như thế này. Cao Hàn ánh mắt chăm chú vào Trịnh Vân Thanh. Trịnh Vân Thanh tình huống ngược lại thật là tốt, một mực mặt mỉm cười, nhìn mọi người hồ đồ, bao quát hắn hai đứa con trai ăn nói linh tinh. Thế nhưng Cao Hàn lại nghe thấy được một luồng mùi vị khác thường, nghe thấy lên so sánh thối, mà khởi nguồn chính là dưới bàn. Cao Hàn vung lên khăn trải bàn, muốn phía dưới nhìn lại, lập tức được ra cái kết luận, có dạng gì lao tử, liền có dạng gì nhi tử. Chỉ thấy Trịnh Vân Thanh đem ủng chiến cởi ra, hai cái chân bạo lộ ở bên ngoài, cái cố này mùi vị khác thường chính là từ này phát ra. Lúc này, Tư Đồ Kiếm từ bên cạnh đi tới, ôm lấy Cao Hàn vai, Tiểu Hàn, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi bên người mùi đều là như thế hấp dẫn người, lần này không bằng theo ta về Hoàng Thành đi. Ta tiểu muội. Lời kế tiếp, Cao Hàn căn bản cũng không có nghe rõ, hiện tại Cao Hàn hận đến quất chết Tư Đồ Kiếm, trong lòng tự nhủ, ngươi thật đáng chết, cái mùi này gọi hấp dẫn người. Ta muốn là để cho ngươi biết bên cạnh ta có tức giận cái gì vị, ngươi được chết rồi. Vốn là Tư Đồ Kiếm là muốn cùng Cao Hàn sáo sáo cận hồ, lần này chiến tranh thắng lợi sau, gọi Cao Hàn về Hoàng Thành thấy thấy của mình tiểu muội. Phải biết từ khi lần kia Cao Hàn đi rồi, tuy rằng tiểu muội không có trách chính mình, nhưng là mẹ của mình một mực khiến hắn sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng không nghĩ tới, một cái nhớ mông ngựa lại vỗ tới trên đùi ngựa rồi. Cao Hàn trước sau lấy ánh mắt quái dị nhìn hắn, thập phần hoài nghi hứng thú của hắn ham muốn. Cuối cùng, buổi tiệc kết thúc, Cao Hàn trở về Long Thành lúc trước trong lều vải. Hết thảy con cháu thế gia đều ở tại trong lều vải, coi như là thân là nguyên soái Trịnh Vân Thanh đều không có ở tại Long Thành. Mà là cùng mọi người cùng nhau. Tại Long Thành lúc trước lều vải, mỗi một đỉnh đều là giống nhau, giống như là ở một cái khuôn mẫu khắc đi ra tựa như, liền ngay cả tướng lãnh cao cấp cùng nguyên soái đều ở tại như thế bên trong lều cỏ. Cái này cũng là chiến lược, không để cho kẻ địch dễ dàng như vậy tìm được tướng lãnh cao cấp nơi ở, phòng ngừa đối phương trạm thủ hành động. Cao Hàn bởi lần này chiến công, có thể hưởng thụ nguyên soái đãi ngộ, chính mình ở một cái lều vải. Tại Cao Hàn lều vải trước đó có đỉnh đầu lều vải. Bên trong ở Cao Hàn 9 tên cận thân thị vệ, cái này cũng là một người đắc đạo, gà chó lên trời, cho nên 9 người mới có đãi ngộ như vậy. Trở về lều vải sau, Cao Hàn liền bắt đầu đả tọa hấp thu linh khí, hiện tại Cao Hàn võ lòng tham kiên định, đã không kiêng dè chút nào hấp thu linh khí, đem tu vi của mình tăng lên tới hóa chân ngũ trọng, mà không cần lo lắng bởi tu vi võ đạo tăng lên quá nhanh, mà dẫn đến võ tâm tan vỡ. Bất quá, hắn vẫn chưa an tâm tu luyện thời gian bao lâu, liền mở hai mắt ra. Nếu các hạ đã tới, lẽ nào liền không có ý định đi ra thấy một cái tại hạ sao? Cao Hàn âm thanh ú ú truyền ra. Nhưng là âm thầm người kia, lại một chút động tĩnh đều không phát ra, sự nhẫn mại thực sự là hiếm thấy. Nếu các hạ không muốn đi ra gặp mặt, vậy cũng đừng trách tại hạ. Vừa dứt lời, Cao Hàn liền vươn ngón tay, ngưng khí hướng về sau lưng điểm tới, một đạo hàn băng chỉ kình về phía sau bay đi. Xì. Một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh ầm vang lên, nếu không phải Cao Hàn tu vi cao, thậm chí đều không nghe thấy. Này rõ ràng cho thấy chỉ kình đánh đến hộ thể chân khí lên âm thanh, nhưng là người kia lại còn không ra. Cao Hàn hai mắt nhất chuyển, nảy ra ý hay, xem ra, hắn cho là mình còn chưa phát hiện hắn, muốn chờ mình không phòng bị, một lần đánh giết, vậy mình liền muốn chính hắn đi ra. Không đúng vậy. Vừa nãy rõ ràng là tập trung hộ thể chân khí âm thanh, ta lại thử, nếu như đúng là có hộ thể chân khí, vậy ta phải gọi viện binh rồi, nếu là không có lời nói, cái kia chính là chính ta nghe lầm. Cao Hàn cố ý đem câu nói này nói hết sức vang dội, thậm chí phía ngoài 9 danh thiếp thân thị vệ đều nghe được chân chân thiết thiết. Công tử! Đã xảy ra chuyện gì? Phải hay không có thích khách? Không có chuyện gì. Một lúc nếu như nghe được ta nói người tới, các ngươi lập tức triệu tập toàn quân, nói có địch quân tại đây tiến hành trạm thủ hành động. Là! Cao Hàn đi tới trong quân trướng, đối mặt với ẩn nấp người kia, trong lòng cười gần không ngừng, ta tại ngưng khí tu vi thời điểm liền có thể cảm giác được hợp linh mạnh tồn tại. Huống chi hiện tại ta là hoa châm tứ trọng, làm sao có khả năng kể cả là hóa chân tu vi võ giả cũng không cảm giác được đâu này. Cao Hàn ngón tay luyện vũ, đạo đạo hàn băng chỉ kình dường như trời mưa như vậy, hướng về âm thầm người kia điểm tới. Phốc phốc phốc. Âm thanh không dứt bên tai, bất quá cũng không phải đánh tại hộ thể chân khí âm thanh, rõ ràng cho thấy đánh vào bảy lên. Một lát sau, liền ngay cả Cao Hàn đều mệt đến ngất ngư rồi, một bóng người tải từ phía sau đi ra. Đủ rồi. Tiểu tử. Ngươi sớm liền phát hiện ta, những câu nói kia là ngươi cố ý nói tới đi. Âm thanh mang theo xấu hổ cùng phẫn hận. Chương 129, ăn mày. Chương 129, ăn mày. Cao Hàn bên trong lều có cái đơn sơ bản đồ, nguyên bản cái này lều vải là một cái tướng lãnh cao cấp, thế nhưng lần này chiến tranh, người kia bị giết rồi, cho nên liền đem cái này quân trướng phân phối cho Cao Hàn. mà người kia liền trốn ở tấm kia cũ nát cự bức bản đồ sau. Đương nhiên, hiện tại bộ kia trên bản đồ cũng toàn bộ đều là lô ngón tay. Người kia thân mặc quần áo bó màu đen, trên đầu hệ một cái dây lưng màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ màu đen, khiến người ta không thấy rõ hắn diện mạo như trước. Nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Cao Hàn đã nghĩ với bên ngoài dặn dò, nắm mấy cái bánh bao cùng canh thừa còn lại đồ ăn, cho phía trước vị gia này, miễn cho hắn chết đói. Phía trước người này trang sức rất có đặc điểm rồi, hắn quần áo bó mặt trên đều là lô ngón tay, trải rộng toàn bộ quần áo, bởi lô ngón tay tồn tại, cả bộ quần áo nhìn lên quần áo lam lũ. Lại tăng thêm người này gầy gò thân hình, cũng không phải như thích khách, mà là mười phần một tên ăn mày. Bất quá, trên người người này bộc lộ ra một tia sát khí lại làm cho Cao Hàn nhịn được hành động này, hắn bỗng nhiên thức tỉnh, hiện tại trước mặt mình cũng không phải một tên ăn mày, mà là một gã hóa chân cao thủ. Ghé thăm để đọc truyện mô bạch Cao Hàn gật gật đầu, cao một em mở năm đại cao thủ. Ngài lao nhân ra đến đây lúc nào? Cao Hàn túi đầu nhìn cái này quần áo lam lũ cao thủ, trịnh trọng nói. Nhanh mồm nhanh miệng, bất quá, ngươi quả thực dường như Đông Bình tiểu tử kia nói như thế tuổi trẻ. Này thanh âm của người trầm giọng nói. Từ âm thanh phân biệt, đây cũng là một người trung niên, tuổi tác lớn ước tại 30 tuổi đến 50 tuổi này giai đoạn 1, bất quá cái này thần cao Cao Hàn thật là không dám lấy lòng. Lại tăng thêm hiện tại người kia quần áo một tia một luồng, gió vừa thổi, từng cái vải rách bay lên, lộ ra bên trong như sắt thép đúc thành màu đồng cổ thân thể. Càng gây nên Cao Hàn chú mục chính là tên kia quần, tại hạ bộ cũng có một cái lô ngón tay, ở nơi đó không ngừng bước lên khí lạnh. Nhìn thấy này, Cao Hàn chỉ cảm thấy hai chân trong lúc đó căng thẳng, một luồng hơi lạnh từ này thăng khí, sau đó dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn đứng ở đối diện cái kia võ giả. Cái kia võ giả không nhịn được. Cũng hẳn là chịu không được cuối cùng lần này đi. Không phải vậy hắn hẳn là còn sẽ không như thế sớm đi ra. Các hạ đêm khuya đến thăm, vì chuyện gì, hẳn là sẽ không là tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ. Cao Hàn thản nhiên nói. Bất quá cao một M5 cao thủ cũng không trả lời Cao Hàn, giơ chân lên liền hướng Cao Hàn ép đi. Cũng không hề khí thế kinh thiên động địa, chỉ là như vân bình thường lơ lửng không cố định, tựa như tia chớp mau lẹ. Thu khí tụ thể Cao Hàn một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ tới đối phương lại đã luyện thành thu khí tụ thể cảnh giới. Thu khí tụ thể cùng khí thế phóng ra ngoài là hai loại hoàn toàn khác nhau phương pháp công kích, thế nhưng vẫn chưa có ưu khuyết phân chia, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Người sau dùng khí thế ép chế địch nhân, nếu như khí thế vượt qua kẻ địch, liền sẽ nhiễu loạn đối phương tâm, do đó hạ thấp lực công kích của đối thủ. Một khi ra chiêu, cái kia chính là kinh thiên oai. Thu vi người cao, đủ để dựa vào khí thế đem thiên liệt mở. Trước lại là tướng khí thu vào trong thân thể. Lúc công kích không có quá chấn động lớn, thế nhưng là có thể tăng cao bản thân lực công kích, cho nên nói hai người cũng không hề cái gì ưu khuyết phân chia. Người sau có thể dùng viễn công. Trước người lại chỉ có thể gần người công kích. Bình thường thích khách cùng sát thủ đều sẽ chọn đem chân khí luyện đến thu khí tụ thể, chính vì như vậy một là không dễ dàng bị người phát hiện. Người này xuất thối lúc, khoảng cách Cao Hàn bất quá chỉ là mấy mét, khoảng cách này đối võ giả tới nói quá gần rồi, Cao Hàn không cách nào làm ra những khác phản ứng. Chỉ có thể sử dụng huyền thuẫn. Tại thối còn chưa đá đến Cao Hàn trước đó, một mặt băng lá chắn nhanh chóng xuất hiện tại Cao Hàn trong tay. Cũng hướng về thối chặn lại. Khanh két. Chỉ là một thối, Cao Hàn băng lá chắn lại liền xuất hiện vết rách, cũng mà lại theo người kia trên đùi dùng lực, vết rạn nứt còn đang không ngừng khuếch tán. Tí tách tí tách. Máu tươi theo Cao Hàn chống đỡ băng lá chắn tay, không ngừng nhỏ xuống dưới hạ. Tại vừa nãy này kịch liệt hiểu rõ trong đụng chạm, Cao Hàn tay bị đánh nứt rồi. Cao Hàn cánh tay kia biến thành đỏ như màu máu, vết rạn nứt theo tay không ngừng hướng lên trên kéo dài, toàn bộ tay bắt đầu trở nên máu thịt bé bét. Cao Hàn lại không có để ý trên tay đau đớn, chỉ là trong lòng một trận ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới lực công kích của đối thủ rõ ràng sẽ như vậy cường. Lại có thể đem băng lá chắn đánh vỡ. Băng lá chắn sức phòng ngự hết sức mạnh mẽ, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết băng lá chắn cực hạn ở nơi nào, thực lực tăng lên sau, hắn lần thứ nhất thi triển băng lá chắn chính là cùng Cuồng Lưu Vân chiến đấu. Lần đó băng lá chắn có thể nói là rực rỡ hào quang, Cuồng Lưu Vân thực lực căn bản vô pháp đối băng lá chắn tạo thành cho dù là một tia thương tổn. Thế nhưng, ở cái này mặt người trước, căn bản cũng không phải là chống lại chi địch. Băng lá chắn cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi như thế va chạm mạnh mẽ, hóa thành từng mảnh sắc bén mũi băng nhọn cùng băng thứ, hướng về đối diện người kia vọt tới. Người kia cũng không ngờ rằng Cao Hàn chiêu số lại có biến hóa như thế, căn bản không kịp làm tránh né động tác, bất quá người kia nhưng không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Người kia mang theo ung dung không vội ánh mắt, đối mặt xông tới trước mặt mũi băng nhọn, chống đỡ lấy hộ thể chân khí. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Tiếng vang không dứt bên tai, không ngừng vang lên. Những kia mũi băng nhọn đánh tới hộ thể chân khí lên, căn bản là không cách nào đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, theo hộ thể chân khí sát tới mũi băng nhọn, xuyên thấu lều vải, hướng phía ngoài bay đi. Mà đánh đến hộ thể chân khí lên mũi băng nhọn, thì toàn bộ lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Cao Hàn đàn hồi trở lại. Bất quá những kia mũi băng nhọn cũng tại Cao Hàn khoảng một trượng trước ngừng lại, nguyên lai Cao Hàn thả ra băng vực, những kia mũi băng nhọn tại Cao Hàn trước mũi băng nhọn toàn bộ hóa thành hàn khí, dung nhập vào băng vực bên trong. Theo Cao Hàn đem băng vực thu hồi, những kia hàn khí lại trở về Cao Hàn trong thân thể. Hai người không có chuyện gì, phía ngoài những binh sĩ kia nhưng là thảm. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, những kia mũi băng nhọn từ Cao Hàn trong quân trướng bay ra, đánh tới những binh sĩ kia trên người, rất nhiều người đều bị nảy bắn giết, bị thương. Địch tấn công. Địch tấn công. Toàn bộ lên, có thích khách. Bảo vệ nguyên soái cùng các tướng quân. Toàn bộ bắt đầu tuần tra, tìm kiếm thích khách, cũng đối ám hiệu, đối không được giết hết không tha. Tại chia lịa trước đó, Chính Vân Thanh liền nói cho Cao Hàn ám hiệu là cái gì rồi, cũng căn dặn Cao Hàn nhất định phải nói cho thị vệ của mình, không phải vậy một khi có tình huống phát sinh, rất có thể sẽ bị ngộ thương. Những này đặc thù ám khí là từ phương hướng nào tới? Khởi bẩm tướng quân, là băng hiệp đại nhân lều vải. Không tốt có người muốn ám sát băng hiệp đại nhân. Nhanh đi trợ giúp đại nhân. Cao Hàn nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề, những người này cũng không phải đối thủ của người trước mặt này, bọn họ đến đây, chỉ có thể là vô vị thương vong. Có thể, một mực Cao Hàn sợ cái gì liền đến cái gì, Cao Hàn vài tên thị vệ vừa nghe Cao Hàn gặp nguy hiểm, phấn đấu quên mình nối đuôi nhau mà vào, đem Cao Hàn hai người bao vây lại. Sắt theo đó, đại lượng binh tướng tràn vào, một cái liền đem Cao Hàn vốn là rộng rãi quân trướng chật ních rồi. Đối mặt với những người này, người kia không thèm để ý, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Cao Hàn. Người không sai. Chỉ là hóa chân tứ trọng, lại có thể thả ra tương tự với hộ thể chân khí chiêu thức, không trách có thể mang cùng ra hai phế vật kia giết chết quả nhiên vẫn còn có chút khả năng. Lời còn chưa dứt, phía ngoài binh sĩ vừa nhìn chen không tiến vào rồi, thậm chí điên cuồng đến đem Cao Hàn lều vải vấn lên. Sau đó hung hăng giơ chân, muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Hôm nay ai làm giá trị? Tại sao đứa trẻ này có thể đi vào quân doanh xin cơm, hơn nữa còn đã tới rồi băng hiệp đại nhân trong quân trường đến, tìm ra, trọng đánh 50 cuốn côn. Ở bên ngoài tầng một người tướng lánh rốt của vào. Nhìn thấy bên trong tình huống này, rất ngạc nhiên. Một cái cao 1m5 ăn mày, lại đứng ở chính giữa cùng băng hiệp đối diện, hắn trong đầu xoay tròn cấp tốc, chân tướng liền ở trong đầu của hắn bày ra. Cái này tướng lĩnh nói chuyện. Hết thể binh sĩ đều đông nhiên tỉnh ngộ, có mấy cái thông minh, tức khắc hướng về phụ trách đồ ăn lều trại chạy đi, nắm vận đúng là cầm qua mấy cái bánh bao cùng một bát cơm thừa. Lấy tới liền hướng người kia đi đến, muốn đưa cho người kia. Cao Hàn cùng đối phương đều ngây dại, thậm chí đầu đều có chút không xoay chuyển được đến rồi. Cao Hàn là bởi vì hắn rõ ràng, phía trước người này có thể không phải là cái gì người lương thiện, mà là một cái cao thủ chân chính. Mà đối diện người kia sửng sốt là vì chưa từng có đãi ngộ như vậy. Hắn cái nào đụng tới việc này nha. Làm một cái cao thủ, đến đâu không phải ai khác rất cung kính. Nhưng là hôm nay hắn liền đụng tới như thế khối hàng hóa hiếm thấy, lại thật cho hắn cầm qua điểm canh thừa còn lại đồ ăn đến. Người kia chờ một lúc rốt cuộc mới phản ứng, sắc mặt trở nên tối đen, đương nhiên. Bởi người kia che mặt, Cao Hàn là không thấy sắc mặt của hắn, bất quá Cao Hàn lại nhìn thấy hắn cái kia tràn ngập sát ý hai mắt. Cẩn thận! Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Cao Hàn cũng phản ứng qua, thân thể một trận vặn mẹo. Khen. Nắm đấm cùng một mặt băng lá chắn đụng vào một. Một luồng sóng trùng kích tan ra bốn phía, người binh sĩ kia trong nháy mắt liền choáng váng. Cao Hàn xuất hiện tại người binh sĩ kia trước mặt, trên tay liền với một cái băng lá chắn, toàn bộ băng lá chắn đều mở ra, bất quá cũng không hề liền như vậy tàn đi. Nguyên nhân chính là Cao Hàn tại đi tới trước người hắn lúc, người kia vẫn không có ra tay, cho nên Cao Hàn lại đem băng vực chống đỡ lấy, ngăn cản một cái đối phương nắm đấm, cho nên băng lá chắn mới không có nhanh như vậy liền phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, một quyền này dù sao cũng là người kia nén giận một đòn, cho nên Cao Hàn vẫn bị đánh bay ra ngoài. Thân thể bay ra mấy mét, đụng ngã mấy người, tài miễn cưỡng ngừng lại. Cao Hàn biết, thực lực của người này thật sự là quá cường đại, thậm chí chính mình đều không có nắm chắc chiến thắng hắn. Cho nên, chính mình quyết không thể cùng hắn tại chiến đấu này, một là sẽ đối với quân đội tạo thành thương vong, sẽ dẫn đến Cao Hàn lúc chiến đấu ý thủ ý cướp. Hai là bất lợi cho chạy trốn cùng bí mật. Dù sao hiện tại Cao Hàn ăn mặc ở trong quân thực sự quá chói mắt, e sợ cách toàn bộ đại quân đều có thể phát hiện hắn. Một thân trường bào màu trắng bạc, lại tăng thêm nguyệt quang soi sáng, muốn không phát hiện hắn, trừ phi người kia là người mù. Bất quá, này cao thủ đối những binh sĩ này sát tâm đã lên, muốn dẫn ra hắn không phải là dễ dàng như vậy. Đồng nhiên, Cao Hàn khỏe miệng lộ ra một tia nguy hiểm, thuận tay từ bên cạnh trên đất nhặt lên hai thứ. Xem ám khí. Cao Hàn theo, liền ném tới. Siêu siêu. Người kia chỉ cảm thấy hai luồng nắm đấm lớn bóng trắng cấp tốc bay tới, không quan tâm có hắn, hộ thể chân khí chống đỡ lấy, hai lần đem ám khí nắm ở trong tay. Được rồi, đều lùi a. Là tên ăn mày. Cao Hàn nhìn hắn nhận được, phất tay xua tan bốn phía binh sĩ. Không nghĩ tới mọi người nghe đến nơi này, thật bán tín bán nghi rời khỏi, bọn họ là không tin, bất quá nếu đây là băng hiệp mệnh lệnh, bọn họ cũng không có cách nào cãi lời. Thích khách kia cũng rất kỳ quái, hướng về trong tay vừa nhìn, lập tức giận tím mặt, tiểu tử. Người đi chết đi. Ở trong tay của hắn, thình lình nắm chặt hai cái rất có lực sát thương ám khí bánh màn thầu. Chương 130, điên cuồng lưu vong. Chương 130, điên cuồng lưu vong. Cao Hàn vứt xong hai cái chí mạng ám khí, nhanh chóng bỏ chạy, này tốc độ phản ứng, hay cùng bị chó rượt con thỏ như vậy, ngược lại liền sử dụng tới huyễn ảnh độ. Một cái kế sách quả nhiên thành công, người kia quả thực đuổi theo, tốc độ so với Cao Hàn lại chỉ nhanh không chậm, thân thể nhanh chóng hướng về Cao Hàn lao đi. Cao Hàn còn sợ tên kia không theo tới, một bên chạy một bên không ngừng chửi ầm lên, ngược lại cũng vận dụng lô hỏa thuần thanh. Chỉ là này người thật giống như cũng đã quên một chuyện, cái kia chính là cầm trong tay bánh màn thầu đã quên vứt bỏ. Tất cả mọi người thấy choáng váng, cái này hai cao thủ quả thực chính là cho cao thủ hai chữ sờ soạng, cho cao nhân hai chữ mất mặt ta. Cứ như vậy, Cao Hàn ở mặt trước lao nhanh, mặt sau người kia ở phía sau cầm trong tay hai cái bánh bao, theo sát không nghỉ, một trước một sau chạy ra nơi đóng quân. Ra nơi đóng quân sau, Cao Hàn liền toàn lực vận chuyển lên như ảnh tùy hình, trông chất ảo ảnh không ngừng sau lưng Cao Hàn xuất hiện. Mà tốc độ của đối phương lại không thể so Cao Hàn chậm, một khi chạy lên, thân thể như một cơn gió như vậy, chật cao chật thấp, hơn nữa hắn chạy nhanh thời điểm, bốn phía treo lên một luồng mánh liệt cụ phong, đem người xung quanh đều quát lên. Tốc độ cũng rất nhanh, thậm chí so với Cao Hàn còn hơi chút mau một chút, đem khoảng cách của hai người không ngừng kéo gần. Cao Hàn nghe đến phía sau âm thanh, trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh người kia thật giống hướng ra phía ngoài nổi lên một luồng lốc xoáy như vậy. Mà thân thể người nọ càng là cấp tốc, hầu như liền có thể nhìn thấy một vệt bóng dáng. Mắt thấy người kia cách mình càng ngày càng gần, Cao Hàn trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, trong tay lóe lên, một thanh hạ cấp trường kiếm xuất hiện tại trong tay, xoay người liền hướng người kia bóng dáng bổ tới. Bạt kiếm thuật. Một đạo xinh đẹp ánh kiếm hướng về người kia tránh đi, tốc độ cực nhanh. Người kia cũng kinh sợ hết hồn, không nghĩ tới đạo kiếm quang này lại nhanh như vậy, vội vã chống đỡ lấy hộ thể chân khí, tài chống lại đạo kiếm quang này. Bất quá bởi vội vàng chống đỡ hộ thể chân khí, hắn tốc độ cũng có thoáng giảm bớt, Cao Hàn lại vượt qua hắn mấy chục mét. Phát xong chiêu này bạt kiếm thuật, Cao Hàn lại ra sức chạy chạy. Từ mới vừa mới đối chiến tình huống xem ra, hai người thực lực cách biệt hết sức cách xa. Đối phương chẳng qua là một quyền là có thể đem mình đánh bay, liền ngay cả huyền thuẫn đều bị đối phương nhất thối đá nát, Cao Hàn không có lòng tin chống cự đối phương. Bây giờ nhìn lại, đối phương khinh công rõ ràng không kém hắn. Kẻ địch như vậy. Cao Hàn bây giờ là tự tin hoàn toàn không có, chỉ là muốn trốn. Đồng thời tại trong đầu nhanh chóng xoay tròn, ngẫm lại có biện pháp gì thoát ly đối phương. Đang tại hắn nghĩ thời điểm, hắn chợt nghe sau lưng có vù vù điệu tiếng gió, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, hơn nữa cảm giác, một luồng mãnh liệt phong chính hướng về chính mình quát đến. Cao Hàn quay đầu lại liếc một cái, bị kinh hãi hồn vía lên mây. Mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên lai người kia hướng về Cao Hàn đá nhất tối, một luồng phong hướng về Cao Hàn quát đến. Hơn nữa là hướng ngang, phong nhận như dao găm, trên đất cắt xuất đạo đường danh thật sâu khe. Mặt cắt bóng loáng dị thường. May mà hiện tại Cao Hàn hai người đã chạy ra linh đội mấy dặm rồi, không phải vậy một chiêu này nếu như tại linh quốc nơi đóng quân triển khai ra, không biết có bao nhiêu binh sĩ chết oan chết uổng. E sợ thậm chí là hóa chân lục trọng võ giả bị lao đi cũng là không chết cũng bị thương, thất trọng trở lên, linh bên trong hiện tại chỉ có Trịnh Vân Thanh một người mà thôi. Việc này Trịnh Vân Thanh đang đứng tại quân trướng trước đó. Ngưng trọng nhìn Cao Hàn hai người phương hướng, đặc biệt là nhìn thấy người kia phát ra một chân này sau. Hắn trong mắt vẻ ngưng trọng càng đồng. Người đến, truyền mệnh lệnh của ta, hướng về Hoàng Thành cầu cứu, đối phương rất có thể có hợp linh võ giả, yêu cầu tiếp viện. Trịnh Vân Thanh từ trong lồng ngực mò ra một quả lệnh bài đến, giao cho bên cạnh một tên nghe lệnh binh sĩ. Cái kia lính liên lạc. Tiếp nhận lệnh bài sau, cưới lên ngựa liền hướng Hoàng Thành phương hướng chạy gấp tới. Nhìn thấy mệnh lệnh phát ra ngoài, Trịnh Vân Thanh khẽ thở dài một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc nói, không nghĩ đến cái này người lại là hóa chân đỉnh cao võ giả, hơn nữa còn là trong đó cao thủ. E sợ Cao Hàn có khó khăn. Hy vọng hắn có thể bình an trở về đi. Về phần thực lực của người kia, Trịnh Vân Thanh là từ đối phương khí thế cùng chiêu thức nhìn ra được, tu vi của đối phương cho dù không phải hóa chân cựu trọng cảnh giới, thực lực của đối phương cũng nhất định là hóa chân cựu trọng thực lực. Nếu đối phương hóa chân đỉnh cao võ giả tất cả đi ra rồi, yếu là lúc nào đi ra cái hợp linh võ giả cũng không kỳ lạ, dù sao lần này Vân Quốc nhưng là nghiêng toàn quốc lực lượng đến công kích Linh Quốc. Đồng thời Trịnh Vân Thanh cũng rất kỳ quái, tại sao phe địch người sẽ ở Cao Hàn bên trong lều cỏ xuất hiện, nghe vừa mới tình huống, rõ ràng đối phương là sớm ở đằng kia mai phủ, thế nhưng, Cao Hàn nơi ở nhưng là tạm thời quyết định. Như vậy cũng chỉ có một thuyết pháp, cái kia chính là trong quân có gian tế, hoặc là nói có người phản quốc tư thông với địch. Liên Sơn. Một luồng lực chấn động từ Cao Hàn nơi hướng về này cổ cuồng phong chống đối lại đây, rét lạnh kia trưởng kình không ngừng đem vô hình hình dáng phong nhận đóng băng lại, sau đó lực chấn động lại đem chi chấn thành bụi phấn. Nhưng là bây giờ chiêu uy lực liền hiện tại Cao Hàn mà nói, vốn cũng không phải là rất lớn, lại đụng phải nhân vật lợi hại, cho nên trung quy tiêu tan trên không trung. Mà đối phương này đạo vòi rồng chỉ bất quá tiêu diệt 1/10, còn có còn lại 9/10, tiếp tục hướng Cao Hàn kéo tới. Chiêu thức này đối diện Cao Hàn, cho nên Cao Hàn so với Trịnh Vân Thanh cảm thụ yếu rõ ràng, hắn không biết hóa chân đỉnh cao võ giả lợi hại thành hình dáng gì, thế nhưng hắn có thể cam đoan, hiện nay đây là ngoại trừ hợp linh võ giả, cho hắn uy hiếp lớn nhất một cái võ giả. Liền ngay cả Trịnh Vân Thiên thực lực, theo Cao Hàn, cũng không sánh nổi người này. Đặc biệt là người này mỗi lần ra tay, thật giống đều mang một luồng sức gió, liền ngay cả tốc độ của mình cũng không sánh nổi đối phương. Cao Hàn có thể xác định, người này không phải tu luyện ngọn gió nào thuộc tính công pháp, chính là phong thể chất người, bất quá so sánh với nhau, Cao Hàn tình nguyện lấy tin tưởng người trước. Dù sao phong thể chất vẫn tính là tương đối cao dài thể chất rồi, so với đơn thuần kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thể chất còn hiếm có hơn, như ngũ hành thể chất là vạn người chưa chắc có được một, này phong vũ các loại tự nhiên thể chất nhưng là 1 triệu bên trong cũng chưa chắc có một cái. Hàn khí ngưng sơn. Cao Hàn xem liệt sơn không được, lại một trưởng đánh ra một đạo tiểu sơn độ lớn hàn khí, hướng về cái cỗ này lốc xoáy đánh tới. Khanh khanh khanh. Đây là Cao Hàn một đòn toàn lực, bên trong bao quát lực lượng linh hồn cùng 4 thành băng thế, uy lực không phải bình thường có thể so với. Phát xong một chiêu này sau, Cao Hàn xoay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Lốc xoáy cùng băng sơn tựa như hàn khí không ngừng lẫn nhau lôi kéo, hàn khí không ngừng đóng băng đối phương, mà lốc xoáy nhưng là không ngừng thổi tan hàn khí. Kịch liệt va chạm, ở đằng kia khối khu vực tạo thành một luồng lạnh giá hàn băng khu vực, băng sơn bị lốc xoáy không ngừng thổi đến, hàn khí giống như một chỉ chuối tiêu như vậy, ở phía trên bị tầng tầng bóc ra. Cuối cùng, lốc xoáy đem băng sơn toàn bộ bóc ra mở ra. Mà hàn khí cũng đem lốc xoáy hoàn toàn băng trụ, dung nhập vào hàn khí ở trong rồi, ở đây phương phương tròn gần 500 mét, hướng ngang mấy giảm. Tạo thành một đạo hàn khí tạo thành tường, hơn nữa hàn khí còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lại như một cái tấm chắn thiên nhiên, có khu vực này, chí ít cái này hai thiên vân đội không dám đơn giản vận dụng kỵ binh thẳng tắp xung phong. Phải biết khu vực này nhiệt độ đủ để đem bình thường hóa chân nhất trọng võ giả đông thành tượng đá, huống hồ ma hô. Lúc này, Cao Hàn càng bỏ chạy càng xa, bây giờ cách này tên thích khách đã gần khoảng cách 5 dặm rồi, nếu như người bình thường đã sớm không nhìn thấy rồi, may mà đều là võ giả. Nhìn thấy đối phương bị tường băng ngăn cản, Cao Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm, tốc độ hơi chút chậm một chút, thế nhưng vẫn chưa có dừng lại, mà là vận chuyển linh hồn chi nhãn, hướng phương hướng này nhìn tới. Không nhìn còn khá. Một cái xem. Cao Hàn chỉ cảm thấy da đầu đều nổ tung. Chỉ thấy hai đạo so với vừa nãy này đạo vòi rồng còn muốn hơi nhỏ một chút lốc xoáy từ sau tường băng mặt quát đi qua, sau đó dường như hai cái cường tráng cánh tay, chậm rãi hướng về hai bên dị động. Tựu như cùng hai cái cánh tay to lớn đem bức tường kia tường băng vỡ ra, mặt sau này tên thích khách, thân thể hóa thành một đoàn bóng dáng, tiếp tục hướng Cao Hàn bay tới. Cao Hàn vãi cả linh hồn. Thân thể càng là trong nháy mắt gia tốc, hướng về Long Thành hướng ngược lại bỏ chạy. Mà này tên thích khách chạy như bay, thân thể đột nhiên gia tốc, hướng về Cao Hàn thoát được phương hướng lao đi. Nếu như cách gần rồi sẽ phát hiện, chân của người kia cũng không phải trên đất chạy nhanh, mà là tại bên trong địa 2-3 cm độ cao. Hướng về Cao Hàn phi hành. Phải biết, hợp linh cảnh trở xuống võ giả có rất ít phi hành trên không trung, người này hiện tại tuy rằng không tính là phi hành, thế nhưng cũng thoát ly chạy nhanh phạm vi rồi. Tại chân của người kia làm xong như tức giận lưu kéo, vững vàng hướng về Cao Hàn bay đi. Tốc độ cũng là rất nhanh, phàm là người kia trải qua địa phương, một trận cụ phong đột nhiên nổi lên. Khoảng cách 5 dặm, người kia chẳng qua là chỉ là mấy phút đồng hồ, liền đuổi tới, trong chớp mắt, Cao Hàn khoảng cách thích khách lại không tới cự ly 100 mét rồi. Liên tục bạt kiếm thuật. Mấy đạo kiếm quang hướng về thích khách thân thể bổ tới, mà này tên thích khách chỉ là duỗi ra hai tay, hướng về ánh kiếm kia đánh tới. Hai đạo liệt phong hình thành, đứng vững những kia ánh kiếm, thân thể chỉ là dừng một chút, tiếp tục hướng Cao Hàn lao đi. Này hai đạo cụ phong tuy rằng không chịu nổi bạt kiếm thuật kiếm khí, thế nhưng là đem suy yếu không ít, cho nên hắn thông qua kiếm khí thời điểm, hộ thể chân khí thuận lợi đem địa chặn tại thân thể ở ngoài. Cao Hàn nhìn thấy bản kiếm thuật đối với đó đã mất tác dụng, liền không lại phí sức sử dụng nữa bản kiếm thuật rồi, mà là chuyên tâm chạy lên, bất quá lần này chạy phương hướng có thay đổi, là bên cạnh một cái rừng rậm. Tại chiến trường hai bên, theo thứ tự là tán cây rậm rạp tùng lâm cùng lên uốn khúc loại nhỏ dãy núi. Cao Hàn chính là chạy hướng về mảnh kia rừng rậm, dù sao rừng rậm khoảng cách còn muốn gần một ít, mà tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh rồi, Cao Hàn không biết đối phương lúc nào hắn sẽ đuổi theo. Dọc theo đường đi, này tên thích khách cũng không có nhàn rỗi, không ngừng hướng về Cao Hàn phát ra trận trận phong nhận cùng tối kình, mỗi một kích đều mau lẹ dị thường. Mà Cao Hàn cũng không ngừng tránh né, còn dọc theo đường đi không ngừng thi triển huyền thuẫn, chống đối công kích của đối phương. Lần này huyền thuẫn nhưng không có như vậy không đỡ nổi một đòn, chỉ là mỗi một lần đều sẽ vỡ thành vô số mảnh, đồng thời hướng về đối phương công kích mà đi. Chỉ là tổng có lúc thất thủ, Cao Hàn trên người cũng bị này phong nhận quét đến rồi, trên người xuất hiện đạo đạo miệng máu, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, đem tuyết trắng quần áo đều thấm ướt. Lần này Cao Hàn xem như nếm trải ngọn gió kia lợi hại, chỉ là lao đi một điểm, tựu như cùng bị mấy trăm đạo lưỡi dao sắc quét đến như vậy, đau đớn khó nhịn. Ăn lần này thiệt thòi sau, Cao Hàn đi học thông minh, dọc theo đường đi đều nhô lên băng vực, cứ như vậy, này phong nhận còn chưa tới Cao Hàn phụ cận, liền bị đóng băng ở. Cho dù là như vậy, Cao Hàn cũng hái hùng khiếp vía, đây là khoảng cách mấy chục mét, nếu là gần người công kích, chính mình chưa chắc có thể chống lại công kích của đối phương. Cứ như vậy, Cao Hàn càng thêm ra sức hướng về rừng rậm lao đi. Chương 131, băng vực lên cấp. Chương 131, băng vực lên cấp. Chết người lùn, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Phá kiếm thuật. Cao Hàn tức giận quát, tiện tay một kiếm phá đi mặt sau kéo tới một luồng loại nhỏ toàn phong. Lúc này Cao Hàn hai người đã cách Ly Long Thành mấy chục dặm rồi, tại toàn bộ quá trình bên trong, đối diện này tên thích khách trong lúc vung tay nhấc chân đều sẽ xuất hiện phong, liền ngay cả thanh âm cũng có thể lấy phong hình thức tiến hành công kích. Cao Hàn hiện tại cũng có chút điên rồi, một đường chạy trốn, một đường bị không ngừng quấy rầy, tuy rằng uy lực không có lúc mới bắt đầu cường đại rồi, thế nhưng là thập phần đáng ghét. Mà mặt sau này tên thích khách cũng rất phiền muộn. Yếu nói chính mình một người đường đường hóa chân cựu trọng võ giả, lại muốn đi ám sát một cái hóa chân tứ trọng võ giả. Quan trọng nhất là, chính mình còn chưa thành công, duy nhất chiến lợi phẩm chính là giết mấy cái linh quốc binh sĩ, ặc, kỳ thực còn có trong tay hai cái bánh bao, chỉ bất quá hiện tại hắn chạy quá mức vong ngã, trong tay tình huống hắn một mực không biết mà thôi. Từ khi tại Long Thành bắt đầu truy đuổi, hắn trong tay liền một mực nắm chặt này hai cái bánh bao, một mực không có buông tay qua, cho dù là ra chiêu đều không có buông tay. Không phải hắn không muốn chú ý đồ vật trong tay, mà là toàn bộ của hắn sự chú ý đều bị Cao Hàn dẫn tới, đối phương tại Long Thành nơi đóng quân trước đó liền một mực mang hắn, hơn nữa trò gian xưa nay đều không có lặp lại. Hải tử, ngươi mặc như thế thời thượng, ngươi người nhà biết rõ sao? An mày, ngươi họ gì? Ngươi em mờ họ gì? Đừng nóng giận, ta không hỏi. Ặc, mạng muội hỏi ngươi một câu, ngươi cha họ gì? Ngươi lùn. Ngươi 10 tuổi thời điểm nếu là không luyện võ, đổi làm ăn mày. Hiện tại nhất định có thể eo cuốn bạc triệu, thỏa thỏa. Xem ngươi dáng vẻ hiện tại, liền có thể báo trước ngươi về sau tình huống, ngươi không bằng đổi nghề đi. Ta giúp ngươi, đến lúc đó nhất định đi thưởng cho ngươi ít tiền, bảo đảm không để ngươi chết đói. Hiện tại hắn đã bị tức giận giận sôi lên, còn nơi nào có thời gian tại chú ý những thứ khác, hắn bây giờ là hận không thể đem Cao Hàn chém thành muôn mảnh, mới miễn cưỡng có thể giải hắn mối hận trong lòng. Cao Hàn cũng không nghĩ đến. Chính không những kia mê sảng rõ ràng sẽ như vậy hữu hiệu. Lại để một cái hóa chân cao thủ chặt chẽ đi theo hắn, cũng lại không ngừng đuổi giết hắn. Nếu như Cao Hàn biết rõ lời nói, hắn còn có thể hay không mắng. Cao Hàn vẫn muốn đem tên kia mắng đi tới. Nhưng là khiến hắn kỳ quái là, đối phương càng mắng càng về phía trước cùng, Cao Hàn bất đắc dĩ nghĩ đến, làm sao hắn hãy cùng cái bọ hung tựa như, theo sát ta. Ặc, không đúng, theo đuôi. Cũng không đúng. Cái đuôi nhỏ. Ặc. Được rồi, liền ý tứ như vậy đi. Phản chính tiểu là theo sát không nghỉ. Thích khách cũng rất phiền muộn, hắn không nghĩ tới một cái hóa chân tứ trọng võ giả lại có năng lực tại thủ hạ của mình chạy trốn mấy chục dặm, này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là cái này tôn tử trong miệng quá mặc kệ sạch, lại đi một đường. Mắng một đường, hiện tại hắn dĩ nhiên bị tức nói không ra lời, chỉ muốn nhanh chóng ngoài miệng đối phương, sau đó đem miệng của hắn xé nát. Chỉ tiếc, đối phương khinh công quá huyền diệu rồi. Thân thể bốn phía lại cuối đời chín đạo bất đồng ảo ảnh. Hơn nữa tiểu tử này cũng học tinh rồi, không ngừng biến chuyển phương hướng chạy trốn. Dẫn đến hắn mỗi lần phát ra sức mạnh, có nhiều hơn một nửa biết đánh bên trong ảo ảnh, chỉ có gần một nửa biết đánh bên trong thật sự, nhưng là, tiểu tử này lại còn có chuyên môn phá người chiêu thức kiếm chiêu. Còn có một thức uy lực cực lớn trường pháp. Có cái này hai chiêu tồn tại, dẫn đến Cao Hàn mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tiểu tử, ngươi là gan ngươi không cần chạy, dừng lại theo ta không phân cao thấp. Này tên thích khách ở phía sau tức giận quát. Nghe được đối phương nói chuyện, Cao Hàn lấy sạch trả lời hắn một câu, dưới cái nhìn của hắn. Không có thể khiến người ta cảm giác mình không lễ phép đúng không? Cho nên cũng hét lớn một tiếng, yên tâm ta không tranh với ngươi, ngươi nhất định là con mái. Thích khách kia chỉ cảm thấy có nhất khẩu ác khí, nghẹn ở ngực, không lên được không xuống được, hắn lúc nào bị khí này nha. Bất quá giờ khắc này Cao Hàn thiếu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không vì cái gì khác, chạy khoảng cách xa như vậy, hiện tại Cao Hàn hai người khoảng cách mảnh kia rừng rậm bất quá là chỉ là mấy dặm rồi. Đó là một mảnh sinh trưởng tại so sánh bằng phẳng địa phương rừng cây, vô cùng rậm rạp, gió thổi không lọt, giống như là một bức cây cối hình dạng tường bình thường. Bởi đã là mùa thu, cho nên trong rừng rậm thực vật đều hiện ra hơi hoàng màu sắc, từ xa nhìn lại, giống như là nơi xa lại một mảnh xanh vàng rực rỡ cung điện bình thường. Mà từ trên cây thỉnh thoảng hạ xuống này vài mảnh lá cây, càng là thể hiện ra khác thường mỹ. Nhìn thấy mảnh này rậm rạp tùng lâm, Cao Hàn mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về mặt sau hô to, phía sau cái kia tôn tử hắc. Ra ra không chơi với ngươi lao, về nhà tìm ba ba người đi. Dứt lời, thân thể đột nhiên gia tốc, thân thể cấp tốc hướng về mảnh rừng rậm vào tới. Mà tên thích khách kia nghe được câu này sau, sắc mặt tái xanh, bất quá hắn đột nhiên cảm thấy có một ít không đúng, cẩn thận nhìn một chút bốn phía, đột nhiên trong mắt mang theo sợ hãi, trong thân thể sức mạnh đột nhiên sôi trào lên, thân thể đột nhiên hướng về Cao Hàn vào tới, dọc theo đường đi mang theo một trận cuồng phong. Cao Hàn nghe đến phía sau phong tiếng nổ lớn, không khỏi siêu mặt sau quay đầu nhìn lại, chính là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Chỉ thấy này tên thích khách trong ánh mắt mang theo dữ tợn cùng điên cuồng, hướng về Cao Hàn cấp tốc bao tố đến. Ánh mắt kia, hãy cùng kỳ lạ như vậy, may mà Cao Hàn vận hành linh hồn chi nhãn, không phải vậy vẫn đúng là khó nhìn rõ ràng ánh mắt của đối phương. Này tôn tử ăn xuân thuốc. Cao Hàn không khỏi nghĩ như vậy đến. Cảm khái về cảm khái, nếu đối phương sử xuất toàn lực rồi, chính mình cũng không thể như thế ngồi chờ chết, không phải vậy lấy thực lực của đối phương, rất có thể đem chính mình vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nơi này phong cảnh tuy tốt, thế nhưng làm nghĩa địa vẫn là miễn đi. Như ảnh tùy hình toàn lực thi triển, chín đạo bóng dáng như thật tự huyễn, không ngừng xuất hiện tại Cao Hàn chu vi, tại bóng dáng tôn lên dưới, Cao Hàn bản thể cũng cùng hư huyễn bình thường. Mây bay trần bay, chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy Cao Hàn thân thể đột nhiên gia tốc, khoảng cách mảnh kia rừng rậm càng ngày càng gần, tên thích khách kia cắn răng, bỗng nhiên một tiếng hét đến. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên dừng bước, hai chân cấp tốc xoay tròn. Tại trên đùi của hắn dần dần hình thành hai luồng xoay tròn khí lưu, theo hắn thôi tốc độ, càng ngày càng to lớn. Cuối cùng hình thành hai luồng to lớn lốc xoáy, thoát ra hai chân, hướng về Cao Hàn bay đi. Cái này hai cỗ lốc xoáy đường kính hơn 10 mét, cao tới hơn trăm thước, ở trên đường không ngừng biến đổi con đường, hướng về Cao Hàn không ngừng tới gần. Phàm là này hai luồng lốc xoáy trải qua địa phương, trên đất thảo đều không thấy, lộ ra sâu đến hai trượng khe rãnh, cùng bởi quanh năm chiến tranh, bị huyết ngâm ửng đỏ thổ nhưỡng. Ở phía trên xem, dường như hai cái bốn lượn cự long như vậy, hướng về Cao Hàn phương hướng bay đi. Mà phát xong một chiêu này giờ khắc này, rõ ràng hơi mệt chút, hơi hơi thở dốc một cái, lại tiếp tục hướng về Cao Hàn đuổi theo. Cao Hàn cũng bị cái này hai đạo như kình thiên trụ bình thường lốc xoáy sợ ngây người, không biết hắn phát sinh cái gì điên, lại hao tổn tốn sức phóng thích ác như vậy được chiêu số. Lần này hàn khí ngưng sơn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, mà chiêu kia phá kiếm thuật cũng là... Kiếm lộ bị cái cố này lốc xoáy cạo lơ lửng không cố định, một cái liền đâm sai lệch, kiếm theo lốc xoáy vạch tới. Cao Hàn nỗ lực muốn đem kiếm từ lốc xoáy nổ ra, nhưng là lốc xoáy thật chặt đem trường kiếm hút lại, cho dù hắn dùng sức toàn thân khí lực, cũng không cách nào đem trường kiếm từ lốc xoáy bên trong rút ra. Nha! Cao Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giận đùng đùng, từng sợi tóc đứng chồng ngược, phóng lên trời, hai mắt đỏ đậm. Bốn thành băng thế bạo phát, trường Hà Lạc Nhật quyết trong thân thể cấp tốc vận chuyển. Một luồng hàn băng xu thế trong thân thể nổ lớn mà phát, tựa hồ đem bốn phía đều đông lại. Một phương băng vực thình lình tại thân thể bốn phía hình thành, cũng lại không ngừng hướng về thân thể bên ngoài mở rộng, này băng vực lại từ từ hướng phía ngoài mở rộng, lại một cái mở rộng đến phạm vi 5 trượng. Này lốc xoáy không ngừng bị băng vực đông lại, bất quá gió thổi quá lớn, hàn khí không ngừng bị lốc xoáy quét đi, này băng vực lại có bị giảm bớt xu thế. Bất quá, cái này cũng chưa hết, Cao Hàn thân thể bốn phía băng vực dần dần hướng vào phía trong thẳng đi. Từ 5 trượng biến thành 4 trượng nữa, 4 trượng, 3 trượng nữa, 3 trượng. Theo băng vực không ngừng thu nhỏ lại, trong đó hàn khí cũng đang không ngừng ngưng tụ. Phương này tròn 5 trượng băng vực thẳng đến cuối cùng, lại đậm đặc rút vào phạm vi không tới 1 trượng, so với nguyên lai băng vực đều tiểu không ít, này trong đó hàn khí lại nồng nặc đến hầu như tiếp cận thực thể mức độ. Phương này băng vực lại ở trong chiến đấu tăng lên, cao hàn băng vực liền gần như tương đương với hóa chân thất trọng hộ thể chân khí, hiện tại hắn băng vực tăng lên, chính là cao hàn sức phòng ngự tăng lên. Lần này băng vực tăng lên sau, sức phòng ngự cùng hàn khí đã thành mấy tăng lên gấp bội, nếu như nói giờ khắc này, này tên thích khách lại dường như bắt đầu gặp mặt như vậy, hướng về cao hàn đá ra này một đá, cao hàn chỉ là thả ra băng vực, liền có thể miễn cưỡng đem đỡ. Nếu như nói, sẽ ở băng vực bên trong thả ra huyền thuẫn, này sức phòng ngự càng là không lời nào để nói, toàn bộ song đỡ cũng không thành vấn đề. Lúc đó cao hàn cũng là linh cơ hơi động, nhớ tới sơ ngộ ngực trong chữ vật giới chỉ viên kia băng châu sự tình, này băng vực chu vi tuy rằng lạnh giá, thế nhưng không có đem không khí ngưng tụ đến loại trình độ này. Thế nhưng tại băng châu phạm vi một bước bên trong, này hàn khí ngưng kết thành độ, hầu như cho người giận sôi, cho dù là hóa chân cửu trọng võ giả sức mạnh, đều không thể xuyên thấu tầng kia tầng băng vực. Đây là cao hàn trong cơ thể bên trong băng châu đem những kia hàn khí hấp thu nguyên nhân, khiến cho cái kia băng châu hơi có chút đỉnh chỉ tỏa ra hàn khí, dẫn đến này băng vực sức phòng ngự thật to hạ thấp. Cho dù là như vậy, cao hàn còn thiếu một chút bị tươi sống đông chết. Nếu như nói viên kia băng châu tại thời điểm toàn thịnh, e sợ cho dù là hợp linh cường đều không thể tới gần đi. Mà phải biết, viên kia băng châu nhưng là tươi sống đem một gia trần võ giả chữa chết, uy lực to lớn có thể tưởng tượng được. Chủ yếu nhất chính là vậy cũng băng châu hàn khí ngưng tụ, chỗ để phòng ngự lực tài phá lệ kiên cố, nếu như nói đem chính mình băng vực ngưng tụ đến cái trình độ này lên, sức phòng ngự cũng sẽ biến lớn, cho nên cao hàn tài làm như vậy. Chỉ có sức phòng ngự tăng lên, cao hàn lần này sống sót tỷ lệ tài lớn hơn một chút. Này lốc xoáy bên trong phong nhận không ngừng quát hướng về cao hàn thân thể, thế nhưng có băng vực tồn tại, này băng vực lại đem đạo kia đạo phong nhận dồn dập chặn tại thân thể phạm vi ngoài một trượng. Mà lúc này cao hàn thân thể cũng bị cuốn vào trong long quyền phong, cái này lốc xoáy không ngừng hướng bốn phía lôi kéo cao hàn thân thể, thật giống muốn đem cao hàn thân thể xé thành mấy nửa, xé thành bụi phấn. Chương 132, mới dùng dị bảo. Chương 132, mới dùng dị bảo. Tăng lên sức phòng ngự về sau băng vực quả nhiên không phải là dùng để trừng cho đẹp, tại này phong nhận trong, lại một tia thương tổn đều không có. Cao hàn không khỏi thở dài nói. Mà một cái tình hình bị tên thích khách kia phát hiện. Người kia cũng hết sức kinh ngạc, chuyện của chính mình rõ ràng, chính mình chiêu số uy lực có thể không phải bình thường võ giả có thể chống cự. Đặc biệt là chiêu này, nhưng là sắp tới hắn toàn bộ sức mạnh, phổ thông hóa chân cửu trọng võ giả đều khó mà chống cự, liền càng không cần phải nói này khu hóa chân tứ trọng võ giả. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cao hàn lại tại phạm vi trong vòng một trượng, lại cách xuất một cái màu nhũ bạch khu vực đến, so với hộ thể chân khí sức phòng ngự đều phải mạnh, thực sự là kỳ quái. Hồi tưởng lại bắt đầu thời điểm chiến đấu, cao hàn chiêu số trong, mỗi một chiêu đều mang theo hàn khí, mỗi một chiêu đều lạnh lẽo cực kỳ, thậm chí nếu như hắn không vận hành chân khí lời nói, lấy thân thể của hắn đều không nhất định có thể chịu nổi. Ngươi là thể chất thiên tài đi. Này tên thích khách bỗng nhiên mở miệng nói, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cao hàn. Cao hàn chỉ là tại nỗ lực chống cự lốc xoáy, đối với này tên thích khách lời nói, nửa câu nói đều không nói, cung cấp là chấp nhận. Nhưng là này tên thích khách cũng không hề vẻ mặt kinh ngạc, vẫn là bình thường ung dung không vội nhìn cao hàn, một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt, mỉm cười nhìn cao hàn. Cao hàn liếc mắt một cái, nhìn thấy đối phương trong mắt cũng không hề vẻ kinh ngạc, cũng rất kinh kỳ. Phải biết toàn bộ thương nam vực, có thể chất thế hệ tuổi trẻ thiên tài, ở bề ngoài bất quá có chỉ là ba cái, đây là cao hàn biết rõ, những kia vẫn không có danh khí, còn có một chút ẩn nút tốt, liền không được biết rồi. Cái này cũng là cao hàn thực lực đến hóa chân cảnh giới sau. Mới biết, kỳ thực thương nam vực bên trong thể chất thiên tài có rất nhiều, không giống cao hàn tưởng tượng, chỉ có hắn biết ba người. Phải biết mỗi một đời võ giả, đều sẽ xuất hiện vài tên thể chất thiên tài, như loại kia có thể nhất phi trùng thiên thiên tài, tất cả đều xông ra thương nam vực, không phải số ít. Thế nhưng phần lớn thể chất thiên tài, đều phai mờ chúng sinh, bị dìm ngập tại lịch sử hoang lưu, sau đó ẩn giấu ở thương nam vực, không cho người ngoài biết. Mà một đời mới nhân vật thiên tài. Nổi danh nhất thể chất thiên tài cũng là kiếm kinh thiên một người, những thứ khác đều không làm được toàn bộ thương nam vực ai ai cũng biết trình độ. Lại như cao hàn, cứ việc được gọi là băng hiệp, thế nhưng biết hắn có thể chất, giải rác mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, người khác còn hết thể cho rằng cao hàn là tu hành một môn kỳ lạ công pháp. Không có kinh kỳ thời gian bao lâu, cao hàn liền không có quá nhiều thời gian kinh ngạc, bởi vì lúc mới bắt đầu, cao hàn bị một đạo vòi rồng cuốn vào rồi. Nhưng là theo thời gian trôi đi. Một đạo khác lốc xoáy cũng khoảng cách cao hàn càng ngày càng gần. Ha 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 ha, tiểu tử, của ta chiêu này há lại là dễ dàng như vậy rách nát. Chờ chết đi. Này tên thích khách ở phía sau điên cuồng cười to, bất quá thân thể cũng không có đình chỉ. Vẫn là hướng về Cao Hàn phương hướng cấp tốc chạy tới. Này hai đạo vòi rồng trọng hợp đạo đồng thời, lôi kéo lực lượng càng thêm mạnh mẽ, liền băng vực cường hãn sức phòng ngự đều có chút không chịu nổi, chợt bắt đầu run rẩy. Này không mấy đạo phong nhận lực cắt càng thêm cường đại rồi, số lượng cũng lớn hơn hai lần, hơn nữa xoay tròn tốc độ cũng nhanh không ít, đem băng vực đều cắt ra từng đạo vết nước. Cao Hàn không dám làm cái khác cảm tưởng. Vội vã chống đỡ lấy băng lá chắn, một ít thẩm thấu vào phong nhận dồn dập bị băng lá chắn ở bên ngoài. Bất quá, cho dù như thế, Cao Hàn cũng dần dần có chút khí lực không ngừng, hắn cảm giác mình thân thể tứ chi thật giống bị hơn 10 thất quân mã lạp hướng ra phía ngoài kéo như thế. Một luồng đau thấu tim gan cảm giác đau đớn, thông qua thân thể chuyển vào Cao Hàn đại não. Ngấm vào Cao Hàn linh hồn, Cao Hàn trên đầu bốc lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, chẳng được bao lâu, hắn thân thể đều bị mồ hôi hoàn toàn thấm thấu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm muộn cũng phải bị này cỗ sáp nhập lốc xoáy xé thành phấn vụn. Cao Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Tâm thần nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ nên như thế nào giải quyết trước mắt cái này trọng đại nguy cơ. Ngay vào lúc này, tên thích khách kia thân thể lơ lửng không cố định xuất hiện tại này to lớn lốc xoáy trước đó, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng Cao Hàn ra sức đá ra hai chân. Hai cổ cuồng phong tiếp tục gia nhập trong Long Quyền Phong, nay cổ cuồng phong lôi kéo lực lượng càng thêm mạnh mẽ, phong nhận lực công kích càng thêm mạnh mẽ, tốc độ cũng càng thêm sắp rồi. Cao Hàn băng vực cùng băng lá chắn, thậm chí đều nhanh yếu không ngăn được những cuồng phong kia bao phủ. Một ít nhỏ bé phong nhận, thông qua được trồng chất ngăn cản, cắt ở Cao Hàn trên thân thể, may mà Cao Hàn thân thể là cấp 2 võ thể, tài miễn cưỡng chặn lại những phong nhận đó. Thế nhưng, tuy rằng ở bề ngoài mặc dù không có thu đến bất kỳ thương tổn, thế nhưng phong nhận còn đang Cao Hàn trên thân thể lưu lại đạo đạo bạch ấn. Đây là nhỏ bé phong nhận, nếu như là những công kích kia lực hơi lớn một chút phong nhận, chỉ sợ cũng không chỉ là lưu lại bạch ấn đơn giản như vậy, mà chỉ nói đạo huyết ngân. Nếu như là những kia to lớn phong nhận, e sợ Cao Hàn thân thể liền sẽ hóa thành hai đoạn rồi, mà không chỉ là lưu lại vết thương đơn giản như vậy. Bất quá, tình huống này vẫn chưa duy trì thời gian bao lâu, tên thích khách kia nơi đó sẽ hảo tâm như thế, trơ mắt chờ Cao Hàn nghĩ kỹ biện pháp. Hai chân không ngừng đá xuất ra đạo đạo thối kình, mỗi một đạo thối kình đều lơ lửng không cố định, tràn ngập vô tận cuồng phong. Những cuồng phong kia không ngừng gia nhập này đạo trong Long Quyền Phong, này lốc xoáy sức mạnh không ngừng gia tăng, tất cả loại sức mạnh đều tăng lên gấp bội. Cao Hàn băng vực bắt đầu có bị bóc ra vết tích, phía kia băng vực bị cắt rơi sau, hóa thành rất nhiều hàn khí. Băng vực mặc dù không có bị phá đi, thế nhưng cuồng phong lôi kéo lực lượng cũng không chỉ tác dụng đến băng vực bên trên. Cao Hàn thân thể cũng bị này cố lốc xoáy lôi kéo lực lượng tàn nhẫn mà hướng bốn phía kéo đi, da rẻ cùng gân cốt thật chặt hướng ra phía ngoài trương khai, cả người bị cuồng phong lôi kéo đều dài ra một chút. Mạch máu bắt đầu vỡ toang, da rẻ cực độ kéo căng, làm cho da rẻ bắt đầu vỡ toang. Từng tia huyết tuyến bắt đầu bị từ trong vết thương chảy ra, tung bay hướng về không trung, tiêu tan tại trong Long Quyền Phong. Cao Hàn trên thân thể bị lôi kéo xuất vô số đạo vết thương, máu me đồng địa, đem toàn thân bộ kia tuyết trắng quần áo nhuộm thành huyết hồng. Không đơn thuần là trên người, liền ngay cả Cao Hàn trên mặt đều là máu me đồng địa, đạo đạo vết thương ở trên mặt ngang dọc tứ tung, máu tươi tại trong vết thương không ngừng bay ra, đem Cao Hàn tôn lên dữ tợn đáng ghét. Hiện tại Cao Hàn nghiêm cẩn biến thành một người toàn máu, trong thân thể máu tươi xuyên thấu qua quần áo, hướng về lốc xoáy bên trong hòa vào đi. Bất quá, vẫn có một ít máu tươi dừng lại tại băng vực bên trong, dung nhập vào hàn khí bên trong đi, làm cho Cao Hàn bốn phía băng vực đều biến thành hơi hơi màu đỏ. Cao Hàn cảm giác ý thức của mình từ từ mơ hồ, hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình lúc hôn mê, chỉ sợ sẽ là chính mình mất mạng thời điểm. Hơn nữa này tên thích khách còn ở phía dưới không ngừng từ giữa hai chân đá ra từng đạo thối kình, bao hàm cuồng phong thối kình không ngừng dung nhập vào này đạo trong Long Quyền Phong. Làm cho cái cỗ này lốc xoáy sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Cao Hàn đều cảm giác, thân thể mình bốn phía băng vực cũng phải có chút không chịu nổi, bốn phía đã bắt đầu có vết rạn nước, không ngừng có phong nhận từ đó quét vào, cắt chém đến Cao Hàn trên người, tại Cao Hàn trên người xuất hiện từng đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Những kia vết rạn nước đồng thời đang không ngừng mở rộng, nếu như không làm cái gì ứng đối biện pháp, các loại băng vực rách nát rồi, thân thể của mình chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt biến thành vài đoạn, sau đó cuốn vào trong cuồng phong. Bị không mấy đạo phong nhận xé thành bụi phấn. Nhìn tên thích khách kia không ngừng hướng về Cao Hàn đá xuất ra đạo đạo thối kình, Cao Hàn cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, thầm nghĩ, không vào hang cọp, sao bắt được có con. Trải qua phong vũ, năng lực thấy cầu vồng. Cao Hàn hiện tại vô tâm hết sức kiên định, quang hấp thu linh khí, là có thể thuận lợi đến hóa chân ngũ trọng cảnh giới, mà nếu như là một cái hấp thu rất nhiều hàn khí, e sợ trong cơ thể tu vi sẽ sốc nổi bất ổn. Bất quá. Cái này cũng là Cao Hàn hiện tại duy nhất đường sống, về phần tu vi sốc nổi, về sau nghĩ biện pháp tại vững chắc là tốt rồi, dù sao cũng hơn như vậy làm mất mạng được. Nếu như là hiện tại tăng cao tu vi lời nói, chẳng qua là tu vi sốc nổi mà thôi, thế nhưng như tu vi không tăng lên lời nói, liền sẽ đối mặt ném mất tính mạng nguy cơ, lựa chọn như vậy, ai cũng sẽ lựa chọn thế nào. Dù sao sinh mệnh một trôi qua, vạn sự dai không. Tu vi gì sức mạnh, cái gì cho thế cầm hoa, cái gì tình thân hữu ái, cũng sẽ không tiếp tục sẽ coi được rồi, bao quát này hết thể đỉnh cao. Bất quá, hiện tại không cách nào thu được khổng lồ như vậy linh khí, nếu không có cách nào tạm thời thu được linh khí, vậy thì chỉ có một biện pháp, cái kia chính là lấy hàn khí thay thế linh khí. Đối với cao hàn tới nói, chất lượng cao, nhiệt độ thấp hàn khí thậm chí so với cái kia khổng lồ linh khí càng thêm hữu hiệu. Cao hàn không biết, những khác thể chất phải hay không cũng có loại này tính chất đặc biệt, như kim thể chất phải hay không hấp thu kim loại bên trong tinh túy liền sẽ tăng lên thực lực bản thân. Cũng không biết những khác thể chất trong đan điền phải hay không cũng như chính mình như vậy, cũng đồng dạng có một cái nguyên tố châu tồn tại, phải hay không cũng như trong cơ thể mình băng châu bình thường cường đại như vậy, phải biết cao hàn trong cơ thể băng châu nhưng là cứu cao hàn không thấp hơn 3 lần. Bất quá, cao hàn trong cơ thể viên này băng châu cũng là thật là ngậm, mỗi lần gặp phải mạnh mẽ, tinh khiết sức mạnh mới sẽ lười biếng chuyển động hấp thu, cái khác năng lượng, nó không thèm để ý, liền cao hàn bình thường đều chi phối không nổi, cái này cũng là tính một đóa kỳ hoa rồi. Gia hỏa này, trong thân thể của mình tính là cái gì việc? Ký túc. Vẫn là ở lại nha. Bất quá có dù sao cũng hơn không hữu hảo, dù sao cao hàn bây giờ là không làm rõ được vậy rốt cuộc là cái gì. Nếu muốn bên trong đan điền băng châu phóng thích hàn khí, trừ phi cao hàn gặp chân khí xâm nhập tình huống, còn phải đuổi tới tên kia cao hứng, mới cho ngươi tới lên như thế một đạo hàn khí. Huống hồ, bên trong đan điền tản mát ra luồng khí lạnh kia theo mạnh, thế nhưng dù sao cũng là một đạo chân khí, muốn cho cao hàn lên cấp. Dù sao cũng là khó khăn điểm, dù sao số lượng quá ít. Cao hàn có thứ càng tốt, đem trong cổ này cái chữ vật giới chỉ lấy ra, chỉ là đem trong không gian giới chỉ không gian mở ra một tia vết nước, rất nhiều hàn khí bỗng nhiên điên tuôn ra mà ra. Cao hàn chỉ cảm giác dùng mình một cái, thân thể cũng bắt đầu bị đông cứng chết lặng, bảo kiếm trong tay đều phải nắm không thể, tay không ngừng run run, đều có giải rác dấu hiệu rồi. Luồng khí lạnh kia so với cao hàn thả ra hàn khí có thể lạnh giá hơn nhiều, cao hàn tạm thời không có hấp thu hàn khí. Mà là tùy ý cái cỗ này hàn khí tại băng vực bên trong bừa bãi tàn phá, nhưng là không ngừng đem cao hàn băng vực ra cố. Này băng vực vết nước cũng bị luồng khí lạnh kia chắn đi lên, những phong nhận đó trong nháy mắt một cái đã bị lốc xoáy ngăn ở băng vực ở ngoài. Không chỉ như thế, băng vực mức độ đậm đặc đã gia tăng rồi không ít, ở phía xa nhìn lại, thật giống như lại một mảnh sương mù dày bao phủ cao hàn. Chương 133, phong thể chất, đột phá. Chương 133, phong thể chất, đột phá. Toàn bộ băng vực bởi viên này dị bảo, cơ hồ là gấp mấy lần gia cố, mỗi một đạo phong nhận tựa hồ cũng đánh tới tường đồng vách sắt lên, ầm ầm vang vọng, toàn bộ băng vực thậm chí một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện. Cao hàn ý thức cũng từ từ rõ ràng, vừa mới có chút mơ hồ, dưới chân cũng xác định không thể, nếu như nói cao hàn thân thể thật sự theo cuồng phong mà lên, này chỉ sợ coi như là băng vực, cũng vô ích. Bởi vì dưới chân căn bản cũng không có găng sức địa phương, dùng lực như thế nào. Mà cao hàn thương thế trên người lại bởi hấp thu này dị bảo tản mát ra hàn khí đang khôi phục, bề ngoài thương thế là không thể nào nhanh như vậy khôi phục như cũ, thế nhưng cao hàn trong cơ thể chấn thương lại là khôi phục không ít. Này có thể băng châu hàn khí không biết so với cao hàn trong cơ thể hàn khí cao cấp bao nhiêu lần, chỉ là một đạo hàn khí, coi như cao hàn lực lượng linh hồn gần như hoàn toàn khôi phục, trở lại một đạo, liền sẽ đối linh hồn có sâu sắc thương tổn. Đây là bởi cao hàn thể chất, như cao hàn linh hồn cùng thân thể không có trải qua hàn khí rèn luyện. E sợ đụng tới như thế nhiệt độ thấp độ, chỉ là tiếp xúc một chút, liền sẽ trong nháy mắt bị đông thành băng côn, liền linh hồn đều sẽ bị tươi sống đông chết, chuyển thế cơ hội đều không có. Bất quá, hiện tại cao hàn cũng không có loại thực lực đó, chỉ có chờ thực lực của mình cao, linh hồn ngưng tụ đến mức độ nhất định, mới có chuyển thế cơ hội. Kỳ thực cũng không gọi là chuyển thế, gọi là đoạt xá càng thêm chuẩn xác điểm, liền là linh hồn mạnh mẽ chiếm cứ một người thân thể. Thế nhưng, phàm là thực lực đến loại trình độ này, hầu như đều là hợp linh hậu kỳ võ giả, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, là sẽ không làm như vậy việc ngốc. Phải biết đoạt xá cũng là có tỷ lệ, tại người khác hồn hải trong, mạnh mẽ thủ tiêu linh hồn người khác, dù sao cũng là gặp nguy hiểm, nếu như gặp phải trời sinh linh hồn mạnh mẽ, vậy rất có thể liền đoạt xá thất bại. Nếu như đoạt xá thất bại, rất có thể liền mang ý nghĩa biến thành du hồn giã quỷ, liền là mọi người trô nói quỷ, nhỏ yếu quỷ. Thậm chí bị ánh mặt trời chiếu sang đến, liền sẽ biến thành cho bụi. Vĩnh viễn giấu ở âm u lạnh giá chi địa, quả thực chính là sống không bằng chết. Cho nên, bình thường võ giả lựa chọn đoạt xá, đều là lựa chọn trẻ con còn tại trong bụng thời điểm, mà từng cái linh hồn chỉ có một lần đoạt xá cơ hội, nếu như nói bị đoạt xá chính là rác rưởi thể chất, này thật đúng là muốn khóc cũng không kịp. Không phải vạn bất đắc dĩ, hết thảy võ giả cũng sẽ không muốn lại đi một bước kia. Quan trọng nhất là, đoạt xá linh hồn cùng là không hợp, càng vốn là khó mà đạt đến linh thể hợp nhất mức độ, thực lực thấp thời điểm còn nhìn không ra, thế nhưng tu vi càng cao. Thì càng khó lấy tu luyện, hơn nữa 10 phần thực lực, tối đa cũng liền phát huy 7 thành, cao hơn nữa, liền sẽ đối linh hồn bản thể có chí mạng thương tổn. Nếu có thể phòng ngự công kích của đối phương rồi. Cao Hàn vốn định cứ như vậy chạy ra cái này đạo vòi rồng, nhanh chóng trốn vào rừng rậm. Tại trong rừng rậm, cao lớn tráng kiện cây cối không phải số ít, rất có lợi cho trốn tránh, hơn nữa đại thủ cũng đúng cuồng phong có nhất định chống đối tác dụng. Nghĩ tới là ngay, đây là Cao Hàn trước sau như một. Nghĩ xong, Cao Hàn liền một mặt khống chế ngực chữ vật giới chỉ. Tiếp tục đem không gian nứt ra một khe hở, khiến cho hướng ra phía ngoài không ngừng liều linh hàn khí, tăng cường băng vực. Mặt khác, thân thể lại tại không ngừng mà hướng về lốc xoáy biên giới trồi đi, đồng thời cách ly long quyển phong biên giới càng ngày càng gần. Rầm 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 ầm. Quanh hai nhức góc gầm thanh không ngừng vang lên, đây là lốc xoáy phong nhận không ngừng đánh tại Cao Hàn băng vực lên nguyên nhân. Mà càng đến gần biên giới, cũng càng phí sức. Càng đến gần lốc xoáy ngoại vi, trung gian cái cỗ này lôi kéo lực lượng đối Cao Hàn thân thể cũng tác dụng càng mạnh. Không đơn thuần như thế, liền ngay cả phong nhận dày đặc trình độ cùng lực công kích đều mạnh gấp đôi. Phong nhận không ngừng đánh tại Cao Hàn băng vực bên trên, thậm chí Cao Hàn băng vực lại có nứt ra vết tích. Bất quá, lúc này, Cao Hàn khoảng cách bên ngoài đã rất gần rồi, hầu như chính là vài bước vấn đề, chỉ cần bước qua mấy bước này, bên ngoài chính là một mảnh rộng lớn thiên địa, liền bằng tốc độ nhanh nhất hướng về chặt chẽ lâm xuống đi, cứ như vậy liền không dùng vì bảo mệnh, mà mạnh mẽ đi tăng cao tu vi rồi. Nhưng là, sự tình cũng không hề Cao Hàn tưởng tượng lạc quan như vậy, này tên thích khách không thể trơ mắt nhìn Cao Hàn chạy trốn. Đặc biệt là, hắn tựa hồ cũng không muốn để Cao Hàn chạy trốn tới mảnh kia rừng rậm. Bất quá, hắn cũng đã nhìn ra, chỉ dựa vào chiêu này đã không đủ dùng rồi, chiêu này thương tổn hiện tại đã đối Cao Hàn không có tổn thương gì rồi. Hắn cũng không biết đây là tại sao, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy Cao Hàn khó mà chống cự rồi, liền ngay cả thân thể hắn bốn phía băng vực đều xuất hiện vết rách, thế nhưng không nghĩ tới thích khách lại có như thế khó mà chống cự, căn bản là tựa giống như tường đồng vách sát. Nhìn thấy Cao Hàn thân thể không ngừng hướng về rừng cây phương hướng di động, này tên thích khách ánh mắt cũng càng ngày càng lo lắng, thậm chí có chút từng hồng. Liên ở Cao Hàn sắp thoát ly long quyển phong thời điểm, này tên thích khách rốt cuộc đã quyết định nhân tâm. Cắn răng một cái, thân thể đón gió hướng về lốc xoáy trung tâm chạy đi, như cùng là một trận thanh phong, cái cỗ này lốc xoáy đối với hắn lại không có ảnh hưởng chút nào, giống như là này vừa nãy phát ra đạo đạo thối phong, một cái liền dung nhập vào bên trong. Mà người kia ở trong gió cũng giống như cá gặp nước. Thân thể tốc độ di động càng thêm nhanh, chỉ không phải theo gió chạy nhanh. Chợt trái chợt phải, căn bản liền không biết hắn sau một khắc sẽ xuất hiện tại nơi nào, hơn nữa thối cũng không ngừng hướng về Cao Hàn đá vào. Làm cho Cao Hàn không khỏi lùi về phía sau mấy bước, bất quá lần này Cao Hàn trong tay băng lá chắn lại không có tổn thương chút nào. Hơn nữa, chân kia vừa tiến vào Cao Hàn băng vực, liền không tự chủ được chậm mấy phần, cũng không phải hắn nhường Cao Hàn, mà là do ở hàn khí tồn tại, đem tốc độ của hắn giảm bớt. Mà Cao Hàn tại hàn khí bên trong không có bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn không ít, này mấy thối chỉ có nhất thối để chúng rồi, chính giữa thêm vào băng vực không ngừng bóc lột chân của hắn kình, các loại đá đến băng lá chắn thời điểm, sức mạnh đã nhỏ gấp mấy lần rồi. Mà chỉ có cái cỗ này chấn động sức mạnh, đối Cao Hàn cấp 2 võ thể lại không tạo được bất kỳ thương tổn. Người là phong thể chất. Cao Hàn kinh ngạc không cần thêm bớt. Nếu như chỉ luyện phong thuộc tính công pháp, không thể cái này đạo vòi rồng đối với hắn một tia thương tổn đều không có, giải thích duy nhất chính là, người này bản thân liền là thể chất thiên tài. Tại liên tưởng tới vừa nãy, người kia trong lúc vùng tay nhấc chân, đều có cuồng phong công kích chính mình, hơn nữa hắn mỗi một kích đều cùng như gió, tức cấp tốc, lại lơ lửng không cố định. Cao Hàn thầm mắng mình đần, lại không nghĩ tới đối phương là thể chất thiên tài, cứ như vậy, chính mình hẳn là càng thêm khó mà đảo mạng rồi. Nay thể chất thiên tài, đối với tính thể chất thật là phổ thông. Rất thường gặp thể chất, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ thể chất. Tại thương nam vực hay là còn không thường thấy, thế nhưng thương trung vực hầu như tùy ý có thể thấy được. Khả năng một cái trong tông môn, tùy tiện lôi ra một tên đệ tử đến, đối phương có một nửa tỷ lệ là đối với tính thể chất. Thế nhưng, tự nhiên thể chất cùng đối với tính thể chất tuyệt nhiên không giống, loại thể chất này càng thêm khó được. Phong vũ lôi điện vân. Mỗi một loại thể chất thiên tài, tại thương trung vực đại tông môn đều là làm là thiên tài bồi dưỡng. Nếu như nói cho thể chất hoa đẳng cấp, đối với tính thể chất là thuộc về cấp 1 thể chất, tự nhiên thể chất là thuộc về cấp 2 thể chất, mà biến dị thể chất cũng là chỉ là ở đâu cái giai đoạn phạm vi ưu tú hơn một chút. Liên thương trung vực đều phải làm là thiên tài đến bồi dưỡng, huống chi linh quốc một cái địa phương nhỏ, có thể xuất hiện tự nhiên thể chất, Cao Hàn có thể không kinh sợ sao. Cao Hàn trong lòng áp lực cũng càng gia tăng, thầm nghĩ, xem ra lần này không phải đơn giản như vậy liền kết thúc. Không trả giá chút gì, muốn thật đơn giản chạy trốn rất khó. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy năng lực, hóa chân võ giả có tư cách để cho ta sử dụng một chiêu này không nhiều. Ngươi một cái chỉ là hóa chân tứ trọng võ giả có thể chết ở một chiêu này dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi rồi. Này tên thích khách âm lanh âm thanh từ Cao Hàn phía sau truyền đến. Quỷ ảnh ngũ thối. Người kia mạnh quát một tiếng. Thân thể hóa thành một tia thanh phong, hướng về Cao Hàn thổi tới. Ở giữa không trung, người kia nhanh chóng hướng về Cao Hàn đá nhất tối, thế nhưng cũng không có bất kỳ thối kình cùng thối ảnh, gần giống như người kia chỉ là làm một cái tại so với bình thường còn bình thường hơn đá thối động thôi. Thế nhưng, Cao Hàn lại không dám khinh thường, đối phương ngay từ đầu mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn tính mạng của mình, không có lý do gì làm dáng vẻ cho mình xem, mà Cao Hàn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng đối phương sẽ bỏ qua cho chính mình. Cho nên, Cao Hàn linh hồn chi nhãn thậm chí một mực hướng hoạch vận chuyển, lực lượng linh hồn không ngừng hướng về trong ánh mắt tuôn tới, đồng thời không gian giới chỉ thả ra cái kia vết nứt càng lớn. Càng nhiều hàn khí từ đó dâng lên, không ngừng ra cố băng vực. Nhưng là, cho dù là linh hồn chi nhãn, cũng không cách nào phát hiện bất kỳ đầu mối. Không có để Cao Hàn chuẩn bị thời gian bao lâu, năm đạo lực chấn động liền từ bốn bề băng vực chuyển đến. Cao Hàn chỉ cảm thấy chấn được toàn thân mình tê dại. Muốn nắm băng la chắn đi ngăn cản này năm đạo thối kình, nhưng là bây giờ năm đạo thối kình tựu như cùng là cá trạch giống như, không ngừng biến hóa vị trí, thật giống có năm cái vô hình người, không ngừng hướng về Cao Hàn băng vực phát động tấn công. Hơn nữa, sức mạnh vô cùng lớn, năm đạo thối kình dường như năm đạo cuồng phong, không ngừng tan rã phân tán Cao Hàn băng vực, Cao Hàn băng vực đang chậm chậm bị tức mất. Đây là mấy bước tao đấy. Xem ra hôm nay còn thật sự tất yếu phải liệu một phen mệnh. Cao Hàn quyết định chắc chắn. Nơi ngực này chiếc không gian giới chỉ khe hở một cái phóng to đến một nửa. Rất nhiều hàn khí chen chúc mà ra, băng vực trong nháy mắt bị gia cố vô số lần, mặc cho này năm đạo lực lượng như thế nào đi nữa bóc lột, tăng dã, cũng không sánh nổi viên kia băng châu phát ra hàn khí số lượng. Mà Cao Hàn cũng không nhàn rỗi, hắn không biết đối phương lúc nào sẽ lại đánh xuất chiêu số lợi hại gì, cho nên chuẩn bị liều một phen, đem sức mạnh tăng lên tới hóa chân ngũ trọng. Cao Hàn thân thể bốn phía lỗ chân lông toàn bộ mở ra, không ngừng hấp thu dường như thực chất màu vàng nhạt hàn khí. Vậy cũng băng châu khoảng cách gần hàn khí, đều là hoàng sắc, hơn nữa lạnh giá cực kỳ, cho dù Cao Hàn là băng thể chất, cũng cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhanh yếu kết băng. Không phải cảm giác, mà là Cao Hàn trên người đúng là kết băng, hắn hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngưng tụ một tầng tinh tế tê băng hạt tròn. Cao Hàn tu vi cũng đang không ngừng hấp thu hàn khí bên trong kéo dài tăng lên, hóa chân tứ trọng sơ kỳ đỉnh cao, trung kỳ đỉnh cao, hậu kỳ đỉnh cao. Còn kém bước cuối cùng này rồi, Cao Hàn hiện tại cảm giác mình đã thành một câu tượng băng rồi, thậm chí ngay cả kinh mạch trong cơ thể đều bị hàn khí đông cứng rắn được rồi, dùng sức mạnh đẩy một cái chỉ sợ cũng sẽ hóa thành mảnh vỡ. Bất quá, thành bại tại một lần này rồi, Cao Hàn miễn cưỡng dụng ý niệm đem nhẫn hoàn toàn đóng, hiện tại hắn đều sắp tiếp cận hôn mê trình độ. Đem nhẫn đóng sau, Cao Hàn há miệng hút vào, thân thể bốn phía hàn khí theo Cao Hàn miệng, tiến vào Cao Hàn trong thân thể, hóa thành Cao Hàn chân khí. Anh. Hóa chân ngũ trọng, thành. Chương 134, chạy thoát. Chương 134, chạy thoát. Cao Hàn cảm giác trong cơ thể mình sức mạnh, này sôi trào mãnh liệt sức mạnh, Cao Hàn thậm chí chính mình cũng có chút không khống chế được. Tại tu vi tấn thăng trong chớp mắt ấy, Cao Hàn trường Hà Lạc Nhật Quyết cũng nước chạy thành sông tăng lên tới đệ tầng 13, hơn nữa là đệ thập tam trọng đỉnh cao. Hiện tại trường Hà Lạc Nhật Quyết đối Cao Hàn tới nói, đẳng cấp có chút thấp. Nếu là đem trường Hà Lạc Nhật Quyết luyện đến đại viên mãn, khả năng tối đa cũng chính là đến hóa chân lục trọng đỉnh cao, hoặc là vừa mới đến hóa chân thất trọng sơ kỳ. Xem ra, ta về sau lại có bề bộn rồi, nhất định phải tìm kiếm bản công pháp đến tu luyện. Bất quá thật đúng là không dễ xử lý nha. Cao Hàn ở một bên thở dài nói. Phải biết trường Hà Lạc Nhật Quyết tuy nhiên tại nhân giai công pháp bên trong, không phải là cái gì cao cấp nhất công pháp, thế nhưng cũng kém không xa, cho dù ở tìm được nhân giai cao cấp nhất công pháp, tu luyện tới đại viên mãn, tối đa cũng chính là hóa chân bắt trọng. Nếu như đổi lại công pháp, còn phải lại lần cải tu công pháp, này lãng phí thời gian, còn không bằng xuất đi tìm huyền giai công pháp. Hơn nữa huyền giai công pháp Cao Hàn cho dù tu luyện tới hợp linh cảnh giới, cũng có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục sử dụng. Bất quá, này ngược lại là rất khó, phải biết, từng cái đại trong thế lực đều có huyền giai công pháp, thế nhưng vậy cũng là cho những kia thực lực mạnh mẽ đệ tử ưu tú, đều là cho đệ tử nội môn, hoặc là đệ tử chân truyền bên trong hàng đầu đệ tử tồn tại. Tu vi kia chí ít cũng là tại hóa chân thất trọng, có rất người là hóa chân bát trọng tu vi, hoàn toàn không phải Cao Hàn hóa chân tứ trọng tu vi có thể so sánh. Tuy rằng Cao Hàn thực lực chân chính tại tông môn trong các đệ tử, làm sao cũng có thể ép thẳng tới những kia đỉnh cấp đệ tử chân truyền, nhưng là chân thật địa tu là đặt tại này, nếu muốn tranh thủ đến, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Cơ hội duy nhất, cần phải cũng liền là cuối năm nay thời điểm, tham gia tông môn luận võ, biểu hiện một cái thực lực của mình, tranh thủ có thể đem mọi người đánh bại. Nghe nói trong tông môn đệ tử chân truyền cùng đệ tử nội môn người thứ nhất có quyền đưa ra một điều kiện. Về phần bái gần ngũ đại phong đích thực đệ tử nội môn, không ở Cao Hàn cân nhắc hàng ngũ, bọn họ bên trong chỉ cần tu vi đến hóa chân tứ trọng, liền sẽ thăng cấp thành đệ tử chân truyền, cùng những kia thực lực mạnh mẽ đệ tử nội môn căn bản là không thể giống nhau. Nhưng là khoảng cách cuối năm, còn có rất gần một quãng thời gian, gần như cũng chỉ có hơn 3 tháng rồi. Cũng không biết cuộc chiến tranh này sẽ tiến hành tới khi nào, huống chi, Cao Hàn đối thủ vẫn là rất nhiều, cũng tỉ như lần kia sinh tử trong sân này hai nhiệm vụ, xích nha hai người, Cao Hàn cũng cảm giác đối phương rất mạnh, cũng hẳn là vượt cấp chiến đấu thiên tài, thực lực cũng hẳn là phổ thông hóa chân cửu trọng giai đoạn thực lực. Bất quá, bây giờ muốn những này còn hơi sớm. Hiện tại chủ yếu là trước mặt cái này nguy cơ. Cao Hàn cảm thụ trong thân thể sức mạnh dâng trào, Cao Hàn cảm giác được thân thể của mình đều không bị khống chế của mình rồi, một luồng không có gì sánh kịp mạnh mẽ hàn khí không ngừng theo Cao Hàn chân lông toát ra đến. Tựa hồ toàn bộ không gian đều bị ngưng tụ rồi, liền trong không khí lượng nước đều bị mạnh mẽ hàn khí đè ép đi ra, bị đông cứng thành hạt muối thật nhỏ băng hạt. Trên không trung gì rào hạ xuống. Cái này cũng là Cao Hàn thân sức mạnh trong cơ thể mạnh mẽ quá đáng rồi, không phải Cao Hàn hiện tại có thể hoàn toàn khống chế. Hiện tại Cao Hàn sức mạnh trong cơ thể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Cao Hàn có thể hoàn toàn khống chế, bất quá sức mạnh thân thể bên trong bảy thành. Còn lại những lực lượng kia, Cao Hàn là hoàn toàn không khống chế được, những lực lượng kia giống như là dư thừa. Nói cách khác Cao Hàn sức mạnh trong cơ thể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Cao Hàn thực lực cũng không hề tăng lên quá nhiều. Tối đa cũng chính là phóng thích băng vực uy lực càng mạnh hơn một chút, thế nhưng còn lại cũng không có tăng lên quá nhiều. Dù sao, Cao Hàn trong cơ thể chân khí hắn không có cách nào hoàn toàn trường khống. Cho nên có thể lợi dụng cũng chính là những kia, chiêu thức không có cách nào tăng cường. Mà băng thế kiếm thế liền càng không cần phải nói. Những kia cũng phải cần tiến hành lĩnh ngộ, không phải theo thực lực tăng trưởng mà tự động tăng trưởng. Tất cả những thứ này tất cả còn không là trọng yếu nhất, bây giờ đối với Cao Hàn quan trọng nhất là, hắn trong cơ thể trường lạc nhật quyết chân khí, cũng không bằng cùng lấy trước kia chạy xiết cùng lưu động. Hiện tại trong kinh mạch chân khí, giống như là một đầm nước chết, chỉ là tồn tại ở trong kinh mạch mà thôi. Căn bản cũng không có lưu động. Này hết thảy tất cả đều là Cao Hàn mạnh mẽ tăng cao tu vi, dẫn đến tu vi phủ phiếm tạo thành hậu quả. Chỉ có Cao Hàn đem tu vi vững chắc, thực lực chân chính mới sẽ tiến thêm một bước, bằng không, trước lúc này, e sợ Cao Hàn thực lực liền sẽ một mực thấp như vậy. Cao Hàn tu vi lại trong nháy mắt tăng lên nhất trọng, cảnh tượng này để tên thích khách kia sợ ngây người. Trong chiến đấu tăng cao tu vi tình huống như thế, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nha. Lại nói, cho dù là từ trong miệng người khác nghe nói qua có người có thể ở trong chiến đấu lên cấp, cũng chưa từng nghe nói, có người có thể bay nhanh tăng lên dòng dã một cái giai đoạn. Người ta người khác coi như là tăng cao thực lực, cũng chính là từ đỉnh cao tăng lên tới đến một cái khác giai đoạn. Xưa nay chưa từng nghe nói hướng về Cao Hàn như vậy, từ một cái giai đoạn sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới một cái khác giai đoạn. Xem ra, ngươi thể chất thật không tệ à? Này tên thích khách chỉ là ngạc nhiên, nhưng cũng không hề khủng hoảng. Đối với hắn mà nói, Cao Hàn hiện tại cho dù là hóa chân ngũ trọng võ giả, gây uy hiếp với hắn cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu, tối đa cũng chính là khiến hắn cảm giác hơi có chút ngạc nhiên một ít mà thôi. Nhìn chung quanh tung bay hạt tuyết, này tên thích khách đưa tay ra, chạm đến mà đi, hắn rất muốn biết, lấy Cao Hàn thực lực hình thành đồ vật, đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Bất quá, hắn lại chưa nhìn thấy Cao Hàn khỏe miệng cất giấu này vẻ mỉm cười, hắn băng vực có cách tròn một trượng, nói cách khác, chỉ có tại đây phạm vi trong vòng một trượng mới có hạt tuyết tung bay. Mà lấy hắn hàn khí chỗ chế tạo hạt tuyết tự nhiên không phải như ở bề ngoài nhìn đơn giản như vậy, không thể nào cùng phổ thông tuyết bình thường hàn độ. Những kia tuyết nhưng là đã bao hàm Cao Hàn trong cơ thể hàn tính chân khí, thêm vào Cao Hàn bốn thành băng thế, lực lượng linh hồn, thậm chí Cao Hàn liền kiếm thế đều rót đi vào rồi. Này tên thích khách tay mới vừa chạm tới hạt tuyết, cũng cảm giác được một luồng đến xương lạnh giá xâm vào thân thể, theo hạt tuyết gì rào hạ xuống, bị thương hại dã càng ngày càng nặng. Hắn cảm giác mình tay đều nhanh yếu đông cứng rồi, hướng về thu hồi cũng khó khăn, dừng tại giữ không trung. Hơn nữa bởi hàn khí là không ngừng dọc theo cánh tay hướng về trong thân thể hắn kéo dài nguyên nhân, hắn tốc độ đều chậm không ít. Quả nhiên có chút năng lực, bất quá, ngươi cho rằng, như vậy là có thể vượt qua ta, hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ rồi. Thích khách kia hừ lạnh một tiếng, cuồn quyển từ phương. Lập tức, hắn bên trong thân thể sức mạnh phun trào, một cơn gió lớn từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài trà sát đi ra, những kia hạt tuyết quỹ đạo đều vội vã thay đổi. Thế nhưng, Cao Hàn lại hai mắt sáng ngời, chính là giờ khắc này. Huyễn kiếm thuật. Cao Hàn trường kiếm xuất hiện tại trong tay, thân thể loáng một cái, xuất hiện 9 bóng người, mà Cao Hàn bản thể cũng dung nhập vào này 9 bóng người bên trong. Về phần những kia hoa tuyết, Cao Hàn đương nhiên sẽ không lãng phí bọn hắn, viên kia hạt tuyết ít nhất là 30 nhiều độ, bằng không sẽ không ép người kia sử dụng loại này chiêu số. Nhìn thấy Cao Hàn lại sử dụng huyễn kiếm thuật, này tên thích khách vội vã chống đỡ lấy hộ thể chân khí, hắn không phải luyện thể võ giả, còn không chịu nổi Cao Hàn một kiếm, bất quá có hộ thể chân khí liền tốt hơn nhiều. Chí ít Cao Hàn mấy cái kia kiếm thuật đối với hắn mà nói đều không qua tổn thương quá lớn, hắn hộ thể cường độ chân khí hoàn toàn có thể chống lại được Cao Hàn thất quyết kiếm thuật. Bất quá, Cao Hàn chín bóng người chỉ là đem này tên thích khách bao bọc vây quanh, tạm thời vẫn chưa hướng về này tên thích khách phát ra bất kỳ cái gì công kích. Thác kiếm thuật. Thừa dịp những kia hạt tuyết vẫn chưa bị cuồng phong thổi xa, Cao Hàn liền đem chi hấp tới, những kia hạt tuyết dồn dập chạy đến tên thích khách kia thân thể phía sau cái kia Cao Hàn bên cạnh, dồn dập tăng ra, có một nửa một lần nữa ngưng kết thành một phương băng vực. Mặt khác một nửa nhưng là ngưng tụ tại Cao Hàn trường kiếm trong tay lên, Cao Hàn trường kiếm bắt đầu hướng ra phía ngoài đại lượng liều lĩnh hàn khí hướng về trên mặt đất rơi đi, dưới chân trên cỏ khô đều bị đông kết một tầng băng. Ha ha ha, quả thật là tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu cuối cùng có hạn, cứ như vậy, ngươi không phải bại lộ mục tiêu của mình sao? Cao Hàn động tác, người kia đương nhiên cảm thấy, xoay người, đối với Cao Hàn cười ha ha. Thế nhưng, Cao Hàn lại một tia vẻ mặt đều không có, chỉ là lạnh lùng nhìn này tên thích khách, tùy ý hắn cười nhạo mình. Phát hiện Cao Hàn kinh nghiệm chiến đấu như thế thấp, này tên thích khách tâm ngược lại là bưng lỏng, căn bản là không nhìn tới bất kỳ bóng người nào, trực câu câu nhìn chăm chú lên trước mặt cái này Cao Hàn. Phá kiếm thuật, bạt kiếm thuật, liên tục bạt kiếm thuật. Chín đạo nhân ảnh nhất cùng tay cầm trường kiếm, hướng về trung gian này tên thích khách thi triển phá kiếm thuật. Kỳ thực này tên thích khách vẫn chưa có đem hết thể lực chú ý đều đặt ở trước mắt cái này Cao Hàn, hắn sợ sệt đây là Cao Hàn làm cho nhất kế. Khen. Nhưng là không nghĩ tới, chín chuôi trường kiếm nhất cùng có một chút hắn hộ thể chân khí lên, thật sự chỉ có trước mặt một cái ghi lại chân thật lực công kích, đồng thời uy lực lớn hết sức, cùng bắt đầu sử dụng phá kiếm thuật thời điểm uy lực không khác nhau chút nào. Còn lại công kích đều thấu thể mà vào, vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Lần này hắn an tâm, đem hết thể lực chú ý bắt đầu thả ở trước mắt một cái Cao Hàn trên người, còn lại đều là ảo ảnh, hắn liền từ bỏ chú ý. Phá kiếm thuật sử dụng sau đó Cao Hàn trường kiếm liên tục vũ động, mấy chục đạo kiếm ảnh hướng về hắn bay đi. Tứ hợp bắt hoang. Thích khách kia nổi giận gầm lên một tiếng, đã ra bốn đạo thối ảnh, hướng ra phía ngoài bay ra mà đi, chỉ là một cái liền đem này vài đạo thật sự ánh kiếm đá vụn rồi. Nhưng cái này cũng chưa hết, này bốn đạo thối ảnh bay ra xa 10 trượng sau, mỗi một đạo thối kình đều phân hóa thành hai đạo thối ảnh, tám đạo thối ảnh lại cùng nhau hướng về Cao Hàn đánh chúng kéo tới. Khen! Vâng! Chỉ bất quá, còn chưa đánh tới Cao Hàn trước người, đã bị Cao Hàn băng vực chống đối ở bên ngoài. Tám đạo thối ảnh cùng băng vực rằng co một hồi, Cao Hàn băng vực không có gì bảo chống đỡ cuối cùng là suýt chút nữa, cuối cùng bị này tám đạo thối ảnh kích thành bụi phấn. Hiện tại Cao Hàn chỉ là tay cầm trường kiếm hướng về này tên thích khách đâm tới, tốc độ nhanh vô cùng. Không biết tự lượng sức mình. Này tên thích khách hừ lạnh một tiếng, vận dụng lực khí toàn thân, bao hàm hộ thể chân khí năm đấm, một quyền hướng về thanh trường kiếm kia đánh tới. Bành! Thanh trường kiếm kia cấp tốc về phía sau bay đi, chặt ở phía xa trên đất. Một luồng không có gì sánh kịp hàn khí từ trên vai thả ra ngoài, khu vực này lập tức ngưng tụ từng tầng hàn băng. Mà này tên thích khách mặt lại biến thành đen, nếu như là ở buổi tối, nhất định không nhìn ra đây là một khuôn mặt, hay là liền không nhận ra không gặp. Bởi vì hiện tại, hắn bốn phía trừ hắn ra một người, không có một bóng người, hắn vừa mới cho rằng tuyệt đối là Cao Hàn chân thân cái thân ảnh kia, cũng theo còn lại tám đạo huyễn ảnh nhất cùng biến mất rồi. Chương 135, Thừa tướng con trai. Chương 135 Thừa tướng con trai. Hô. Hô. Dừng dầm nơi, Cao Hàn trốn ở một viên to lớn tán cây bên trên, không ngừng thở dốc, đạo đạo hàn khí không ngừng từ trong miệng phun ra, phun tại đối diện trên thân cây, đoạn kia thân cây lập tức bị hàn khí tươi sống chết rét. Bất quá, Cao Hàn thở ra hàn khí thời gian cũng không quá dài, chỉ là thở ra, gọi ra, mấy cái hàn khí, liền dần ngừng lại rồi. Cao Hàn đem tất cả tu vị toàn bộ đóng băng lại rồi, hàn khí tại trong kinh mạch của hắn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hầu như đã trở thành thực thể, dừng lại tại trong kinh mạch khẽ động khẽ động. Bao quát Cao Hàn không khống chế được này cỗ chân khí, đều bị Cao Hàn cho đóng băng lại, dẫn đến Cao Hàn trên người chân khí một tia chấn động đều không có, hiện tại Cao Hàn cũng chỉ có thể lực số lượng, chân khí sức mạnh không thể dùng. Cao Hàn làm tất cả những thứ này thời điểm, này tên thích khách còn ở mảnh này đất trống chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tự nhận là tuyệt đối là Cao Hàn ảo ảnh đây. Nguyên lai, Cao Hàn vừa nãy ngưng tụ những kia hạt tuyết thành băng vực thời điểm, đích thật là ở cái này thích khách phía sau này đạo ảo ảnh bên trong, sau đó thi triển thác kiếm thuật. Bất quá, đang sử dụng phá kiếm thuật cùng bản kiếm thuật sau, Cao Hàn bóng người liền thừa dịp hỗn loạn, lẩn trốn đến mặt khác một đạo ảo ảnh bên trong. Sau đó thừa dịp này tên thích khách lực chú ý toàn bộ phóng tới này đạo ảo ảnh sau, ở cái này thích khách sau lưng, hướng về chỗ kia rừng rậm bỏ chạy. Cái này cũng là Cao Hàn trốn chạy phương pháp, nếu là trên thân thể có sóng chấn động lời nói, e sợ lập tức để này tên thích khách phát hiện. Mà này khi đó chính chiến đấu, có sóng chấn động vốn là bình thường, cho nên này tên thích khách cũng sẽ không để ý, thân thể điểm ấy chấn động vốn là bị chiến đấu chấn động che giấu đi qua. Thừa dịp này tên thích khách còn tại này đánh chính là khí thế ngất trời. Cao Hàn lập tức đem thân thể tu vi đóng băng, miễn cho một lúc bị này tên thích khách phát hiện. Đặc biệt là ở cái này thích khách phóng thích tứ hợp bát hoang chiêu số này sau, Cao Hàn trong lòng liền kiên định hơn cái ý nghĩ này. Chiêu kia tứ hợp bát hoang không chỉ đem bản kiếm thuật cùng liên tục bản kiếm thuật hết thể đánh tan, hơn nữa nên một cái liền đem băng vực đánh nát bấy. Mặc dù nói đạo kia băng vực tuy rằng không phải Cao Hàn mạnh nhất trạng thái, nhưng cùng thời điểm toàn thịnh cũng không kém bao nhiêu, đặc biệt là Cao Hàn đem những kia hạt tuyết toàn bộ hấp thu sau đó đi tới. Cường độ mạnh càng là cùng lúc trước không kém bao nhiêu. Thế nhưng, vẫn là không chịu nổi một chiêu này vai. Nếu như hắn sớm thi triển một chiêu này, e sợ Cao Hàn đã sớm không chống cự nổi rồi. Hơn nữa, nhìn đối phương còn có lưu lại dư lực dáng vẻ, hẳn là này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Nếu như thi triển ra, cho dù Cao Hàn sức mạnh mạnh hơn, cũng phải nuốt hận. Mà giờ khắc này, này tên thích khách lại sắc mặt tái xanh nhìn này tản tạ khắp nơi đại địa, hai tay nắm lấy được khanh khách văng lên. Trên cánh tay cùng gân xanh trên trán đưa ra. Tiểu tử, ngươi lăn ra đây cho ta, có lá gan đi ra theo ta quyết một trận tử chiến. Cẩn thận cảm thụ một hồi, vẫn chưa phát hiện có bất kỳ chấn động, không nhịn được giận dữ hét. Cuối cùng gia hỏa này đã bị tức giận đã nói không ra lời, thân thể hướng ra phía ngoài hứa ra thanh phong. Xung quanh cơ thể thổi lên tàn nhẫn cụ phong, hết thảy thảo đều bị cạo nhổ tận gốc. Này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục, là khuất nhục, một cái hóa chân ngũ trọng tiểu tu luyện giả. Lại dưới tay hắn đào thoát, hắn nhưng là có thể cùng hợp linh cường giả đấu một trận, kết quả lại làm cho một cái tiểu nhiều như vậy võ giả ở trong tay đào thoát, hắn mặt mũi nhận lấy nghiêm trọng đả kích. A, người kia giống giận, tiếng như lôi động, từ trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài bước lên liệt phong, liền trên mặt mặt nạ đều bị thật thành bụi phấn. Lộ ra hắn chân chính khuôn mặt. Tình cảnh này vừa vặn bị giấu ở phía xa đại thụ lên Cao Hàn nhìn rõ rõ ràng ràng. Người này tuổi tác tại khoảng hơn 40 tuổi. Còn lại liền chút không thấy rõ rồi, dù sao, Cao Hàn hiện tại không có vận hành chân khí, cũng không dám vận dụng linh hồn chi nhãn, chỉ lo cuối đời một tia chấn động. Bị đối phương phát hiện. Một lát sau, người kia khí cũng rốt cuộc ra, đầu óc cũng thanh tỉnh một ít, không tốt, tiểu tử kia tuyệt đối hướng về rừng rậm chạy đi rồi, nơi đó nhưng là có ta Vân Quốc 80 vạn quân đội. Nếu là bị hắn phát hiện, người kia cũng là tự nhận là Cao Hàn nhất định là chạy xa. Căn bản là không có nghĩ đến Cao Hàn lại có lá gan dám ở phụ cận địa phương dừng lại. Nhưng không nghĩ những câu nói này bị Cao Hàn nghe xong một cái vừa vặn, nghe được câu này sau, Cao Hàn đống nhiên tỉnh ngộ. Không trách bọn hắn muốn ám sát Trịnh gia mấy vị con cháu đích tôn đây, xem ra mục đích của bọn họ là làm tức giận Trịnh Vân Thanh, chôn phục linh nước này phần lớn quân đội, đem một lưới bắt hết. Cao Hàn tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, đống nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, không đúng, Trịnh Vân Thanh rõ ràng nói nhận được tin tức, vân đội chỉ là tụ tập lại rồi. Chưa có tới đến chiến trường nha. Xem ra, linh quốc bên trong nhất định có mấy người có vấn đề. Bất quá, đến đâu thì hay đến đó. Nếu hôm nay chính mình nghe được tin tức này rồi, liền muốn tìm tòi hư thực, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Này tên thích khách nghĩ đến Cao Hàn sẽ xông vào Vân Quốc mai phục chi địa, cũng vội vàng sợ hướng về quyết định dừng dậm một phương hướng, thân thể cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Cao Hàn cũng là người tài cao gan lớn, dĩ nhiên hướng người kia vừa mới đi phương hướng theo đuôi mà đi. Chỉ bất quá, Cao Hàn cũng không dùng chân khí sức mạnh, mà là dùng tinh khiết thể lực số lượng, thân thể tại trong rừng rậm không ngừng phập phồng. Thế nhưng, thể lực số lượng dù sao không có cách nào thi triển như ảnh tùy hình, thêm vào Cao Hàn tốc độ vốn là chậm, thật sớm đã bị này tên thích khách quăng. Sau nửa canh giờ, Cao Hàn vị trí mảnh kia rừng rậm. Nay Quy Tôn tử chạy quá nhanh, nay rời ạ tất cả đến đâu rồi, đến cùng hướng cái nào chạy. Cao Hàn theo phương hướng một mực truy, đáng tiếc, nửa canh giờ đều chưa thấy thậm chí nghe có người âm thanh. Mà vừa vặn đuổi tới là chạm vạng, cho nên Cao Hàn quan vinh. Lạc đường. Hiện tại, Cao Hàn liền Đông Tây Nam Bắc đều không làm rõ được rồi, có lẽ hiện tại hắn chỉ biết ba phương hướng, trên dưới còn có bên trong. Nguyên lai, này tên thích khách cũng coi như là thông minh, sợ sệt Cao Hàn phát hiện hắn sẽ đi theo, vẫn chưa trực tiếp đi phục bình chi địa, mà là tha một chỗ ngoặt lại đi. Bất quá, cứ như vậy có thể khổ Cao Hàn. Cao Hàn lại quay một vòng, nghĩ thầm không đúng, nếu là mai phục xa như vậy, quân đội tới thời điểm căn bản vô pháp đúng lúc đối với kẻ địch tiến hành vây quanh. Chắc chắn sẽ không khoảng cách rừng rậm ở ngoài mai phục, bọn họ nếu là mai phục lời nói, khẳng định cũng là tại rừng rậm biên giới. Nghĩ tới đây, Cao Hàn ấn lại giải quyết chân ấn quay trở về, tới thời điểm chậm, nhưng lúc trở về ngược lại là nhanh thêm mấy phần. Chỉ dùng 40 phút, liền trở về chỗ cũ, tiếp lấy, Cao Hàn liền ở rừng rậm biên giới, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm vân đội tung tích. Không biết bao lâu trôi qua, thậm chí thiên đều đã bắt đầu mở mịt sáng lên rồi. Một ngày trước ánh bình minh, cũng là thiên tối đen thời điểm, thậm chí đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ. Kỳ thực, nếu là Cao Hàn vận hành linh hồn chi nhãn, hoàn toàn có thể thấy rõ, bất quá, Cao Hàn đây chính là đang tiến hành bí mật tìm kiếm. Này không khác nào buổi tối đánh cái đèn lồng, đêm tối yên tĩnh ở nơi nào chiêng trống tiếng động vang trời, gióng trống khua chiêng ở đằng kia hành động. Mỗi cái trong quân đội đều có lính tuần tra tồn tại. Bọn họ có thể cũng không phải đặt tại này nhìn chơi, Cao Hàn có thể không có tự tin cùng này 80 vạn đại quân chiến đấu, vậy chỉ có thể là chết liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Liên ở Cao Hàn về phía trước tìm tòi thời điểm, một trận thanh âm huyên náo truyền vào Cao Hàn lỗ tai, nghe thanh âm giống như là mấy người trẻ tuổi. Cao Hàn gấp hướng trên cây tháo chạy, bài trừ gạt bỏ khí ngưng thần, hết sức chăm chú nghe bọn hắn nói chuyện. Công tử, chúng ta vẫn là trở về đi. Này bên ngoài thật sự là quá mức nguy hiểm. Đúng a? Nơi này khoảng cách linh đội cũng không phải bao xa, chúng ta vẫn là trở về đi. Làm càn các ngươi mấy cái này rác rưởi lại dám quản bản công tử chuyện, bản công tử nói rồi để cho các ngươi tìm kiếm mấy người phụ nhân, các ngươi tìm khắp tìm không đến. Quả thực chính là rác rưởi. Nhưng là, đại nguyên soái xác thực có đã phân phó, không được. Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì? Đại nguyên soái, bổn thiếu gia làm vân quốc thừa tướng con trai, thân phận cao quý há lại là hắn có thể so. Này người trẻ tuổi âm thanh thật giống bỗng chốc bị đã dẫm vào đuôi, âm thanh đột nhiên để cao mấy phần, nguyên soái là cái dám gì? Hắn mẹ kiếp còn muốn nghe nhà ta hiệu lệnh, hoàng gia thì thế nào, vẫn không thể mua cho nhà ta tộc mấy phần mặt mũi, nếu như ta gặp nguy hiểm, lượng hắn nhóm cũng không dám không cứu ta. Người kia tức giận quát, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội thăng quan, đi phụ cận nơi có người tìm kiếm mấy cái nữ nhân xinh đẹp lại đây, cho thiếu gia ta phát tiết một chút. Hài lòng lời nói, lao tử thăng các ngươi trước. Để cho các ngươi làm tướng quân. Không hài lòng, lão tử liền đem toàn bộ các ngươi giết chết. Nhưng là, công tử, cứ như vậy. Xì. Đầu người nọ sọ đã bị người công tử kia một kiếm chẳng hạn, máu tươi theo trường kiếm giọt giọt rơi xuống, gây mũi mùi máu tanh tràn ngập trên không trung. Cái kia thừa tướng con trai mặt âm trầm, trong tay cầm chuôi này lợi kiếm, âm thanh âm trầm cực kỳ, lại phụ ra một cái, còn dám có dị nghị người, giết, không, xá. Lần này, tất cả mọi người lại cũng không dám nói tiếp nữa, không đúng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh đi tìm cho ta, muốn chết phải không? Chúng ta đi, người công tử kia an nguy của ngài. Khốn nạn, ta một cái hoa chân lục trọng võ giả, còn dùng các ngươi tới bảo vệ, đuổi nhanh cho ta biến. Không phải vậy ta không ngại đem toàn bộ các ngươi giết chết là nói xong, người kia lại run lên trường kiếm trong tay. Mọi người giải tán lập tức, dồn dập hướng bốn phía chạy nhanh mà đi. Làm tất cả mọi người đi rồi. Người kia huýt sáo đi tới Cao Hàn nơi cất giấu thân dưới cây này, mở ra vạt áo, bắt đầu đi tiểu. Thế nhưng, Cao Hàn nhưng không nghe được này bắt nguồn từ xa xưa âm thanh, nghe được là tích tích chạy xuôi âm thanh, còn giống như là theo một vài thứ gì đó hướng phía dưới trượt đi. Cao Hàn liên nghĩ tới điều gì, không khỏi bất đắc dĩ, liền này cái thận trạng thái, còn tìm cái gì nữ nhân, đến lúc đó thức dậy tới sao. Bất quá này nhân tâm ngược lại không tệ, lập tức bỏ đi Cao Hàn nghi ngờ. Lần này lấy cái gì tốt đâu này. Sung sướng hoàn. Kim thương bất khuất. Kim long tam thế. Nghe người kia ở phía dưới lầm bầm lầu bầu, Cao Hàn đầy đầu hát tuyến, tiểu tử này lại chuẩn bị hơn vài chục chấm thuốc, xem ra đến có chuẩn bị nha. Bất quá, lần này tìm đối phương lão tổ sự tình đều sẽ xuất ngoại người này, ân, tên rác rưởi này trên người. Cao Hàn không khỏi cảm thán, không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không người tốt nha. Người này thật là một người tốt. Chương 136, Mỹ nhân tính toán. Chương 136, mỹ nhân tính toán. Phi. Thật hắn mẹ kiếp suối quẩy, vốn là nghĩ ra được tìm chút niềm vui, dẫn theo mấy cái này rác rưởi điểm tâm đến, trở lại nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia thừa tướng con trai hung hăng phun một bãi nước miếng, hung hăng mắng. Bất quá sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói thầm lên, đến với gia thuộc của bọn họ, nam giết, nữ bán, đẹp đẽ cung bổn thiếu gia hưởng lạc. Nói đến đây, thiên kia gương mặt tục tiểu vẻ. Này, Ố Quy Vương tám chứng xin chào. Bọn họ gia thuộc để cho ta bình thường làm sao, ta bảo đảm không cần kim thương bất khuất chờ chút. Chính lúc người công tử trẻ tuổi kia nghĩ tới chỗ đắc ý, mặt mày hớn hở thời điểm, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tất cả đều là giọng thương lượng. Nghe được câu này sau, người trẻ tuổi kia vẻ mặt hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không biết mình bên cạnh còn có người nghe nha. Lời nói này, một câu không kém nha. Lúc này, sắc trời đã mờ sáng, võ giả ánh mắt từ trước đến giờ rất tốt, hãy cùng con cú mèo tựa như, cho nên hai người bắt đầu quan sát đối phương đến. Cao Hàn quan sát trước mặt cái kia thanh niên, khuôn mặt tốt hơn, còn tính được là anh Tuấn, thế nhưng cả khuôn mặt lại bạch quá đáng, không phải thủy linh cái loại này, mà là có vẻ bệnh, hẳn là dâm dục quá độ gây nên. Thân thể gầy yếu, dưới chân phù phía bất ổn, chỉ là đứng ở vậy thì phảng phất một trận thanh phong lại đây liền có thể đem thổi ngã. Cao Hàn đại lượng người kia đồng thời, người trẻ tuổi kia cũng ngưng thần hướng về Cao Hàn xem ra, trước mặt đứng đấy một cái quỷ bình thường thanh niên, trắng bệnh trên mặt hơn 10 đạo nhỏ bé vết thương ngang dọc tứ tung. Một thân huyết hồng quần áo, dường như bị máu tươi ngâm qua như vậy, bất quá nhưng không có gây mũi mùi máu tanh, này mùi máu tanh đã sớm bị Cao Hàn dùng hàn khí phong tỏa tại quần áo bên trong, cho nên mới ngửi không thấy. Hơn nữa Cao Hàn cứ như vậy đột ngột đứng ở sau lưng hắn, trên thân thể cũng không bất cứ rung động gì, khiến hắn cảm thấy trên thân thể siêu siêu bốc lên gió mát. Ngươi là quỷ người kia nói đều có chút biến âm rồi, run lẩy bẩy nói. Cao Hàn mỉm cười lắc lắc đầu, tiếp tục hướng người trẻ tuổi kia nhìn chăm chú. Biết Cao Hàn không phải quỷ, người trẻ tuổi kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lập tức quay đầu đi. Huệ từng ngụm nôn mửa liên tu, dáng vẻ rất là chật vật, miễn cưỡng giơ lên cánh tay, lấy tay chỉ Cao Hàn. Ngươi trưởng quá dùng mình đi nha. Cao Hàn ngạc nhiên. Gia hỏa này lại là tại nôn chính mình, này làm cho Cao Hàn cười khổ không được. Liên này tôn tử hiện tại hùng dạng, cùng quỷ cũng không có gì khác nhau rồi, lại còn có mặt đối diện mạo của chính mình cơ tay múa chân. Bất quá, Cao Hàn vẫn chưa có chấp nhặt với hắn, cứ như vậy khối hàng, vẫn đúng là không đến nỗi cùng hắn sinh khí, tục ngữ có câu, người không cùng chó đấu. Cao Hàn là không có xem qua chính mình chiến đấu sau gương mặt, nếu như chính hắn nhìn thấy cũng phải giật mình. Tóc hai bù xù. Hơn nữa mái tóc cũng bị phong nhận cắt cao thấp không đều. Người trẻ tuổi kia nôn mửa song sau, sắc mặt dữ tợn khủng bố, tiểu tử, dám làm ta sợ, chết đi. Nói xong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hóa chân lục trọng chân khí toàn bộ tản mát ra. Bao phủ bốn phía. Bất quá, theo Cao Hàn tu vi của người này phù phiếm, hẳn là lấy dược vật cứng rắn tăng lên đi lên, không phải là mình từng bước một chân thật tu luyện mà tới. Cứ như vậy, hắn thực lực là hóa chân lục trọng. Nhưng là thực lực chân chính lại chỉ có hóa chân ngũ trọng thậm chí vẫn là bình thường hóa chân ngũ trọng. Cao Hàn cảm nhận được nguồn sức mạnh này chấn động sau, hơi lắc đầu. Thật sự là quá kém, tức khiến cho chính mình không cần chân khí, chỉ là thể lực số lượng là có thể đem đánh bại. Bất quá, Cao Hàn vẫn là bắt đầu chậm rãi bỏ niêm phong trong thân thể chân khí, Cao Hàn dự định tốc chiến tốc thắng, không khỏi gây thêm rắc rối. Cao Hàn này khổng lồ chân khí một thả ra ngoài. Bốn phía cây cối, trên đồng cỏ liền có thể xuất hiện một tầng thật mỏng băng. Phạm vi 10 trượng một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, cùng tràn ngập một tầng sương mù tựa như. Hai người thực lực chênh lệch quá xa, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Cao Hàn hàn khí chỉ là thả ra trong chớp mắt ấy, người trẻ tuổi kia thân thể chân khí trong nháy mắt bị chi đông kết. Cái gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta chân khí vì sao không điều động được? Cứu mạng nha! Người trẻ tuổi kia vẻ mặt trong nháy mắt hốt hoảng lên. Đừng kêu gọi! Kêu nữa gọi ta đem ngươi băm thành tám mảnh! Cao Hàn hung hăng nói, ngươi dám, ta nhưng là Vân Quốc thừa tướng con trai, người cao quý nhất rồi, ngươi dám giết ta, ta liền để cả nhà ngươi không chết tử tế được, đời đời kiếp kiếp trai hát gái phụ. Đối diện tên kia sợ đến có chút sẽ không nói chuyện. Trai hát gái phụ, đi nhà ai kỹ nữ sao? Thực sự là buồn cười, kêu nữa cắt ngươi nhóc gì gì. Nói xong, Cao Hàn không có hảo ý nhìn chăm chú một cái người kia hạ bộ. Câu nói này quả nhiên hữu hiệu, người kia quả nhiên lập tức kẹp chặt hai chân. Khẩn trương nhìn Cao Hàn mỗi một lần động, đều cho hắn không ngừng run rẩy. Cuối cùng, hắn nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, ngươi là ai trượng phu phái tới. Cao Hàn nghe xong, sạm mặt lại, tiểu tử này làm chuyện xấu không ít nha, bất quá vẫn lắc đầu một cái. Ai nhi tử? Cao Hàn tiếp tục lắc đầu. Cao Hàn lười lắc đầu, gia hỏa này quả thực chính là một cái, lớn đến 50, nhỏ đến 10 tuổi ra mặt, phàm là trường sinh đẹp một chút, đều là mục tiêu của hắn bên trong phạm vi. Cao Hàn quả thực khó mà nhẫn đi xuống, trên đầu hát tuyến càng ngày càng nhiều, tay cầm khanh khách văng lên. Đủ rồi. Cao Hàn mạnh quát một tiếng, thân thể cấp tốc xuất hiện đến người kia trước người, một tay véo đến trên cổ của hắn, cũng đem hắn giơ lên cao. Nói cho ta, các ngươi Vân Quốc mai phục ở nơi nào? Nếu như ngươi không nói, ta liền lập tức bảo ngươi chết. Ngươi mỹ nhân, ngươi về sau cuộc sống hạnh phúc, liền vĩnh viễn không tồn tại. Cao Hàn dụ dỗ nói, theo Cao Hàn lời nói, sắc mặt người kia không ngừng biến hóa, cuối cùng biến hết sức khó coi, trong mắt cầu sinh vẻ càng đồng, hai mắt trong lúc đó một tia lo lắng. Đây chính là Cao Hàn nguyện ý nhìn đến, cũng là trong dự liệu của hắn, giống loại người này, vẫn đúng là không mấy cái xương cứng. Như thế nào, nếu là ngươi nói cho ta biết, ta không chỉ tha cho ngươi khỏi chết, còn sẽ đích thân tìm kiếm một tên mỹ nữ, cho ngươi hưởng thụ một chút. Thế nào? Cao Hàn từng bước ép sát, sau đó lại dụ dỗ nói. Đánh một cái bàn tay cho hai táo ngọn, đây là chờ người như thế tuyên cổ bất biến định lý. Xem người kia còn đang do dự, Cao Hàn đầu góc xoay tròn cấp tốc, ngẫm lại chính mình người quen biết trong, có cái gì đẹp đẽ lại có tiếng tức giận người tồn tại. Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại có một cái tên, Tư Đồ Yên. Tư Đồ Yên là Linh Quốc công nhận mỹ nữ, tự nhiên là thập phần có danh tiếng, về phần trong tông môn mỹ nữ tự nhiên cũng không phải số ít rồi, thế nhưng tiếng tăm tương đối với một mực tại trước mắt mọi người Tư Đồ Yên tới nói, tự nhiên kém rất nhiều. Không biết Tư Đồ Yên hiện tại như thế nào? Rảnh rỗi ước nàng đi ra, uống hai chén, cũng không tệ lắm. Dù sao thực sắc tính dã. Hô lớn một bên làm ra hồi ức biểu hiện, một bên tại trong miệng yên lặng nói thầm, thế nhưng âm thanh rõ ràng đề cao rất nhiều. Vừa nghe đến danh tự này, người kia mắt thần minh hiện ra phát sáng lên. Vội vã chạy đến Cao Hàn bên người, ngươi nói cái gì? Tư Đồ Yên, ngươi nhận thức Tư Đồ Yên, còn có thể đưa nàng ước đi ra, ngươi nói có thể là thật sự. Cao Hàn quay đầu lại mỉm cười, tự nhiên không giả. Có câu nói, từ xưa sắc đảm lớn như trời, vừa nghe đến Cao Hàn lại nhận thức Tư Đồ Yên, cùng đánh máu gà tựa như, lập tức gương mặt tươi cười, đại ca, vị đại ca này. Vừa mới ta cũng là nói đùa với ngươi, ngươi hiện tại liền là bằng hữu của ta. Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi quân doanh. Chỉ cần. Nói đến đây, hắn hai bên thăm dò một cái, chỉ lo gọi người phát hiện tựa như, chỉ cần ngươi giảng Tư Đồ Yên gọi ra, gọi ta cùng nàng cùng tồn tại một đêm, ngươi đừng nói muốn tiến quân doanh. Cho dù tại trong quân doanh yếu cái nhất quan bán chức ta đều có thể cấp cho ngươi đến. Cao Hàn khẽ gật đầu, được. Một lời đã định. Này ngươi bây giờ còn muốn này chút dòng chi tục phân sao? Hứ. Người trẻ tuổi kia phun một bãi nước miếng, nếu không phải bổn thiếu gia nghẹn không? Ngậy. Nếu muốn tìm người hầu hạ một cái, cũng sẽ không sai người đi tìm bọn họ rồi. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn tiến quân doanh lời nói, tốt nhất chính là giả trang thành thị vệ của ta. Gọi ta mang ngươi đi vào, lần này trong nhà phái một tên cao thủ đến chấp hành quân vụ, đồng thời bảo vệ ta. Cho nên ngươi không cần sàng bậy yêu. Người trẻ tuổi này bỗng nhiên xoay đầu lại nói ra, trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Ý của hắn rất rõ ràng. Chính là không nên giết hắn, hắn có thể là có người bảo vệ, nếu như mình giết hắn, rất có thể cũng sẽ bị người này diệt khẩu. Cái này ta tự nhiên cũng rõ ràng, bất quá, ngươi tốt nhất cũng không cần kinh động hắn. Ta như là chết. Tư Đồ Yên ngươi liền vĩnh viễn cũng không thấy được. Ừm, ta đây liền phát tín hiệu, để mấy cái kia rác rưởi đều trở về, rút quân về doanh. Nói xong, hắn trong tay lóe lên. Xuất hiện một cái đầu ngón tay độ lớn, một phần dài ngắn, mặt trên có chứa lỗ thủng ngọc chế đồ vật. Thổi ra, từng tiếng như sói tru, tựa hổ minh âm thanh âm vang lên. Cao Hàn biết, đây là một loại tín hiệu, e sợ quân địch một lúc liền đến. Hắn từ người chết thân thượng giang này bộ quần áo đới ra xuống, mặc lên người, cái kia người chết liền đem chi vứt được xa xa mà, miễn cho bị bọn hắn nhìn thấy. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, liền có một bóng người từ đằng xa hướng về chạy tới, tốc độ cực nhanh, ven đường bên trong phàm là chặn ở trước mặt hắn thụ đô bị một nguồn sức mạnh vô hình chặt đứt. Chớp mắt vừa đến, người kia dừng lại thời điểm, đã mang đến một mảnh mãnh liệt cuồng phong. Cao Hàn nhìn kỹ, còn thật là người quen, một M50 vóc dáng, trên người một cỗ cuồng bạo khí lưu không ngừng phun trào. Này không phải là cái kia cao tới một M50 ăn mày cao thủ sao? Hắn bánh màn thầu đâu này? Chỉ bất quá, Cao Hàn còn không xem tỉ mỉ, người kia liền một cước đá vào Cao Hàn trên người, Cao Hàn bị đá bay ra hơn 10 mét, đánh bay tận mấy cái cây cối. Cao Hàn trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hắn phát hiện chính mình, không thể nha. Sức mạnh của mình đều đã thu hồi trong cơ thể, bốn phía hàn khí cũng đều thôn phệ hết sạch, hắn làm sao sẽ phát hiện mình đâu này. Sau đó nghe người kia vừa nói chuyện, Cao Hàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Khốn nạn! các ngươi cảm thấy ra sao thiếu gia? Lại khiến hắn đi ra, bên ngoài nhiều nguy hiểm ngươi biết không? Người kia quát. Bất quá, Cao Hàn nhìn ra đối phương chỉ cây dâu mắng cây hoẹ, nghe là ở chửi mình, nhưng thật ra là đang nói này cái người thanh niên. Bị mắng nửa ngày, lưu lại một người chờ đi ra vài tên thị vệ, đoàn người rốt cuộc hướng về Vân Quốc quân doanh đi đến. Bất quá, Cao Hàn biết, sự tình tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy, chỉ bằng một cái tên đối phương liền tin tưởng chính mình, đây là không thể nào. Cao Hàn suy đoán thật là chính xác, lúc này người trẻ tuổi kia đi ở phía trước nghĩ, một khi rút quân về doanh, liền tìm mấy cái thiếp thân cao thủ, đem chế phục, ép hắn đem Tư Đồ Yên gọi ra. Bất quá ngàn vạn không thể gọi cái này một M50 hải tử, hắn tính khí quá chính, nếu như tóm lại cái này nhận thức Tư Đồ Yên người, nhất định vì bảo vệ mai phục chi địa, lập tức đem Cao Hàn giết chết. Tư Đồ Yên mỹ nhân như thế, há có thể chỉ muốn dùng một lần, hắn phải đem chi biến thành dưới khố của hắn chi nô, tùy ý hắn làm đủ. Nghĩ tới đây, hắn hạ bộ lại không hề chứng nhận chiếu đi lên. Chương 137, bị bao vây. Chương 137, bị bao vây. Thiếu gia, về sau không nên như vậy biết không? Ngươi biết này bên ngoài nhiều nguy hiểm nha. Ngươi nếu như có mệnh hệ gì, ngươi làm sao để cho ta cùng lão gia bàn giao thế nào? Dọc theo đường đi, cái kia hóa chân đỉnh cao thủ không ngừng khuyên người trẻ tuổi kia. Từ hai người nói chuyện trong, Cao Hàn đã được biết đến hai người danh tự. Trẻ tuổi là Vân Quốc thừa tướng Giang Thiên Hóa cháu, Giang Lăng Nghĩa, mà cái kia phong thể chất hóa chân đỉnh cao thủ nhưng là Giang gia bồi dưỡng cao thủ, là từ nhỏ bắt đầu thu nuôi, là Giang Thiên Hóa con nuôi, ban thưởng họ tên, Giang Đoạn Thiên. Này Giang Đoạn Thiên là cùng Giang Lăng Nghĩa cha Giang Đoạn Khôn cùng nhau lớn lên, tình như huynh đệ. Cho nên đối với chờ Giang Lăng Nghĩa an nguy thập phần đệ bụng, bất quá dù sao cũng là con nuôi, cho nên cũng không dám quá mức trách cứ Giang Lăng Nghĩa. Giang gia vẫn là một mạch đơn truyền. Cho nên trong nhà tại như thế bảo bối Giang Lăng Nghĩa, cho dù hắn làm ra chuyện này, trong nhà còn một mực sủng ái, đối với hắn vẫn luôn là hữu cầu tất ứng. Bất quá, Giang Đoạn Thiên dù sao Giang Đoạn Khôn cùng nhau lớn lên, cho nên Giang Lăng Nghĩa đối với đó thật là có một ít kinh hãi, chí ít không dám như thế càng rỡ, cũng không dám quá nói chuyện lớn tiếng. Thúc thúc, ngươi không phải hóa chân đỉnh phong cao thủ nha, thực lực có thể mạnh hơn hợp linh, có ngươi bảo vệ, lòng ta an rồi, còn có người có thể từ trong tay ngươi chạy trốn hay sao? Giang Lăng Nghĩa nhỏ giọng đối Giang Đoạn Thiên thiên đạo. Ách! Ân Giang Đoạn Thiên sắc mặt có hơi hồng, bất quá vẫn là cứng rắn ra mặt gật gật đầu, hôm nay vừa mới tại thủ hạ mình chạy một vị, vẫn là hóa chân ngũ trọng võ giả. Giang Đoạn Thiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng bước lại, xoay người lại ngự trọng tâm trường đối mặt Giang Lăng Nghĩa, bất kể như thế nào, cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm. Giang Lăng Nghĩa cũng thập phần tự tin túi đầu, mặt đối Giang Đoạn Thiên nói, thúc thúc, ta nhưng là hóa chân lục trọng võ giả. Toàn bộ chiến trường ngoại trừ ngài cùng đối diện Trịnh Vân Thanh, còn có cùng thị hai huynh đệ, còn có mấy người có thể là đối thủ của ta. Mà Giang Đoạn Thiên cũng nâng cao đầu lâu, nhìn chăm chú vào Giang Lăng Nghĩa hai mắt, tiểu tử, ngươi thật là phải cẩn thận. Ngươi biết không? Cùng gia Cuồng Lưu Thạch, Cuồng Lưu Vân bị một người trẻ tuổi giết chết. Hơn nữa, thực lực của người kia ta cũng tận mắt nhìn đến qua, xác thực có chỗ hơn người. Giang Lăng Nghĩa đây là rõ ràng có chút phờ phạc. Đối với Giang Đoạn Thiên lời nói có chút không để ý lắm, thúc thúc, loại cao thủ này làm sao sẽ đến quân ta doanh, lại nói hắn lại không thể tìm tới. Nhìn thấy Giang Lăng Nghĩa có chút không để ý lắm, Giang Đoạn Thiên muốn đem Cao Hàn chiến đấu sự tình nói cho Giang Lăng Nghĩa, bất quá xem Giang Lăng Nghĩa này hạng soảng xĩnh bộ dáng, biết tức là nói cũng vô dụng, cho nên thẳng thắn im miệng không nói, hướng về quân doanh đi đến. Mà Giang Lăng Nghĩa cũng vinh váo tự đắc ở phía sau đi theo, một mặt đi, một mặt nhỏ giọng thầm thì, túi đầu nói chuyện thật hắn em mở mệt mỏi. Câu nói này, Cao Hàn là nghe được rõ rõ ràng ràng, mà Giang Đoạn Thiên thì không nghe thấy. Một là do ở Cao Hàn khoảng cách Giang Lăng Nghĩa thật sự là quá gần rồi, hai là Giang Đoạn Thiên lúc này cũng nói thầm lắm, luôn ngẩng đầu, thật ngươi em mở mệt sợ. Cao Hàn trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nếu là Giang Đoạn Thiên thật đem quan với chuyện của chính mình nói ra. Chính mình loại này đặc thù chân khí, thật là có khả năng bị tiểu tử này khai ra đi. Vân Quốc quân doanh tại cách Thảo Nguyên không tới 500 mét, cách Ly Long Thành bất quá bách lý. Dọc theo rừng cây, trọn vẹn chiếm 50 dặm, quân trướng màu sắc là màu vàng, dễ dàng cho trời thu tại trong rừng cây ẩn giấu. Toàn bộ trong quân doanh tướng sĩ bước đi đều rón rén. Những kia binh lính tuần tra liền áo giáp đều không cho phép mặc, cũng chỉ mặc màu vàng thường phục. Đây là phòng ngừa giáp diệp ở giữa va chạm, phát ra âm thanh bị người khác nghe thấy, mà những người còn lại đều là giáp không cởi thân, nhận không rời tay. Những người kia bình thường thời điểm đều tại trong quân doanh ở lại, đi toilet lời nói cũng không thể lấy khoảng cách quá gần. Thường phục đi vào, sau khi trở lại lập tức mặc vào áo giáp, chuẩn bị bất cứ lúc nào khai chiến. Đây là khoảng cách thảo nguyên tương đối gần địa phương, về phần tại chặt chẽ lâm bị so sánh gần bên trong địa phương, thì đều là quân mã nơi ở. Cao Hàn túi đầu dùng ánh mắt liếc nơi này mỗi một địa phương. Thâm tư nếu đến rồi, liền vì Trịnh gia làm những gì đi. Đem quân địch tướng lãnh cao cấp giết chết, hẳn là đối địch quân là đả kích rất mạnh mẽ. Tại về mặt quân sự, tiểu kêu là trạm thủ hành động. Cao Hàn một đường hành tẩu, tại trong doanh trại trung tâm vị trí, có một cái so với tìm thường quân trướng đại gấp 2 màu vàng quân trướng trước mặt ngừng lại. Đây chính là Giang Lăng Nghĩa quân trướng, trước mặt càng là có 2 tên hóa chân ngũ trọng võ giả thủ hộ, bất quá mặc cũng không phải trong quân chi phục, mà là trên người mặc lăng la, trên ngực thêu một cái chữ Giang. Nhìn dáng dấp, hẳn là Giang gia thị vệ, là bị phái tới bảo vệ Giang Lăng Nghĩa. Hai người nhìn thấy Giang Lăng Nghĩa trở về, vội vã quỳ rạp xuống đất, hoan nên thiếu gia trở về, thiếu gia lần này cũng lo lắng xấu ta chờ. Ngài, cùng Giang Đoạn Thiên không giống, Giang Lăng Nghĩa có thể không sợ bọn họ, đối với bọn họ không một chút nào cảm mạo, tới liền đem hai người đạp ngã xuống đất. Hai người các ngươi rác rưởi. Thiếu gia ta hóa chân lục trọng tu vi, còn cần các ngươi đám rác rưởi này tới bảo vệ, có thể an toàn mới là lạ. Nhanh chóng gọi còn lại Giang gia thị vệ đến đây, tới bảo vệ bổn thiếu gia. Giang Lăng Nghĩa phẫn nộ quát. Hai người bị Giang Lăng Nghĩa đạp một cước, thế nhưng thật giống cũng không lo ngại, nhưng là thần sắc hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, đi ra ngoài gọi những thứ khác thị vệ đi rồi. Giang Lăng Nghĩa quay đầu, đối Cao Hàn nói, bất quá trong thần sắc lại có một chút hoảng hốt, mà lại không ngừng lùi về sau, thật giống này trong lều vải có cho người đáng sợ yêu thú tựa như vị huynh đệ này, ngươi đi vào trước đi. Một lúc ta đặt mua chút rượu tịch, hai ta đêm nay không say không nghỉ. Ha ha ha. Cao Hàn há có thể không biết hắn là như thế nào nghĩ tới. Chỉ bất quá hắn đối thực lực của mình có lòng tin, trừ phi Giang Đoạn Thiên tự mình đến đây, không phải vậy nơi này còn thật không ai có thể lưu hắn lại. Về phần Giang Đoạn Thiên, Cao Hàn không chắc chắn từ trong tay của hắn lần thứ 2 chạy trốn, dù sao lần đầu tiên là tìm vận may, lần thứ 2 có hay không vận khí như vậy sẽ rất khó nói rồi. Một khi chạy trốn không đi, lấy Cao Hàn thực lực bây giờ, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tại Giang Lăng Nghĩa nụ cười sán lạn bên trong, Cao Hàn cất bước đi vào cái kia cực lớn trong quân trướng. Một mảnh rộng lớn không gian dương hiện tại Cao Hàn trước mắt, bên trong các loại hàng xa xỉ không thiếu gì cả, to lớn mềm mại giường, tứ trương hồng một cự cái bàn lớn phân chia hai bên. Chính giữa có một cái so với kia 4 cái bàn to lớn gấp 2 hoàng cái bàn gỗ, mặt trên chạm trổ rồng phượng, có vẻ cao quý dị thường. Hơn nữa ở trên tòa trước mặt có một cái ngọc chất bình phong, dùng ngân lượng mua chí ít cũng phải gần vạn lạng, chính diện khắc họa vài loại yêu thú tranh vẽ. Cao Hàn chuyển tới bình phong hậu mặt, không khỏi sạm mặt lại, thực sự là ác tính khó sửa đổi. Tại xanh ngọc bình phong mặt trái khắc họa cùng phía trước tuyệt nhiên không giống, mặt sau khắc họa một ít quang thân rõ ràng, bày các loại dâm đãng tư thế nữ tử pho tượng. Hơn nữa mặt sau cũng có một cái bạch ngọc chất bồn tám. Trong đó trong ngoài cũng là điêu khắc các loại tư thế khuôn mặt đẹp nữ tử pho tượng, từng cái đều khỏa thân lộ thân thể, vẻ mặt cũng thật là dâm đãng. Cao Hàn có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này thực sự là háo sắc thành tính nha. Không nghĩ tới lại sắc đến loại trình độ này, liền bồn tắm đều điêu khắc rơi thể nữ tử. Bốn phía cũng có rất nhiều hồng giá gỗ nhỏ, mặt trên bài phóng các loại kim chế ngọc chất vật phẩm, điêu khắc. Nếu là những này đều thả đi ra bên ngoài bán, chí ít cũng phải hơn 100 vạn lượng kim ngân rồi, đặc biệt là cái kia ngọc chất bình phong cùng bồn tám, nếu là bán cho này một ít háo sắc thành tính quý công tử nhóm, hai cái chí ít có thể bán vài chục vạn lượng. Ta lúc đi, những này chính là ta rồi. Cao Hàn cười lạnh lẩm bẩm lầu bầu. Đúng lúc này, hắn nghe được không ngừng có người từ bên ngoài đi tới. Từng cái đều bước chân trầm trọng. Tu vi chấn động tại hóa chân ngũ trọng cùng lục trọng trong lúc đó. Cao Hàn tỉ mỉ cảm thụ một cái, lại có tới 8 người nhiều, xem ra tên kia là quyết định, nhất định phải đem chính mình bắt được a. Cao Hàn từ bình phong sau đi ra. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một tia sức mạnh chấn động, mắt lạnh nhìn vây quanh của mình mấy người, từng cái đều hung khí rất nặng, thế nhưng cũng không sát khí, xem ra đối phương là muốn đem chính mình bắt ta. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói, sau đó đem Tư Đồ Yên kêu đến. Cho bổn thiếu gia hưởng thụ. Không phải vậy ta gọi ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tại mấy người phía sau, Giang Lăng Nghĩa dương dương đắc ý nhìn Cao Hàn. Cao Hàn trên mặt triển lộ ra mỉm cười, ta nói. Ngươi phải hay không quá để mắt bọn họ. Thiếu gia, cùng này loại cấp thấp người phí cái gì lời nói. Hắn trên người một tia chấn động đều không có, nhất định là tên rắc rưởi, gọi chúng ta bắt hắn lại, nghiêm hình bức cung. Nhất định có thể gọi hắn đem Tư Đồ Yên mang ra, cùng thiếu gia hưởng lạc. Đúng đấy. Thiếu gia ngài liền xem chúng ta a. Phía dưới mỗi người nói một kiểu, bất quá đại thể ý tứ đều không khác mấy, đơn giản chính là mình nhất định có thể đem Cao Hàn bắt. Được. Bổn thiếu gia liền cho các ngươi cơ hội này. Đem bắt lại cho ta đến. Là. Thiếu gia ngươi xem được rồi. Thiếu gia ngươi liền xem kịch vui đi. 10 giây đồng hồ sau, Giang Lăng Nghĩa không thể không vỗ tay, thật sự là quá tốt, tuần vui này, yếu rất dễ nhìn đẹp cỡ nào, phải nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt nha. Chỉ là 10 giây, Cao Hàn lại liền đem trừ hắn ra tất cả mọi người hạn chế, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cao Hàn cũng chỉ là phóng ra một cái băng vực, liền đem vây tại bên cạnh mình mấy người tu vi cùng bắp thịt toàn bộ đóng băng lại, khiến cho không thể dùng chân khí, cũng không thể có bất luận động tác gì. Đương nhiên, Cao Hàn là toàn lực thi triển băng vực, bốn thành băng thế cùng lực lượng linh hồn, mấy cái hóa chân ngũ trọng võ giả có thể ở Cao Hàn băng vực bên dưới mạng sống, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Giang Lăng Nghĩa là lệ rơi đầy mặt bành bạch vỗ tay, quá tuyệt vời. Thực sự là quá tuyệt vời. Ta thực sự là quá cảm động. Ta ra ngoài cho ngươi tìm một chút uống rượu. Ngươi chờ ta một chút hở à à à. Đây không phải có rượu không? Cao Hàn thuận tay từ bên cạnh nhấc lên một vò rượu, mỉm cười nói với Giang Lăng Nghĩa. Đại ca, ta đi hâm lại một chút cho ngươi. Giang Lăng Nghĩa mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Không có chuyện gì, ta thích uống mát. Dứt lời trên tay hàn khí phun trào, nay vò rượu lập tức biến thành một cái băng ngật đáp. Đại ca, đại thúc, đại gia, van cầu ngươi, ngươi liền để ta đi ra ngoài đi. Ta bảo đảm cải chính hết thể khuyết điểm, làm cái tam hảo học sinh. Cao Hàn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đem ngươi trong nhẫn tất cả đồ vật đều lấy tới, ta liền bỏ qua ngươi. Tên kia vừa nghe như vậy là có thể bất tử, lập tức đem nhẫn đều lấy được, giao cho Cao Hàn, lại là một cái trung phẩm nhẫn, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm bộ dáng. Cao Hàn gật gật đầu, tại làm một chuyện, ta liền tha ngươi. Ra, chuyện gì? Một lúc đem những kia tướng lãnh cao cấp kêu đến, nếu không ngươi nhất định phải chết. Không thành vấn đề thỏa thỏa. Giang Lăng Nghĩa lập tức nhấc tay lời thề son sắt nói rất trôi chảy. Chương 138, ban đêm chẳng thủ. Chương 138, ban đêm chẳng thủ. Ân ân ân. Hào hào được. Nhớ ký gọi hai cái quản chế tướng quân đến đây, ta cần toàn bộ trại lính bản đồ, còn có những kia tướng quân ngủ ở chỗ nào. Động sao? Cao Hàn nhìn thấy Giang Lăng Nghĩa ánh mắt gật gật đầu. Nhìn thấy Giang Lăng Nghĩa khúm núm gật đầu, hắn vô vô Giang Lăng Nghĩa gò má, nhớ kỹ, không nên nghĩ yếu đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngươi an vị tại trước tấm bình phong mặt ấn lại ta nói làm, dám to gan có một chút dị động, cũng như thế vật. Dứt lời, trong tay lóe lên, một thanh hạ cấp trường kiếm xuất hiện tại trong tay, cầm kiếm, rút kiếm, chém, còn hộ. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, căn bản là không có nhìn thấy hắn ra tay, trường kiếm tựu ra sao rồi, ở trong mắt Giang Lăng Nghĩa. Thật giống Cao Hàn cầm kiếm động tác chưa từng thay đổi qua. Hắn nghi hoặc nhìn Cao Hàn, không hiểu Cao Hàn làm cái gì vậy, bất quá lại sợ đến không dám nói lời nào. Một giây đồng hồ sau, khoảng cách Cao Hàn không xa một cái kim chế khí buồn, trong nháy mắt biến thành hai mảnh, mặt cắt chân nhắn như gương. Cao Hàn mỉm cười nhìn há miệng không bế Giang Lăng Nghĩa, ngươi sẽ không cho là thân thể của ngươi so với này vàng dòng chế tạo đồ vật còn cứng hơn đi. Ngươi chắc chắn từ chiêu kiếm này bên trong chạy trốn, ngươi đến lúc đó có thể thử một chút xem. Đại ca. Hả? Đại gia. Yên tâm, ta nhất định không sẽ phản bội ngươi. Ta là một cái chú ý nguyên tắc người, nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Cao Hàn nghi vấn một tiếng, Giang Lăng Nghĩa lập tức thay đổi ngữ khí, liếm tấm kia đầy mặt tươi cười mặt, đối với Cao Hàn nói ra. Bất quá, Giang Lăng Nghĩa trong lòng cũng tại có sống sót sau tai nạn cảm giác, hắn vừa mới đích thật là nghĩ, thừa dịp gọi người công phu, gọi người ngăn trở Cao Hàn, chính mình chỉ cần chạy trốn tới Giang Đoạn Thiên quân trướng nơi liền an toàn. Bởi vì Giang Lăng Nghĩa quá không hăng hái rồi, Giang Đoạn Thiên lại không thể quá mức trách cứ cùng Giang Lăng Nghĩa, cho nên hắn thẳng thắn đến rồi một cái nhắm mắt làm ngơ, quân trướng vị trí cách Giang Lăng Nghĩa quân trướng rất xa. Gần như chính là thiên nam địa bắc khoảng cách, một cái tại trại lính vị trí trung tâm, một cái tại trại lính biên giới. Cái này cũng là Cao Hàn lúc đi vào nhìn đến, nếu không phải cách quá xa. Cao Hàn cũng không dám phóng thích chân khí, dù sao cứ như vậy vị trí của mình đã bị Giang Đoạn Thiên biết rõ ràng ràng. Dẫn đến hiện tại Giang Lăng Nghĩa đều có chút hối hận rồi, làm gì rời đi xa như vậy, hiện tại được rồi. Hiện tại hắn đều muốn khóc. Giang Đoạn Thiên tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, thòng quân doanh một đầu, đến trong quân trướng giữa, cũng không khả năng so được với Cao Hàn giết tốc độ của mình nhanh. Hoan ước một cái. Cao Hàn đưa ngón trỏ ra, chỉ tay điểm vào Giang Lăng Nghĩa thân thể, hàn khí phun trào, Giang Lăng Nghĩa thân thể cấp tốc bị đông cứng rồi, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Cao Hàn đem này vài tên thị vệ trên người hàn khí hấp thu một điểm, để mình có thể tự do bày đưa thân thể của đối phương. Đem bọn hắn phân biệt vận chuyển đến lều vải hai bên, đã làm xong những động tác này sau. Cao Hàn lại đem thân thể của bọn họ toàn bộ lần nữa đóng băng lên. Sau đó, Cao Hàn cảm giác còn có thời gian, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, Thái Dương bất quá mới vừa mọc lên mà thôi, cho nên Cao Hàn lấy sạch rửa mặt. Trong gương nhìn thấy khuôn mặt chính mình. Cao Hàn bị chính mình sợ hết hồn, không nghĩ tới chính mình bây giờ trở nên như thế đặc thủ. May mà Giang Lăng Nghĩa thị vệ đều là mang theo có vành nón cương mũ, vừa mới Cao Hàn cũng sợ Giang Đoạn Thiên phát hiện, đem vành nón giảm thấp xuống điểm, cho nên diện mạo tài ẩn dấu ở. Tuy ý giặt sạch mấy cái mặt, sau đó dùng Giang Lăng Nghĩa quần áo sờ soạn một cái, sau đó nghĩ tới điều gì. Không ngừng nôn mửa liên tu. Hiện tại Cao Hàn gương mặt lên tuy rằng còn có vết sẹo, thế nhưng so với vừa nãy này dữ tợn khủng bố, vết máu hỗn loạn gương mặt ngược lại là khá hơn nhiều. Lại đem tóc của mình tùy ý lấy một cái, mặc vào thị vệ quần áo, hài lòng nhìn một chút mình trong gương, hài lòng gật gật đầu. Lúc này mới đem Giang Lăng Nghĩa trên người hàn khí hết thể hấp thu. Mỉm cười đối với đó nói ra, theo như ngươi bình thường phương thức như thế qua, ăn xong sau bữa sáng liền theo mà nói đi đến làm. Sau đó Cao Hàn đem sau nên nói như thế nào, làm thế nào, hết thể dặn dò. Đem tất cả mọi chuyện phân phó xong tất sau, được rồi, ngươi bình thường đổi làm thế nào. Liền làm như thế đó đi. Tự nhiên một điểm, diễn kịch sẽ không để cho ta dạy cho ngươi chứ. Không cần không cần. Cái này ta sẽ. Tiếp lấy, Giang Lăng Nghĩa khinh xa chín kính liền bắt đầu mở ra vật áo. Cao Hàn quay đầu lại thời điểm, tên kia đã đem áo khoác bỏ đi, chính bắt đầu dựa vào nội y ở đây. Tôn tử. Ngươi làm gì đây? Cao Hàn thấp giọng quát. Ách! Không phải bắt đầu diễn kịch sao? Ta muốn trước tiên ngủ một hồi, sau đó lên ăn điểm tâm nha. Giang Lăng Nghĩa thực sự không hiểu Cao Hàn vì sao lại sinh khí, cho nên không rõ vì sao nói. Cao Hàn một bộ bại cho vẻ mặt của hắn, ngươi chừng nào thì lên. Đại khái 11 giờ chưa đi. Giang Lăng Nghĩa nghĩ một hồi, không rõ ràng nói. Thi, 11 giờ, ngươi tại sao không nói buổi trưa lên nha? Mẹ kiếp! Trực tiếp từ ăn điểm tâm thời điểm bắt đầu. Ngủ này một đoạn nhảy đi. Ách, hảo hảo tốt, ta biết rồi, người đến, lên sớm một chút. Sau đó quay đầu, đầy mặt mỉm cười nhỏ giọng nói với Cao Hàn, đại gia, ngươi cũng không cần đến chút ta. Cao Hàn nghe xong, tùy ý gật đầu một cái, tùy ý đi. Đi lên một điểm. Được rồi. Ta để cho bọn họ thức ăn tăng gấp đôi. Sau đó lại cất cao giọng, người đến, roi cọp, gấu cây roi, lộc cây roi. Hoa bầu dục các loại chiếu bình thường gấp ba lên. Giang Lăng Nghĩa vì giữ được tính mạng, không tiếc biến thành hầu bàn rồi. Huệ! Cao Hàn cúi người xuống, không ngừng xua tay, không cần, không cần. Người hắn em mở làm sao ăn được đều là thứ này. Không trách ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới như thế lẳng lơ đây. Giang Lăng Nghĩa nghe được Cao Hàn nôn mửa, cũng biết mình khả năng nơi đó làm không đúng, thẳng thắn trực tiếp hô to, thận liền không dùng lên, những năm này chán ăn rồi. Cao Hàn tiếp tục nôn mửa. Một lát sau mới miễn cưỡng đứng lên, ăn cơm phân đoạn xóa đi, trực tiếp gọi quản chế tướng quân đi vào hội họa quân doanh phân bố đồ đi. Sau đó cái này phân đoạn đúng là không có xuất cái gì sai lầm, dù sao, Cao Hàn trường kiếm tại Bình Phong hậu mặt uy hiếp, cho nên Giang Lăng Nghĩa thực sự là hết chức trách, là một lần rất tốt kẻ phản bội. Tuy rằng những người kia đối Giang Lăng Nghĩa hôm nay cử động khác thường rất kỳ quái, thế nhưng cũng đúng cái này công tử nhà giàu không bình thường có rất lớn sức miễn dịch, cũng không có hoài nghi cái gì. Về phần mấy cái kia quản chế tướng quân, ở trong quân chỉ bất quá chỉ là tứ phẩm, bất luận cái nào đại tướng quân đều cao hơn bọn họ cấp, chớ đừng nói chi là như Giang Lăng Nghĩa loại này hỉ nộ vô thường nhị khuyết rồi. Quản chế tướng quân là chuyên môn quản lý quân doanh phân bố tướng quân, cho nên trại lính phân bố đồ đều bên người viết mang, này ngược lại là bớt đi hội họa thời gian. Kém chính là đem hết thể tướng lĩnh nơi ở nhãn hiệu vẽ đi ra rồi, Cao Hàn từ lâu đã phân phó Giang Lăng Nghĩa, không phải chiến đấu tướng quân, không cần nhãn hiệu lên. Cao Hàn có thể không có thời gian đem hết thể tướng quân đều giết chết. Lãng phí thời gian việc, hắn cũng không muốn làm. Làm xong tất cả những thứ này, đã đến hoàng hôn rồi, về phần hai vị kia quản chế tướng quân. Cao Hàn đương nhiên không thể để cho bọn họ rời đi. Cho nên, trực tiếp phát ra hai đạo hàn khí, đem hai người sống đông chết, trở thành hai tố tượng băng. Cao Hàn cẩn thận nhìn một chút bản đồ, trong này tướng quân, lại không dưới hơn trăm vị, hơn nữa phần lớn đều là hóa chân tam trọng võ giả trở lên. Hóa chân ngũ trọng võ giả cũng có mấy chục tên, này cũng không ít rồi, nếu như là những người này cùng vây công Cao Hàn còn thật sự chỉ có con đường trốn. Rốt cuộc chờ đến buổi tối. Cao Hàn bắt đầu hành động. Mục tiêu đầu tiên, chính là cách Giang Lăng Nghĩa người gần nhất lều vải, cái này trong quân trướng tướng quân thực lực có hóa chân ngũ trọng đỉnh cao, tại Giang Lăng Nghĩa quân trướng bên cạnh phần lớn đều là hóa chân ngũ trọng tướng lĩnh. Cái này cũng là vì bảo vệ Giang Lăng Nghĩa làm thiết kế. Mới khiến cho tướng lãnh cao cấp tại Giang Lăng Nghĩa bên người. Bất quá, lần này lại không đưa đến phòng ngự tác dụng mà là đem bọn hắn đẩy vào tử vong vực sâu. Báo cáo Trần tướng quân, Giang công tử muốn gặp ngài, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Mau mau cho mời. Cái kia cái gọi là Trần tướng quân liền vội vàng đứng dậy, mang tốt khôi giáp, đứng ở cửa vào vị trí nên tiếp Giang Lăng Nghĩa. Kỳ thực, cái kia lính liên lạc lời còn chưa nói hết. Giang Lăng Nghĩa liền mang theo một cái nhanh túi đầu thiếp thân thị vệ xông vào. Nhìn thấy Giang Lăng Nghĩa đi vào, cái kia Trần tướng quân vội vã hành một cái lễ, thuộc hạ lâu năm lao tham kiến công tử, không biết công tử lần này đến đây vì chuyện gì. Hết thảy binh sĩ đều không được đến gần cái này lều vải trong vòng 10 trượng, người vi phạm giết không tha. Giang Lăng Nghĩa sau khi đi vào, căn bản là không có lý cái kia Trần tướng quân, không nói hai lời. Trực tiếp đối với cái kia tướng quân hạ lệnh. Giang Lăng Nghĩa đều lên tiếng, người kia sao dám không theo, tất cả mọi người không được đến gần lều vải, người trái lệnh quân pháp xử trí. Sau đó, cái kia Trần tướng quân ngẩng đầu lên, nghi ngờ ngẩng đầu lên. Nhìn Cao Hàn. Ý tứ rất rõ ràng, không có nghe rằng công tử có việc trọng yếu, ngươi cái này thị vệ làm sao không rời khỏi đi, chẳng lẽ còn muốn cho ta mời đi ra ngoài. Giang Lăng Nghĩa đương nhiên nhìn thấy người kia ánh mắt, mặc dù có lòng khiến hắn cứu mình, thế nhưng hắn nhưng là rất sợ sệt Cao Hàn này dường như thần lai nhất bút một kiếm, đây là của ta thiếp thân thị vệ, liền không dùng khiến hắn đi ra. Trần tướng quân mời làm đi. Nghe được Giang Lăng Nghĩa nói lời này, lâu năm lao hiển nhiên cũng không có biện pháp chút nào, chỉ được vâng theo, đi tới bên cạnh một cái chỗ ngồi bên cạnh ngồi lên. Giang Lăng Nghĩa đi thẳng tới trên chủ tọa, Cao Hàn ở sau người hắn từng bước theo sát, đứng ở Giang Lăng Nghĩa bên cạnh, nghiêm cẩn một cái trung thành tuyệt đối thị vệ. Hai người ngồi vững vàng sau, lâu năm lao nói, không biết thiếu gia lần này đến đây vì chuyện gì. Bổn thiếu gia lần này tới là vì tưởng thưởng ngươi, Tiểu Phong, đem bổn thiếu gia ban tặng đồ vật trình lên đi. Nói câu nói này thời điểm, Giang Lăng Nghĩa trên mặt có chút không được tự nhiên. Cao Hàn nghe nói, bước nhanh đi tới, mà cái kia lâu năm lao nghe nói Giang Lăng Nghĩa có đồ vật ban thưởng cho chính mình, mặc dù biết khẳng định không là vật gì tốt, thế nhưng khuất với Giang Lăng Nghĩa dâm uy, không thể không nửa quỳ hạ, hai tay nhấc đi, chuẩn bị nên tiếp ban thưởng. Không có để lâu năm lao thất vọng, Cao Hàn đưa cho hắn một phần đại lễ. Đi tới lâu năm lao trước mặt, vận dụng toàn thân chân khí, bàn tay phải thẳng tắp hướng về người kia thiên linh cái vỗ tới. Lâu năm lao thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, một luồng hơi lạnh theo hắn thiên linh cái không ngừng hướng về trên người hắn tuôn tới. Thậm chí ngay cả lời nói đều không nói ra, hắn liền thành một cái băng quân rồi, trước khi chết, hai mắt kinh ngạc nhìn Cao Hàn, không hiểu rốt cuộc là tưởng thưởng gì. Cao Hàn để Giang Lăng Nghĩa đem lâu năm lao chuyển tới ghế ngồi, trên ghế ngồi nửa quỳ, may mà có bàn ngăn, không phải vậy tiến tới một người còn không lập tức làm lộ. Làm xong tất cả những thứ này, Cao Hàn ra hiệu Giang Lăng Nghĩa đi mục tiêu kế tiếp. Hai người đi ra thời điểm, không có một người có can đảm chặn lại, loại này hai bút hai dám ngăn cản đoạn, nói không chắc lập tức bị một đao giết. Gia hỏa này, địch nhân bóng dáng còn không nhìn thấy đây, sẽ mất mạng rồi, nhiều oán. Cao Hàn bào chế đúng cách, mục tiêu thứ hai, cái thứ ba mục tiêu. Chương 139, huyết dạ. Chương 139, huyết dạ. Sắp tới nửa đêm, liền khoảng thời gian này, Cao Hàn giết sắp tới 100 tên tướng lĩnh, đều là khoảng cách Giang Đoạn Thiên quân trướng so sánh địa phương xa. Trong đó, hóa chân ngũ trọng võ giả liền có hơn 20 người, còn lại phần lớn đều là hóa chân tứ trọng cùng tam trọng võ giả. Hóa chân tam trọng cùng tứ trọng tướng lĩnh cùng hóa chân ngũ trọng tướng lĩnh đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, hóa chân ngũ trọng có thể một mình tại một gian quân trướng. Trước người tiểu khả năng hai cái hoặc ba cái, thậm chí nhiều hơn người cùng ở một gian. Đối Cao Hàn mà nói, trái lại là hóa chân ngũ trọng tướng lĩnh dễ đối phó một điểm, bởi vì hóa chân ba bốn trọng võ giả đều là ở chung, tốc độ xuất thủ phải nhanh. Miễn cho bọn họ phát ra động tĩnh gì, cho mình đưa tới phiền phức. Cũng thiệt thòi Cao Hàn là dùng hàn khí tươi sống đem đóng băng, chỗ lấy thân thể của đối phương còn bảo lưu thập phần hoàn chỉnh, như vậy cũng sẽ không như thế nhanh bị kẻ địch phát hiện. Không chạm đến lời nói, tuyệt đối sẽ cho rằng người ở đó cũng chưa chết. Lại tăng thêm trong quân doanh buổi tối hành lệnh cấm chỉ, Cao Hàn một cái chút động tác đúng là không có lập tức khiến người ta phát hiện. Bất quá, hết thảy bị giết tướng lĩnh, Cao Hàn đều là lựa chọn khoảng cách Giang Đoạn Thiên so sánh địa phương xa. Cho nên kế tiếp mới là khó khăn nhất. Hơn nữa, thật giống vân đội đại nguyên soái quân trướng đều là tại Giang Đoạn Thiên bên kia, chỉ là diệt trừ tướng lĩnh chưa trừ diệt nguyên soái, cho dù đem hết thể tướng lĩnh đều trừ đi, cũng chỉ có thể coi là thành công một nửa. Sau đó, Cao Hàn bắt đầu từ khoảng cách Giang Đoạn Thiên quân trướng khá xa biên giới bắt đầu tầng tầng thanh tẩy, do bên trong ra ngoài. Lúc mới bắt đầu vẫn còn tương đối đơn giản, bọn họ chỗ ở khoảng cách Giang Đoạn Thiên khá xa, cho nên Cao Hàn có thể tứ không e dè thi triển chân khí. Mà không sợ bị Giang Đoạn Thiên phát hiện. Theo Cao Hàn từng bước ép sát, chính mình khoảng cách Giang Đoạn Thiên cũng càng ngày càng gần, mỗi một lần vận dụng chân khí giết người, cũng là càng ngày càng sợ mất mật. Cuối cùng thậm chí Cao Hàn cũng không dám vận dụng chân khí giết người, mà là vận dụng chân chính thể lực số lượng để chiến đấu. Các tướng quân, lão tử có chuyện nói cho ngươi. Mục tiêu của lần này là 4 cái hóa chân tam trọng võ giả, đối với bọn hắn, Giang Lăng Nghĩa không có đối với trở những hóa chân đó ngũ trọng tướng lĩnh tính nhẫn mại cùng khách khí. Trực tiếp liền vén rèm cửa lên, há miệng đối với bên trong mắng. Bọn hắn vốn là toàn bộ đều ngủ rồi. Vừa nghe Giang công tử lại tự mình đến thăm, toàn bộ đều từ từng người trên giường bỏ lên, mặc quần áo. Lúc này, từ Giang Lăng Nghĩa sau lưng tránh qua một luồng ánh kiếm. Cho đến đem một cái chính đang mặc quần áo tướng quân chém thành hai khúc, trong thân thể nội tạng rải rác đầy đất. Màu trắng óc cũng tán loạn trên mặt đất, đỏ trắng giao nhau, đặc biệt buồn nôn. Ánh mắt của mọi người đều ngây dại, nhìn chằm chằm vào cái kia biến thành hai nửa tướng lĩnh, kinh ngạc không ngậm mồm vào được, đến cuối cùng nôn mửa không ngừng. Mấy người quyết định, về sau cũng không tiếp tục ăn đậu rồi. Đặc biệt là Giang Lăng Nghĩa phản ứng nhất là nồng nặc, vừa mới cao hàn thời điểm chiến đấu chưa từng có dùng qua chân chính thể lực số lượng, cũng không hề dùng qua kiếm. Bình thường đều là để Giang Lăng Nghĩa lời nói khiến đối phương lơ là bất cẩn. Sau đó chỉ tay liền giải quyết đối phương. Cao hàn chân khí tràn ngập vô tận hàn ý, có thể trong nháy mắt ngưng tụ đối phương, vốn là giết người không thấy máu. Mỗi người sau khi chết đều sẽ biến thành một cái điêu khắc, mỗi một cái động tác cùng biểu hiện đều hết sức sinh động, cao hàn mỗi một cái động tác đều là như thế tiêu sái như thường. Tao nhã tự đắc. Thật giống bọn hắn cũng chưa chết đi, còn sống tại trong trần thế, chỉ bất qua không có thể động. Giang Lăng Nghĩa nhìn thấy tại cao hàn trong tay, giết người thật giống không là một kiện tàn khốc sự tình, mà là một loại ưu nhã nghệ thuật. Thế nhưng cao hàn đột nhiên thể hiện ra chính mình cuồng bạo một mặt, này làm cho xem thói quen lấy nghệ thuật tại giết người Giang Lăng Nghĩa, khó tiếp thụ rồi. Về sau chúng ta cũng không tiếp tục ăn đậu rồi. Mấy người nôn mửa. Lẫn nhau nói ra. Lúc này, Giang Lăng Nghĩa cũng lại đây tham gia cho vui, ta không khỏi không ăn đậu rồi. Về sau ta khẳng định liền thịt đều không ăn thật là buồn nói. Thiếu gia. Đây không phải ngài thị vệ sao? Tại sao phải giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn giết chúng ta? Không sai, xem người này quần áo xác thực là thiếu gia ngài thị vệ. Chẳng lẽ thiếu gia ngài đối với chúng ta có cái gì bất mãn? Mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ chúng ta. Ba người không ngừng hướng về Giang Lăng Nghĩa cầu xin tha thứ, thế nhưng không nghĩ tới Giang Lăng Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt rưng rưng, ba người các ngươi cứu ta mới là. Nếu như các ngươi cứu ta, để cho ta nhận thức các ngươi làm đại ca đã thành. Tuyệt đối là thân đại ca. Nhìn mấy người này mang đầy nước mắt không ngừng xì xào bàn tán, cao hàn hơi không kiên nhẫn, ai, các ngươi ba cái, ta nghĩ các ngươi so sánh với chuyện về sau. Các ngươi còn là muốn ăn đậu đi. Chuyện gì? Một người theo bản năng hỏi, nhưng là lời mới vừa nói xong, cao hàn một tay cầm kiếm. Bắt kiếm thuật. Trường kiếm cấp tốc vung lên, một đạo lẫm liệt ánh kiếm tránh qua, xuyên thấu qua một cái tướng quân thân thể mà ra. Cờ giác. Người kia thân thể trong nháy mắt biến thành hai nửa, cùng người trước không khác nhau chút nào, chết dứt khoát khoát, thế nhưng chỉ là có chút bẩn mà thôi. Cao hàn từ người kia thân thể bên đi tới, hai chén đậu phụ rồi. Các ngươi có muốn hay không thêm một chén nữa? Ta có thể miễn phí đưa cho các ngươi. Còn lại ba người đều hết sức ăn ý lắc đầu, vẻ mặt hết sức kinh sợ, liên tục xua tay, tuyệt đối không được. Hai chén là đủ rồi. Ba người các ngươi người, một người một bát không đủ đi. Không bằng thêm một chén nữa. Cao Hàn còn thật sự nghiêm trang làm tiểu thương phiến. Không mấy người này nói không cần, Cao Hàn thân thể liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện là đã là tại một người tướng lanh trước mặt rồi, nửa ngồi nửa quỳ, một tay cầm kiếm, từ dưới hướng lên trên vạch tới. Một đạo lâm liệt ánh kiếm tranh qua, Cao Hàn thân thể một trận vặn mẹo, nguyên chỗ chỉ lưu lại một ảo ảnh, mà Cao Hàn chân thân nhưng là đã đến khoảng cách nơi này ngoài một trượng. Một giây đồng hồ sau, người kia thân thể biến thành hai nửa. Máu tươi dâng trào. May mà Cao Hàn vừa mới tránh qua, không phải vậy những máu tươi này cùng óc đều sẽ phun tung tóe đến Cao Hàn trên y hề phục. Cứu. Bây giờ làm gì đều vô dụng rồi, cái kia còn lại tướng quân có thể làm chỉ còn lại có hô cứu mạng. Cao Hàn bây giờ quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn một tia phản kháng ý nghĩ đều không có, thậm chí phản kháng hai chữ này hắn cũng không dám gọi ra, chỉ muốn cứ gọi người tới cứu mình. Nhưng là, hắn vừa đem cứu chữ gọi ra, một thanh kiếm liền xuyên thấu qua miệng của hắn mà ra. Máu tươi theo kiếm tích tích rơi xuống. Vụt. Cao Hàn rút về trường kiếm, dùng cái kia tướng lĩnh quần áo xoa xoa trên thân kiếm máu tươi, lại đem trường kiếm lau được sáng sủa. Như vậy, tiếp đó, chính là ngươi rồi. Cao Hàn mắt quăng tới Giang Lăng Nghĩa. Không được. Không nên nha. Đại gia. Ta một mực không đều là rất nghe lời của ngài à. Ta bảo đảm, có thể cho ngươi giết càng nhiều kẻ địch. Mấy tên khốn kiếp này ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi. Nghe được Cao Hàn muốn giết mình. Giang Lăng Nghĩa lập tức bị sợ hồn vía lên mây, thất kinh nói, Cao Hàn đem chơi một chút trường kiếm trong tay. Cuối cùng đùa bỡn một cái kiếm hoa, ngươi bây giờ, đã không dùng được rồi, khoảng cách Giang Đoạn Thiên quân trướng càng ngày càng gần, cho nên giờ chết của ngươi cũng đã đến. Lấy Cao Hàn thực lực, gặp cái trước hoa chân ngũ trọng võ giả, quang dựa vào thể lực số lượng, ta đã không cách nào dễ dàng đem giết chết, bởi như vậy, vậy thì sẽ bị còn lại tướng sĩ phát hiện. Nếu như nói vận dụng chân khí sức mạnh, Giang Đoạn Thiên liền sẽ phát hiện Cao Hàn. Đây không phải Cao Hàn mong muốn. Cho nên nói, hiện tại Giang Lăng Nghĩa đã đối Cao Hàn không bất kỳ chỗ dùng nào rồi, cho nên Cao Hàn dự định đình chỉ trảm thủ hành động, đủ khả năng giết chết mình có thể giết chết binh sĩ. Không được. Ta nhưng là Giang gia người thừa kế duy nhất, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Cho dù là ngươi muốn hưởng thụ Vân Quốc Hoàng thất bất kỳ một vị công chúa hoặc là nương nương ta đều có thể làm được. Chỉ cần ngươi có thể tha cho ta không chết. Hả? Ngươi sẽ có lớn như vậy thế lực. Giang gia cho dù là tại lợi hại cũng chẳng qua là Vân Quốc Hoàng thất chi nô đi. Cao Hàn nghi hoặc nhìn Giang Lăng Nghĩa. Ta cũng không biết, ta chỉ là biết gia tộc chúng ta một mực tại Vân Quốc là nói 102, cho dù là cùng gia, còn có thất tinh tông môn, Hoàng thất đối với ta Giang gia lợi cũng không dám có bất kỳ nghi vấn. Giang Lăng Nghĩa nói ra cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng thậm chí một tia sức lực cũng không có. Ân, ngươi đã trong miệng đã không có bất kỳ tình báo. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong. Tay nâng kiếm rơi, một viên to bằng cái đấu đầu người rơi ở trên mặt đất, trong ánh mắt còn mang theo sâu sắc không cam lòng.